Chương 535, Lâm Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như. Chương 535, Lâm Nguyệt Như. Lý Nguyệt Như. Thật sao? Thật tốt quá, ta có thể không cần về đến Quảng Hàn Cung. Hằng Nga nghe nói Thiên Đình bỏ cuộc truy cứu chính mình không khỏi mừng rỡ như điên lên, phải biết vừa nãy trông thấy Nhị Lang Thần xuất hiện nàng đã nhận mệnh, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyện, Nhị Lang Thần lại không phải đối thủ của Lâm Phàm, Thiên Đình tại Nhị Lang Thần sau khi chiến bại lại lựa chọn giàn xếp ổn thỏa. Mặc dù bị tước đoạt Quảng Hàn Tiên Tử tiên vị, nhưng cũng không có gì tốt đáng tiếc. Đưa tay cho ta. Sau đó Lâm Phàm nói với Hằng Nga rồi một câu, Hằng Nga lập tức đem thon thon tay ngọc đưa lên. Sau đó Lâm Phàm pháp lực tại Hằng Nga thể nội lưu chuyển một vòng, giúp nàng đem chớ chú loại trừ, nàng cũng sẽ không lại vì ngưng lại phạm gian một ngày thì già cả 10 năm. Tốt, tất cả mọi chuyện cũng giải quyết, chúng ta cũng nên tiếp tục lên đường. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ chuẩn bị rời khỏi Nưu Đầu Sơn tiếp tục đi đường. Công tử, Hằng Nga năng lực đi theo người sao? Hằng Nga ở nhân gian không chỗ nương tựa, chỉ nhận biết công tử một người. Hằng Nga kéo lại Lâm Phàm góc áo ôn nhu hỏi, "Tỷ tỷ, người còn có ta?" Lúc này Trư Bát Giới đứng ra vô bộ ngực nói, "Bộ kia liếm cầu bộ dáng, thật là đem Lâm Phàm cũng làm cho tức cười." Lúc này Hằng Nga cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng trước đó là Quảng Hàn Tiên Tử, dù là không hồi Thiên Đình, vậy cũng đúng người, Trư Bát Giới là một con lợn, hắn đối với mình như thế ân cần làm gì? "Đi thôi." Lâm Phàm đối Hằng Nga gật đầu, sau đó xoay người rời đi, Hằng Nga lập tức vui vẻ ra mặt đuổi theo. Về phần Trư Bát Giới, hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt thương tâm nhìn Hằng Nga rời khỏi. Đột nhiên hắn không biết nghĩ đến cái gì, bắt đầu bốn phía tìm kiếm nhìn một thân ảnh, đáng tiếc đạo thân ảnh kia cũng không biết khi nào rời đi. Nàng cảm kích là 9 năm trước cứu nàng Chu Phùng Xuân, mà không phải tu hú chiếm tổ chim khách Trư Bát Giới. "Công tử, Hằng Nga còn có chỉ ngọc thố ở chỗ nào ở giữa cửa hàng bánh kẹo bên trong, không biết công tử có thể hay không mang Hằng Nga đi lấy hồi." Đi tới đi tới, Hằng Nga đột nhiên nghĩ đến chính mình ngọc thố, thế là hướng Lâm Phàm đề xuất lên. "Ngươi nói rất đúng hắn." Lâm Phàm tay khẽ vẫy, một con thỏ bị hắn cách không hút tới, chúng nữ nhiều hứng thú đánh giá truyền thuyết này bên trong ngọc thố. "Chính là nó. Ta tại Quảng Hàn Cung lúc chính là dựa vào nó mới có thể vượt qua những kia yên tĩnh thanh lãnh ban đêm." Hằng Nga nói xong muốn chạy về phía Ngọc Tố, lại bị Lâm Phàm kéo lại. "Ngươi là chính mình hiện thân đâu, hay là ta đem ngươi đánh hiện thân?" Lâm Phàm nét mặt lạnh băng đối với trước mắt Ngọc Tố nói. "Nó không phải Ngọc Tố." Hằng Nga cùng chúng nữ này mới phản ứng được, trước mắt con thỏ có thể là huyễn hóa ra tới. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Nhìn thấy con thỏ còn giả bộ như một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, Lâm Phàm trực tiếp một quyền đập vào thỏ trên đầu. "Ôi, Nô Cương." Con thỏ bị đánh trở về nguyên hình, Hằng Nga một chút thì nhận ra, hắn rõ ràng là vốn nên tại Quảng Hàn Cung đốn cây Nô Cương. "Ngươi ngọc thố bị hắn giết rồi, sau đó hắn huyễn hóa thành ngọc thố tiếp cận ngươi, muốn mưu đồ làm loạn." Nhìn thấy Hằng Nga vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ, Lâm Phàm cũng là cho nàng giải thích một chút. "Ta không có, đúng là ta biến cái con thỏ chơi, không hiểu ra sao bị ngươi bắt giữ không nói, còn oan uổng ta giết ngọc thố, xin chào ác độc a." Nô Cương lúc này biểu diễn kỹ xảo bạo dạn, vậy mà bắt đầu biểu diễn đi lên. "Phải không? Ngươi không tại Nguyệt Cung phạt quế, lại chạy đến nhân gian biến con thỏ chơi. Là ta giết ngọc thố thì thế nào? Ta là Thiên Đồng Nguyên Soái, ngọc đế là anh ta. Ngươi dám giết ta?" Nô Cương mắt thấy giải thích không được, dứt khoát thì không giả vờ, trực tiếp uy hiếp rồi Lâm Phàm. "Tên vô lại giết hắn, thố thố khả ái như vậy, sao có thể giết thố thố?" Nghe được Lâm Nguyệt Như lời nói, Lâm Phàm kinh ngạc, đây là Lâm Nguyệt Như sao? Chẳng lẽ bị yêu quái bám vào người? "Ha ha ha, ta nhìn xem bầu không khí quá khẩn trương, cho nên muốn hòa hoãn một chút bầu không khí." Trông thấy Lâm Phàm ánh mắt kinh ngạc, Lâm Nguyệt Như lúng túng nở nụ cười. "Đi thôi." Lâm Phàm một trưởng vỗ chết rồi Nô Cương, sau đó mang theo chúng nữ tiếp tục lên đường. Xuân quang sáng lạn, Trư Bát Giới bên trong Nô Cương là ngọc đế em họ, Vương Mẫu cùng ngọc đế là vợ chồng, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lão Quân là huynh đệ, thật đúng là lung ta lung tung quan hệ. "Hằng Nga tỷ tỷ, lúc trước ngươi là trộm Tây Vương Mẫu cho hậu nghệ tiên đan, cho nên mới phi thăng tiên giới sao?" Trên đường thấy Hằng Nga mất ngọc thố có chút dầu dĩ không vui, Tiểu Thúy tiến đến trước mặt nàng cùng với nàng đáp lời, muốn rời đi lực chú ý của nàng. Đáng tiếc nàng chỉ là đầu đơn thuần tiểu hồ ly, không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, như vậy trắng ra cha hỏi nhường Triệu Linh Nhi nàng nhóm cũng không khỏi cổ váy nhìn nàng một cái. "Đúng vậy à, lúc trước ta sợ sệt về sau già đi, dẫn đến dung nhan không còn, thế là ăn bụng biển kia tiên đan, muốn trường sinh bất lão, bảo trụ đẹp nhất dung nhan, lại không nghĩ tiên đan để cho ta trường sinh bất lão đồng thời, cũng cho ta phi thăng tới rồi Quảng Hàn Cung, còn bị Vương Mẫu cấm túc Quảng Hàn Cung không được ra đây, những năm này ta luôn luôn trong Quảng Hàn Cung, vốn là còn chỉ Ngọc Thố theo giúp ta, không ngờ rằng Ngọc Thố cũng đã chết." Hằng Nga ngược lại là không có quái Tiểu Thúy, nàng năng lực nhìn ra Tiểu Thúy là lòng tốt, chẳng qua không nhiều biết nói chuyện mà thôi. "Không sao, về sau còn có chúng ta mọi người cùng ngươi à, còn có cái Dung Nhi tỷ tỷ, nàng giống như ngươi xinh đẹp, với lại nàng nấu cơm ăn rất ngon đấy, Tiểu Thúy mới theo Lâm công tử mấy ngày liền đã lên cân." Tiểu Thúy nhắc tới Hoàng Dung làm đồ ăn cũng là nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. "Ngươi này tham ăn tiểu hồ ly, thập tứ nương giống như ngươi đều là hồ yêu, nàng tại sao không có ngươi tham ăn à?" Lâm Nguyệt Như thấy thế cười lấy châm biếm dậy rồi Tiểu Thúy. "Nguyệt Như tỷ tỷ ăn một chút cũng không đây Tiểu Thúy thiếu a." Còn có mặt mũi nói Tiểu Thúy. Không ngờ rằng Tiểu Thúy ngược lại là lẽ thẳng khí hùng nói móc nàng một câu, chúng nữ nghe vậy cười ha ha. "Ngươi lấy đánh." Lâm Nguyệt Như đuổi theo Tiểu Thúy dùm beng, đem Lâm Phàm trên bờ vai ngủ gật Tần Cắt Liêu cũng đánh thức. "Ngu ngốc, ngu ngốc." Tần Cắt Liêu nhớ ra tỷ tỷ nàng bẹn tiên giọng điệu nói chuyện, học theo mắng dậy rồi hai nữ. "Ha ha, ngươi này chim sơn ca lại học dậy rồi bẹn, còn dám mắng ta, quá phận quá đáng." Lâm Nguyệt Như nghe được Tần Cắt Liêu chào phúng thì không truy Tiểu Thúy rồi, lập tức muốn bắt lấy Tần Cắt Liêu. "Bắt không đến, bắt không đến."
Tần Cắt Liêu tại Lâm Phàm hai cái bả vai nhảy tới nhảy lui, Lâm Nguyệt Như quả thực là bắt không đến. Ngu ngốc, ngu ngốc. Linh Lung Bảo Tháp, thu. Ngay tại Tần Cắt Liêu chảo phúng Lâm Nguyệt Như lúc, nàng đột nhiên lấy ra một tòa bảo tháp pháp bảo đem Tần Cắt Liêu thu vào. Ừm. Lâm Phàm nhíu mày nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Như trong tay Linh Lung Bảo Tháp, đây không phải tháp tháp Thiên Vương tháp nhà, chạy thế nào đến Lâm Nguyệt Như trên tay? Đây thật ra là nhà ta tổ truyền bảo tháp. Thấy Lâm Phàm phát giác được không đúng, Lâm Nguyệt Như mau đem Tần Cắt Liêu thả ra, sau đó thu hồi bảo tháp, vẫn không quên càng che càng lộ giải thích một câu. Phải không? Sao nhà ngươi tổ tiên họ Lý sao? Bằng không tại sao có thể có Linh Lung Tháp? Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lâm Nguyệt Như, tiểu nương bị còn dám cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn. Chương 536, Lâm Phàm nhúng tay chương 536, Lâm Phàm nhúng tay có hay không có một loại khả năng, ta tổ tông đổi họ. Hắn trước kia họ Lý sau đó sửa họ Lâm. Lâm Nguyệt Như trong mắt đảo quanh chuyện không ngừng, sau đó thực sự nghĩ không ra lấy cớ nàng, bắt đầu theo dệt vô cớ rồi. Được rồi, ngươi tổ tông họ gì không quan trọng, tất nhiên Linh Lung Tháp trong tay ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo sử dụng đi, nhưng nhớ kỹ, là người khống chế pháp bảo, mà không phải pháp bảo khống chế người. Lý Tịnh nếu không phải cầm trong tay Linh Lung Tháp khắc chế Na Cha, kia nói không chừng liền bị Na Cha làm thịt, cho nên hắn là tháp không rời tay, mới bị xưng là tháp tháp thiên vương. Ngươi có thể sử dụng Linh Lung Tháp, không thể ỷ lại Linh Lung Tháp. Lâm Phàm thật sâu liếc nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, không hề có truy cứu, mà là khuyên bảo nàng một phen, nhường nàng dùng cẩn thận Linh Lung Tháp. Ta biết rồi, tên vô lại, người ta kỳ thực thích hơn ngươi tặng Tử Dĩnh kiếm cùng ngươi truyền thụ cho Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết. Lâm Nguyệt Như thấy Lâm Phàm không tra cứu thêm nữa, lập tức mặt mày hớn hở lấy lòng nói với Lâm Phàm: Tử Dĩnh kiếm là ta cho ngươi mà dùng, ngươi luôn luôn không trả. Lâm Phàm điểm một cái Lâm Nguyệt Như ấn đường bất đắc dĩ nói: Vậy ta cũng mặc kệ, dù sao Tử Dĩnh kiếm đến rồi trên tay của ta chính là của ta, ai bảo ta là vợ ngươi đâu, ngươi chính là ta. Lâm Nguyệt Như vẻ mặt đắc ý ôm Tử Dĩnh kiếm nói. Lâm Phàm cười một tiếng không nói gì: Vợ? Còn không phải đâu, còn kiếm khuyết một hồi hôn lễ, cũng không biết hệ thống một khối khắc thiên đạo bình chướng phù mảnh vỡ khi nào cho ta, ta nhiều như vậy vợ còn đang ngủ say đấy. Lâm Phàm một đoàn người tiếp tục đi đường, đi ngang qua một bờ sông lúc, bọn hắn gặp phải một người quen, không phải người khác, chính là Tế Công. Đại sư phò à, tâm ý của ngươi các hương thân cũng nhận, tạo kiều bạc chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Làm Lâm Phàm bọn hắn đến gần lúc, vừa vặn nghe được một thân hảo nông thôn ăn mặc người nói với Tế Công: Ai nha đạo tế, chúng ta lại gặp mặt, ngươi đây là đang hố tiền đâu? Lâm Phàm nhìn một chút một bên lũy lên bốn khối tảng đá, không khỏi cười lấy nói với đạo tế: A, hắn là Tế Công. Hắn không nói chính mình là mướp đắng đại sư sao? Bên cạnh tụ tập bách tính tất cả đều nghe nói qua Tế Công tên, nghe vậy rồi không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng: Công tử nói đùa, ta tảng đá kia trên chữ có thể đều là hữu dụng chỗ, nhìn xem đệ nhất đồng không lấy tiền, muốn nhìn khối đá thứ hai trên chữ thu bạc dòng 100 lượng, muốn nhìn thứ ba khối đá trên chữ thu bạc dòng 300 lượng, muốn nhìn cuối cùng trên một tảng đá chữ muốn thu bạc dòng 600 lượng, công khai đi giá, tuyệt đối không ép mua ép bán. Tế Công lần nữa nhìn thấy Lâm Phàm một đoàn người hơi kinh ngạc, nghe được Lâm Phàm nói hắn hố tiền hắn thì không tức giận, hắn đây là Khương Thái Công câu cả đấy. Ta muốn nhìn khối đá thứ hai trên chữ. Đúng lúc này một vị mang theo quản gia, thân mang áo xanh lục nhà giàu tiểu tỷ đi tới, trông thấy thứ trên một tảng đá chữ sau lập tức kích động nói: Muốn nhìn thế nhưng phải trả tiền, muốn một 100 lượng bạc. Một bên bách tính nhắc nhở nhà giàu tiểu tỷ một câu: Đem bạc cho hắn. Nhà giàu tiểu tỷ không để ý, vì trên tảng đá chữ đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Trời xanh có mắt, này nói chính là ta muốn nhìn phía dưới tảng đá. Nhìn thấy khối đá thứ hai lúc, nhà giàu tiểu tỷ càng kích động: Này muốn 300 lượng. Bách tính nhắc nhở lần nữa, nhưng nhà giàu tiểu tỷ hay là phân phó quản gia cho tiền: Ta muốn nhìn cuối cùng trên một tảng đá chữ. Xem hết thứ ba khối đá trên chữ, cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, nhà giàu tiểu tỷ kích động muôn phần. Cuối cùng một khối đá muốn nhìn được cho 600 lượng. Đây là vàng dòng 8 lượng, tương đương bạc dòng 400 lượng, cầu phụ lao nhóm khai ân rời thạch ra. Nhà giàu tiểu tỷ còn muốn lại nhìn, nhưng mà mang ngân lượng đã hao hết, đành phải hướng bách tính cầu tình. Thế nhưng đại sư đạo tế nói, muốn nhìn cuối cùng một khối đá muốn 600 viên bạc a, còn thiếu 200 lượng đấy. Bên cạnh bách tính có chút khó khăn, hắn nghĩ thông suốt an, thế nhưng tảng đá kia trên chữ không phải hắn biết, hắn không có cách nào thay người khác làm quyết định. Này 200-100 lượng bạc chúng ta khác tìm ra chỗ, chính là 1-2 cũng không có, chúng ta cũng muốn rời thạch, chuyển. Lúc này thân hảo nông thôn đi ra làm người tốt rồi, chuẩn bị miễn đi này 200-100 lượng bạc. Chậm rãi chậm, nay tạo kiểu 1-1000 lượng bạc là ta hòa thượng nhận quyền 1-2 cũng không thể thiếu, sao, nhân tình này chính ta sẽ không làm. Muốn các ngươi mỏ mẫm quan tâm a. Đạo tế đi ra ngoài ngăn trở mọi người khiêm đá, một bộ tiền không đúng chỗ, thay không lệch vị trí nét mặt. Xót thương vị tiểu thư này một mảnh chân tình, cũng cho tại hạ một chút mặt mũi, thì bảo nàng thiếu ra 200-100 lượng bạc a. Đúng lúc này một người trung niên nam tử đi ra nói với đạo tế: Trên đời vật gì tối cứng rắn đâu? Đạo tế không có đáp ứng cũng không có từ chối, mà là gật gù đắc ý mà hỏi: Sắt tối cứng rắn? Nam tử trung niên thử thăm dò nói một câu: Sắt gặp được hỏa thì hóa nha, sao giả mồm đâu? Theo ta thời à, tối cứng rắn chẳng qua hàm đâu, tường thành ra mặt đều bị nó chui ra, còn có cái gì so với nó cứng hơn à? Đạo tế chỉ vào trung niên nam nhân trên mặt hàm dâu nói: Lâm Phàm ca ca, cái này đạo tế hẳn là một cái người tốt, nhưng hắn tại sao muốn làm khó vị cô nương kia đâu? Cô nương vì nhìn xem trên tảng đá chữ đã hao tổn của cải 800 lượng, với lại rõ ràng không bỏ ra nổi dư thừa tiền tài, hắn làm sao lại không thể dàn xếp một chút đâu? Lúc này Triệu Linh Nhi có chút nhìn không được rồi, người ta phú gia thiên kim cũng không phải không trả tiền, vì nhìn xem trên tảng đá chữ đã nghiêng hắn tất cả, nghĩ đến hòn đá kia trên ghi chép rồi đối nàng chuyện rất trọng yếu, thế nhưng đạo tế vì sao bất cận nhân tình như thế, thật sự là nhường nàng khó hiểu. Đạo tế đang câu cá đâu, bất quá ta thích bắt cá, câu cá ta không có gì kiên nhẫn. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó trên mặt đất nhặt lên một viên đá vụn, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đá vụn biến thành vàng, sau đó hắn đem vàng đưa cho nhà giàu tiểu tỷ. Chỉ thạch thành kim. Dân chúng chung quanh cũng thấy choáng, ngay cả đạo tế cũng không khỏi kêu lên một tiếng, điểm thạch thành kim còn không phải thế sao thuật che mắt, mà là thật sự thần thông, là thiên cang tam thập lục biến bên trong một loại pháp thuật. Đa tạ công tử. Nhà giàu tiểu tỷ bất chấp kinh ngạc, vội vàng đem vàng đưa cho bách tính, muốn xem cuối cùng một khối đá. Hạt dự, chậm rãi chậm. Nhìn thấy bách tính thu tiền chuẩn bị rời thạch, đạo tế vội vàng mở miệng ngăn cản. Thì thế nào đại sư đạo tế, con gái người ta không phải bỏ tiền sao? Bách tính có chút không hiểu nhìn đạo tế, người ta tiền cũng cho, còn không cho người nhìn xem, vậy coi như có chút quá mức. Công tử, ngươi cần gì phải đúng tay đâu? Đạo tế không cùng bách tính giải thích, mà là vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Phàm. Hắn trước đây kế hoạch hảo hảo con cá thì sắp cắn câu, sao Lâm Phàm trực tiếp đem mồi câu lấy mất đâu? Đạo tế a đạo tế, ngươi điểm xuất phát là tốt, ta đây tin tưởng, nhưng ngươi cũng không phải người lão, ngươi loạn nắm tay cái gì tuyến? Ta biết ngươi muốn nói vô duyên duyên phận không thể cưỡng cầu, nhưng hắn cùng vị cô nương này duyên, ngươi lại vì sao muốn nhúng tay đâu? Lâm Phàm nói xong chỉ hướng trung niên nam nhân cùng nhà giàu tiểu tỷ, đây là năm đó Lâm Phàm nhìn xem thế công thì không có hiểu rõ đạo lý, hôm nay dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Chương 537, hữu duyên vô duyên. Chương 537, hữu duyên vô duyên là thiện tâm, ta chẳng qua là cái đáp cầu rắc mối về phần duyên phận cuối cùng có được hay không, còn phải nhìn hắn có hay không có thiện tâm. Đạo tế gật gù đắc ý mà ngữ trọng tâm trường nói. Lúc này trung niên nam nhân cùng nhà giàu tiểu tỷ mới hiểu được đạo tế đây là đang tác hợp hai người bọn họ đấy. Đại sư, ngươi sai lầm, ta có thê tử ta quay về chính là tìm đến nàng. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng, hắn đã là tuổi xây dựng sự nghiệp, không chỉ bề ngoài xấu xí, còn sớm đã lập gia đình, mà người ta nhà giàu tiểu tỷ chẳng qua tuổi tròn đôi mươi, còn da trắng mỹ mạo, đạo tế lại muốn cấp hai người bọn họ đáp cầu rắc mối, này chẳng phải là tại làm bừa bãi. Một bên nhà giàu tiểu tỷ càng là hơn có chút bất đắc dĩ, nàng chỉ nghĩ đi ra ngoài tìm mẫu, không nghĩ mẫu thân còn chưa tìm được, đã có người cấp cho nàng làm mai rồi. Nhưng vị công tử này một quấy rối, hòa thượng cũng không biết làm gì mới phải. Đạo tế có chút đắng buồn bực, hiện tại cho dù trung niên nam nhân khẳng xuất tiền, nhà giàu tiểu tỷ cũng sẽ không bởi vậy đối với hắn vài phần kính trọng, đoạn này duyên phận lẽ nào còn chưa bắt đầu muốn vô tật mà chấm dứt rồi sao? Hữu duyên chính là hữu duyên, vô duyên chính là vô duyên, nếu như không có ngươi nhúng tay, bọn hắn duyên phận liền không có rồi lời nói, vậy nói rõ bọn hắn hay là vô duyên, tảng đá kia hay là rời tốt. Lâm Phàm cười một tiếng, dường như lúc trước hắn nói, đạo tế cũng không phải người lão, dựa vào cái gì cho bọn hắn đáp cầu rắc mối đâu. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, cuối cùng trên một tảng đá chữ cũng lộ ra ngoài. Dục thấy mẹ ruột, đến Thích Ca Mâu Ni. Nhà giàu tiểu tỷ lúc này cuối cùng thấy đến cuối cùng trên một tảng đá khắc chữ. Ta rốt cuộc biết mẹ ta rơi xuống, chỉ là này Thích Ca Mâu Ni. Bên kia bờ sông hơn 10 dặm có một pháp vương tự, mẹ ngươi liền tại nơi đó. Lâm Phàm dứt khoát thì cùng nói cho nàng. Đa tạ công tử, đa tạ đại sư đạo tế, có thể có được mẫu thân tung tích, Hoàng Liên vô cùng cảm kích. Nhà giàu tiểu tỷ vội vàng hướng nhìn Lâm Phàm cùng đạo tế thi lễ một cái. Đạo này tế như thế làm khó dễ ngươi, để ngươi vì nhìn xem những chữ này đem tiền trên người cũng đã xài hết rồi, thậm chí hắn còn muốn nhờ vào đó tính toán ngươi nhân duyên, ngươi lại còn cảm tạ hắn. Lâm Nguyệt Như lúc này có chút hiếu kỳ hỏi. Bất kể nói thế nào đại sư đạo tế cũng nói cho Hoàng Liên mẫu thân tung tích, tiền tài chẳng qua là vật ngoài thân, về phần chuyện nhân duyên mặc dù có chút không ổn, nhưng nghĩ đến đại sư cũng là ra ngoài một mảnh lòng tốt. Hoàng Liên cười lấy giải thích, nàng là thật tâm cảm kích nói tế. Lâm Phàm thì là âm thầm gật đầu, nhìn tới tế công này danh đầu hay là dùng tốt, tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm kính trọng hắn. Đạo tế, ngươi nhìn xem, 1000 lượng xây cầu khoản một phần không thiếu, Hoàng Liên đạt được mẫu thân tung tích, người đàn ông này cũng có thể trở về tìm hắn tiểu thê, chẳng phải là một cục đá hạ ba con chim. Công tử nói bừa, tiểu thê là tiểu thê, có thể đã không phải là hắn, này nếu để cho hắn trở về, vậy coi như không tốt kết thúc lạc. Vậy ta coi như không quản được rồi, ngươi còn đi. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó mang theo chúng nữ rời khỏi nơi này. Lâm Phàm ca ca, ngươi cùng cái đó đạo tế đánh bí hiểm ta sao nghe có chút hồ đồ đâu. Trên đường Triệu Linh Nhi trong lòng hơi nghi hoặc một chút, thế là trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa nãy cái đó trung niên nam nhân gọi Ngô Dương, hắn vì chiến loạn bị bắt làm tù binh rời nhà mấy năm, thê tử đã cùng hảo huynh đệ La Ân Nghĩa kết hôn còn có rồi hài tử, lần này trở về nếu là phát hiện việc này, hoặc là giết người hoặc là tự sát, đạo tế cảm thấy hắn có thiện tâm, nghi độ hắn một độ, cho nên nghĩ ngoài ra cho hắn tìm một đoạn nhân duyên, Hoàng Liên chính là hắn cho Ngô Dương tìm lương phối. Lâm Phàm nhìn thấy còn lại chúng nữ cũng là vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, thế là lên tiếng giải thích. Không ngờ rằng nam nhân kia như thế đáng thương, tục ngữ có câu vợ của bạn không thể lừa gạt, hắn người huynh đệ kia thật sự là có chút quá mức. Chúng nữ giờ mới hiểu được đạo tế nói câu kia tiểu thê là tiểu thê, có thể đã không phải là hắn trong đó chân ý, Lâm Nguyệt Như càng là hơn thay Ngô Dương bất bình dùm. Nghe vậy Lâm Phàm thần sắc cổ quái liếc nhìn Lâm Nguyệt Như một cái. Nhìn cái gì vậy, cắn ngươi nha. Nhìn thấy Lâm Phàm thần sắc cổ quái nhìn chính mình, Lâm Nguyệt Như lập tức cau mày làm hung ác hình. Trở về ăn cơm. Lâm Phàm không nói thêm gì, trực tiếp mang theo chúng nữ về đến tiểu thế giới chuẩn bị ăn cơm trưa. A, Phàm ca ca, đến rồi cái mới tỉ muội, thì không giới thiệu cho ta một chút. Hoàng Dung mang theo chúng nữ đã tại cửa ra vào chờ, nhìn thấy Hằng Nga có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng là Hằng Nga. Nàng là Hằng Nga. Hoàng Dung nghe vậy có chút kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần đi nhanh lên đến Hằng Nga bên cạnh vây quanh nàng chuyển rồi vài vòng, hình như đang nhìn cái gì động vật quý hiếm. Chẳng qua Hằng Nga dù sao cũng là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật, Hoàng Dung cảm thấy ngạc nhiên thì rất bình thường. Vào đi ăn cơm đi, không cần như thế ngạc nhiên, về sau ngươi sẽ thường xuyên nhìn thấy. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Hoàng Dung đầu, Hằng Nga thì thế nào, chính mình Dung Nhi ở đâu kém, đừng nói Hằng Nga rồi, chính là Vọng Thư Hy Hòa, trừ ra tu vi, tại phương diện khác, nhà mình Dung Nhi không chút thua kém. Được rồi Phàm ca ca, chúng ta đi vào đi. Bị Lâm Phàm sờ soạn đầu, vui vẻ Hoàng Dung lôi kéo Lâm Phàm tay hướng đại điện trong đi đến. Tiểu Thúy, cái này chính là ngươi nói bị kia nấu cơm ăn ngon Dung Nhi tỷ tỷ sao? Hằng Nga nhìn đi vào đại điện Hoàng Dung quay đầu hỏi tới Tiểu Thúy. Đúng vậy a, ăn cơm rồi, chúng ta mau vào đi thôi. Tiểu Thúy chờ không nổi lôi kéo Hằng Nga tay hướng trong đại điện đi đến. Tất cả mọi người tự tiện đi, không cần khách khí. Lâm Phàm nhìn Hằng Nga nói một câu, sau đó liền bắt đầu dùng cơm trưa. Phàm ca ca, nếm thử Dung Nhi làm thanh đôn mị ngư. Hoàng Dung đem một bàn ngư bưng đến Lâm Phàm trước mặt, là cái này trước đó Lâm Phàm theo Thanh Vân Sơn Âm Hồng Xuyên trong mang về ngủ ngư, Hoàng Dung cố ý cho Lâm Phàm làm. Dung Nhi tỷ tỷ, không có Tiểu Thúy phần sao? Tiểu Thúy trợn mắt nhìn Lâm Phàm trước mặt kia bàn thanh đôn mị ngư. Thật xin lỗi a Tiểu Thúy, Phàm ca ca mang về ngủ ngư chỉ có hơn 300 cái, nếu cũng làm lời nói, một người một cái chẳng mấy chốc sẽ ăn tuyệt chủng, vẫn là chờ chúng nó sinh sôi rồi nói sau. Hoàng Dung ngượng ngùng liếc nhìn Tiểu Thúy một cái, nếu cho Tiểu Thúy làm, kia cái khác tỷ muội muốn hay không làm? Nếu mỗi người cũng làm lời nói, kia nhiều nhất hơn 10 ngày ngủ ngư thì ăn hết rồi. Tại sao như vậy, công tử ngươi vì sao không nhiều mang một ít ngủ ngư quay về đâu? Tiểu Thúy có chút thất vọng nói với Lâm Phàm. Ta cũng không thể đem ngủ ngư một mẹ hốt gọn à, chỉ là bộ hạch một đám thôi, hay là được cho cái khác người lưu chút, yên tâm, ngủ ngư sinh sôi rất nhanh các ngươi đều có thể ăn được, hiện tại mọi người trước hết nếm thử tôi đi. Lâm Phàm cho mình cùng Hoàng Dung một người kẹp một đũa, sau đó đem ngư đẩy lên rồi cái bàn ở giữa, nhường chúng nữ tất cả đều nếm thử tươi. Cảm tạ công tử, cảm tạ tướng công. Chúng nữ chăm miệng một lời nói với Lâm Phàm. Nhanh ăn đi. Nói xong Lâm Phàm thì đếm dậy rồi Hoàng Dung làm thanh đôn mị ngư, phát hiện hắn bị tươi, hắn thì mềm, vào miệng tức hóa, dư vị vô tận. Hoàng Dung chủ nghệ quả nhiên không phải người bình thường có thể sánh được, chính mình cái này bếp nhỏ nương thực sự là cử thế vô song. Chương 538, yếu nổ võ tài thần chương 538, yếu nổ võ tài thần đợi đến cơm nước xong xuôi Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới tiếp tục đi đường. Khi bọn hắn đi ngang qua một tòa thành trì lúc, phát hiện một người chính trên đường lớn phát tiền. Tên vô lại, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, hắn coi mình là tài thần a, cũng dám như thế tán tài. Lâm Nguyệt Như có chút buồn bực, đầu năm nay còn có người như thế tán tài sao? Người nói không sai, hắn chính là trên trời võ tài thần hạ phàm bố thí. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, Lâm Nguyệt Như lại chó ngáp phải rồi, vừa vặn nói đúng. Thật là tài thần. Lần này không chỉ Lâm Nguyệt Như, ngay cả còn lại chúng nữ cũng đều kinh ngạc. Giết. Nhưng vào lúc này một đoàn cầm đao kiếm trong tay người lao đến, gặp người thì giết, còn cướp đi trong tay bọn họ tiền tài. Lâm Nguyệt Như chúng nữ vừa định động thủ, đã thấy cái đó võ tài thần đột nhiên ra tay, pháp lực tàn sát bừa bãi thời khắc, đột kích mọi người tất cả đều bị đánh chết, bọn hắn sau khi chết khôi phục rồi nguyên hình, nguyên lai là một đám tiềm thử tinh biến thành. Sau đó võ tài thần bắt đầu cứu chữa bị thương bách tính, lại không nghĩ bên trong một cái bách tính lại là tiềm thử tinh đại trưởng lao biến thành, hắn thừa dịp võ tài thần cho hắn chữa thương lúc ra tay đánh lén, một trưởng liền đem võ tài thần đả thương. Võ tài thần bị thương ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, không ngờ rằng máu của hắn lại tất cả đều biến thành đồng tiền. Thì này, Lâm Nguyệt Như chúng nữ bó tay rồi, thiên đỉnh võ tài thần bị một tiềm thử tinh một trưởng thì đả thương, cái quần què gì vậy đồ chơi, thiên binh thì không có yếu như vậy à? Lâm Phàm ca ca, cái này võ tài thần sao mới hoàn hư cảnh giới, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta nghĩ hắn có thể là đồng tiền yêu biến. Lần này ngay cả Triệu Linh Nhi cũng không tin kém như vậy người lại là thiên đỉnh võ tài thần, phải biết thiên đỉnh thế nhưng còn có văn tài thần, chẳng qua ngay cả văn tài thần thì không có yếu như vậy à? Vậy ta cũng không biết, nhị lang thần còn có lăng hư điên phong cảnh giới đâu, không có nghĩ đến cái này ra hỏa yếu như vậy, hẳn là bị áp chế thực lực đi, bằng không võ tài thần tối thiểu cũng hẳn là thiên tiên a. Lâm Phàm hiểu rõ hắn đúng mỗi ngày có tin mừng bên trong võ tài thần, mặc dù tại đây cái tiên hiệp dung hợp thế giới, thần tiên thực lực trình độ cũng quá lớn, với lại cũng không có tiêu chuẩn, chẳng qua thân làm thiên đỉnh chính thần, hắn không có thiên tiên thực lực thật sự là không thể nào nói nổi á lôi phạt thiên nhãn, mở. Sau đó Lâm Phàm vận dụng chính mình thiên nhãn xem xét lên võ tài thần cơ thể, phát hiện hắn quả nhiên là thiên tiên điên phong cảnh giới, chỉ chẳng qua hắn thể nội có phong ấn, nhường hắn chỉ có thể phát huy ra hoàn hư thực lực. Hằng Nga tỷ tỷ, ngươi cùng hắn đều là thiên đỉnh sao, các ngươi người của thiên đỉnh cũng yếu như vậy sao? Lúc này Tiểu Thúy có chút hiếu kỳ hỏi tới Hằng Nga, trước đó Lâm Phàm nói nàng nương ngu cơ là vương mẫu bên người hồ tiên. Điều này nói rõ mẹ nàng cũng là thiên đình tới, nhưng nàng cảm thấy mình nương cũng đây cái này võ tài thần cường đại. Ta mặc dù trên danh nghĩa thuộc về thiên đình, thế nhưng luôn luôn bị cấm túc quảng hà cung, cũng chưa từng gặp qua võ tài thần, chẳng qua võ tài thần cũng không trở thành bị tiểu yêu đả thương, hắn nhưng là thiên đình chính thần a, không phải ta kiểu này nuốt tiên đan phi thăng người có thể đánh đồng cho nên hắn yếu như vậy nên có nguyên nhân. Lâm công tử ngươi năng lực nhìn ra hắn xảy ra vấn đề gì rồi sao? Hằng Nga cũng cảm thấy kỳ quái, này hẳn không phải là võ tài thần thực lực chân chính. Trên người hắn có phong ấn, chỉ có thể phát huy hoàn hư cảnh giới, cho nên mới bị bất diệt cảnh giới tiềm thử tinh một trưởng thì đã thương, chúng ta cùng qua xem một chút đi. Lâm Phàm đối chúng nữ giải thích một câu, phát hiện võ tài thần bị tiềm thử tinh truy sát chạy, thế là hắn mang theo chúng nữ đi theo. Nhiều người như vậy bắt nạt một, ta nhìn không được. Ngay tại võ tài thần bị một đám tiềm thử tinh đuổi tới ngoại ô rừng cây lúc, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên, sau đó một vị nữ tử phi thân tới cùng tiềm thử tinh đánh ở cùng nhau. A, tiểu hồ ly, là ngươi đồng tộc hay gì? Trông thấy một màn này, nhận ra nữ tử kia là hồ yêu, thế là Lâm Nguyệt Như quay đầu nói với Tiểu Thúy: Nguyên Anh đỉnh phong tiểu yêu quái, thì dám ra đây xen vào chuyện bao đồng, thực sự là không biết sống chết à? Trông thấy cái này thay võ tài thần ra mặt đồng tộc, Tiểu Thúy nhịn không được châm biếm lên, muốn biết mình tại Nguyên Anh kỳ lúc thế nhưng luôn luôn trốn ở thân mẫu bên cạnh không dám ra tới. Quả nhiên, Tiểu Thúy lời còn chưa dứt, kia con tiểu hồ ly thì dần dần đã rơi vào hạ phòng. Những kia các mô tinh mặc dù cảnh giới so với nàng còn thấp, nhưng mà không chịu nổi chúng nó người đông thế mạnh a. Ngay tại Tiểu Thúy nhịn không được ra tay giúp đỡ lúc, võ tài thần cưỡng ép đè xuống thương thế xuất thủ tương trợ, đem tất cả thiểm thử tình cũng đánh chết, nhưng hắn thì bởi vậy thương thế tăng thêm, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, rơi trên mặt đất lại biến thành đồng tiền. Ngươi nổ ra máu tươi sao cũng trở thành tiền? Ngươi có phải hay không giống như ta, cũng là một yêu quái? Tiểu hồ ly thấy thế kích động cực kỳ, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, gặp phải đồng tộc tự nhiên rất vui vẻ. Ta thế nhưng thiên đỉnh chính thần võ tài thần, chẳng qua là hạ phàm lịch kiếp thôi. Nguyên lai ngươi là thần tiên a, vậy ngươi, xuyệt, đừng cho người nghe được. Võ tài thần vội vàng ngăn lại tiểu hồ ly lớn tiếng ồn ào, phòng ngừa dẫn tới người trong lòng có quỷ. Đã chậm, bần đạo hôm nay nghĩ thử nghiệm nhỏ trong tay phệ hồn đại pháp, mượn điểm võ tài thần ngươi tinh hồn giúp ta tu hành. Ta nhìn xem ngươi thương nặng như vậy, không bằng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Đúng lúc này chỗ tối một người nam nhân đi ra, hắn nhìn thấy võ tài thần gặp rủi ro, nghĩ đến chính mình ngày bình thường tu hành chậm chạp, cảm thấy nếu như mình năng lực thôn phệ võ tài thần tinh hồn, kia nói không chừng là có thể một bước lên trời, vũ hóa phi tiên. Cho nên chuẩn bị xuống tay với võ tài thần. Yêu đạo, ngươi bất làm ngộng, bốn quân dù là liều mạng nguyên thần cùng đạo hạnh toàn bộ tan hết, cũng muốn vì dân trừ hại. Võ tài thần thân làm thiên đỉnh chính thần đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thế là cùng yêu đạo so đấu dậy rồi pháp lực, thế nhưng hắn chỉ có thể phát huy hoàn hư thực lực, còn bị trọng thương, như thế nào là Kim Bất Hoán cái này yêu đạo đối thủ, trực tiếp bị đánh thương bất lực phản kháng. Kim Bất Hoán thấy thế thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đánh ra một đạo pháp lực đánh út về phía võ tài thần, tiểu hồ ly thấy thế lập tức ngăn tại võ tài thần phía trước, chuẩn bị thay hắn ngăn lại một chiêu này. Siêu. Một cái thần kiếm màu tím đột nhiên từ nhỏ hồ ly phía sau bay vụt mà đến, thay nàng chặn một kích này. Người nào? Kim Bất Hoán thấy thế lập tức nhìn về phía võ tài thần cùng sau lưng tiểu hồ ly trầm giọng hỏi. Tiểu hồ ly, không có câu chuyện thật cũng đừng có khoe khoang, ngươi một vừa mới hóa hình hồ ly, lại muốn cứu một thiên đỉnh chính thần, nhìn xem đem ngươi năng lực ngươi thế nào không lên trời ạ. Lâm Phàm một đoàn người chậm rãi đi tới, không ai phản ứng Kim Bất Hoán, hắn còn chưa xứng, chẳng qua Lâm Nguyệt Như ngược lại là trêu chọc dậy rồi tiểu hồ ly. A, có hơi thở của hồ ly, tỷ tỷ ngươi cũng vậy hồ yêu. Tiểu hồ ly cảm nhận được đồng tộc khí tức, lập tức chạy đến Lâm Nguyệt Như trước mặt lấy lòng mà hỏi: "Ngươi ánh mắt gì? Ta là người, nàng mới là hồ yêu, ngươi liền đồng tộc cũng không phân rõ, còn dám ra đây bên vực kẻ yếu, ngươi là ăn tim gấu gan bao à?" Lâm Nguyệt Như đem Tiểu Thúy đẩy lên tiểu hồ ly trước mặt, sau đó bất mãn gõ một cái tiểu hồ ly đầu, chẳng lẽ mình rất giải tượng hồ ly sao? Chương 539, giao huấn hai nữ chương 539, giao huấn hai nữ ngươi à ngươi, vừa mới hóa hình, không hảo hảo tu luyện, ra đây quản nhiều cái gì nhàn sự. Tiểu Thúy cũng nhịn không được điểm một cái này lỗ mãng tiểu hồ ly đầu. Hắc hắc, ta là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà. Tiểu hồ ly năng lực nhìn ra hai nữ nhưng thật ra là tại quan tâm nàng, thế là cười làm lành nhìn giải thích. Vậy cũng muốn lượng sức mà đi, muốn không phải chúng ta xuất hiện, hôm nay đã là ngươi hóa hình ngày, cũng là ngươi mất mạng thời điểm. Lâm Nguyệt Như vẫy tay một cái, tử dĩnh kiếm bay trở về trong tay của nàng. Tỷ tỷ, mới vừa rồi là ngươi cứu ta a. Ngươi có thể hay không mau cứu cái này võ tài thần a, ngươi cứu được lời nói của hắn chính là kết rồi một phần tiên duyên đây. Tiểu hồ ly lúc này vẫn không quên muốn cứu võ tài thần đấy. Ngươi còn có tâm tư quan tâm võ tài thần, ngươi ăn bụng người ta thiên quả, hiện tại chính chủ tìm tới cửa. Lâm Phàm cười không ngớt đối với tiểu hồ ly nói. Một giây sau một bộ đồ đen nữ nhân xuất hiện, nàng chính là tiên quả chủ nhân, Tuyết Sơn Vu nữ rồi. Tuyết Sơn Vu nữ, ngươi tới thật đúng lúc, vị này là gặp rủi ro võ tài thần, ngươi cùng ta hợp lực cầm xuống đám người này, tại ta dùng phệ hồn đại pháp thôn phệ võ tài thần tinh hồn sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chia cắt võ tài thần ngàn năm tu vi, cùng lên tiên giới, thế nào? Kim Bất Hoán nhìn thấy Tuyết Sơn Vu nữ tới trước, chuẩn bị lôi kéo nàng cùng nhau đối kháng Lâm Phàm bọn hắn. Ta tới đây là vì trừng phạt cái đó ăn bụng ta tiên quả tiểu hồ ly, giải quyết xong trần duyên. Tuyết Sơn Vu nữ không có phản ứng Kim Bất Hoán ý nghĩa, thôn vệ võ tài thần, còn muốn nhìn phi thăng tiên giới, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, kẻ ngốc đều không có ngu như vậy. A, chết chắc rồi, ta thường thế nào lên a? Tiểu hồ ly trợn tròn mắt, nàng trước đó linh trí chưa mở, trước đây chỉ là nghĩ ăn bụng một chút hoa quả, trong đó có một quả không hiểu thu hút nàng, tại bản năng điều khiển nàng nuốt trừng biên kia quả, không ngờ rằng kia lại là Tuyết Sơn Vu nữ tiên quả, mặc dù có thể huyễn hóa hình người, nhưng cũng cùng Tuyết Sơn Vu nữ kết nhân quả. Bớt nói nhiều lời, này con tiểu hồ ly ta một chút cũng không quan tâm, đã các ngươi đều chỉ quan tâm nàng, cái kia thanh võ tài thần giao ra đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Kim Bất Hoán mất kiên trì, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn lập tức yêu cầu dậy rồi võ tài thần. Ngươi cái yêu đạo phách lối như vậy, còn tu luyện cái gì phệ hồn đại pháp, liếc thấy ngươi không phải người tốt lành gì, nhận lấy cái chết. Lâm Nguyệt Như cơ lấy tử dĩnh kiếm thì xung tới. Nguyệt Như tỷ tỷ ta tới giúp ngươi. Từ Mộ Nga rút ra Trảm Yêu kiếm cùng Lâm Nguyệt Như vây kín Kim Bất Hoán, Kim Bất Hoán không ngờ rằng hai nữ cũng coi như là bất diệt cảnh giới, với lại cầm trong tay thần kiếm, chính mình lại không phải là đối thủ, trong mắt đảo quanh quay vòng lên, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Mộ Nga, đã hiểu. Lâm Nguyệt Như kêu từ Mộ Nga một tiếng, từ Mộ Nga ngầm hiểu, hai nữ đồng thời thi triển dậy rồi Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết. Hai con phượng hoàng hóa hình mà ra, sau đó đem Kim Bất Hoán quấn quanh trong đó, mặc cho hắn làm sao va chạm cũng không thể đột phá phong tỏa.
Tốt, đều là các ngươi bức ta đó.
Kim Bất Hoán cũng là loại người hung ác, nhìn thấy tiếp tục như vậy chính mình khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên chuẩn bị tự bạo đan điền cùng Lâm Nguyệt Như nàng nhóm đồng quy vu tận. Lâm Phàm thấy thế nhíu mày liền muốn ra tay, nhưng mà lập tức nghĩ tới điều gì, hắn lại dừng lại bất động rồi. Phượng Hoàng Niết Bàn. Hai nữ nhìn thấy Kim Bất Hoán liều mạng, không dám sơ suất, sử dụng ra Lâm Phàm chuyển tụ tuyệt kỹ của các nàng đối kháng Kim Bất Hoán tự bạo.
Bành!
Kim Bất Hoán tự bạo thịt nát xương tan, mà Lâm Nguyệt Như cùng Từ Mộ Nga cũng bị nổ bay ngã xuống đất, mặc dù Kim Bất Hoán không phải đối thủ của các nàng, nhưng tự bạo uy lực vẫn là để hai người bọn họ cũng bị thương.
Ôi, tên vê tởm này lại tự bạo, thật là một cái loại người hung ác, cái mông của ta nha.
Lâm Nguyệt Như phun ra một ngụm máu không có để ý, ngược lại sờ lấy cái mông của mình rên rỉ lên. Từ Mộ Nga thì là yên lặng lau đi khóe miệng máu tươi, sau đó về tới Lâm Phàm bên cạnh. Hiểu rõ sai lầm rồi sao? Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Từ Mộ Nga, cùng cảnh giới đối địch, lấy hai đánh một, với lại hai nữ hoàn thủ cầm thần kiếm, cuối cùng lại còn bị thương, thực sự là quá bất hợp lý rồi.
Tên vô lại, hai chúng ta bị thương, ngươi không nói quan tâm hai chúng ta, còn mở miệng răn dạy, ngươi cũng quá hà khắc rồi à?
Ôi. Lâm Nguyệt Như đi tới còn chưa phàn nàn hai câu liền bị Lâm Phàm một bạo lật đánh không dám nói tiếp nữa.
Ngươi cầm Linh Lung Tháp thu Tần Cắt Liêu lúc ngược lại là tay mắt lanh lẹ, vừa nãy Kim Bất Hoán muốn tự bạo ngươi sao không đem hắn thu vào Linh Lung Tháp?
Không phải ngươi nói không thể ỷ lại Linh Lung Tháp sao?
Ta để ngươi không muốn quá đáng ỷ lại Linh Lung Tháp, không phải để ngươi cấm dùng, địch nhân đều muốn tự bạo rồi, với lại tự bạo uy lực đủ để cho ngươi bị thương, ngươi còn không lấy ra đây, chuẩn bị và tới khi nào lấy ra?
Lâm Phàm không ngờ rằng Lâm Nguyệt Như còn dám nói xạo, chính mình vừa nãy cố ý không xuất thủ, chính là muốn nhìn một chút hai nữ tại đối mặt thời điểm nguy hiểm có thể hay không xử lý thích đáng, kết quả không có một để cho mình bất lo.
Thật xin lỗi nha tên vô lại, người ta sai lầm rồi.
Công tử, Mộ Nga hiểu rõ sai lầm rồi.
Hai nữ một trái một phải lôi kéo Lâm Phàm tay bắt đầu nhận lầm.
Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa.
Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bắt lấy hai nữ tay giúp các nàng chữa trị dậy rồi thương thế.
Tiểu Hồ Ly, ngươi dự định thường thế nào tiên quả của ta đâu?
Lúc này Tuyết Sơn Vu nữ lại gần Tiểu Hồ Ly tiếp tục đòi hỏi dậy rồi tiên quả.
Ai làm lấy chịu, ta ăn ngươi tiên quả, vậy ta mặc cho ngươi xử lý, cùng lắm thì ngươi đem ta ăn đi.
Nghe Tuyết Sơn Vu nữ lời nói, Tiểu Hồ Ly nhắm mắt lại chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận mệnh vận.
Thú vị, ngươi ngược lại là độc thân vô cùng, bất quá ta không thích ăn hồ ly, ngươi hay là ngoài ra nghĩ biện pháp đền bù ta đi.
Ta chỉ là một vừa mới hóa hình tiểu hồ ly, ta năng lực nghĩ đến cái gì cách, đã ngươi không ăn ta, kia ta đi với ngươi đi, ta làm trâu ngựa cho ngươi được hay không?
Tiểu hồ ly vẻ mặt đau khổ nhìn Tuyết Sơn Vu nữ, nàng thực sự là nghĩ không ra biện pháp gì tốt năng lực đền bù viên kia tiên quả rồi.
Tiểu Thúy lúc này liếc nhìn Lâm Phàm một cái, chẳng qua rất nhanh lại đem ánh mắt rời đi, một quả tiên quả có giá trị không nhỏ, mặc dù nếu Lâm Phàm vui lòng, vậy khẳng định năng lực cầm được ra đền bù. Nhưng tiểu hồ ly cùng bọn hắn không có quan hệ gì, Lâm Phàm không có nghĩa vụ giúp nàng.
Như vậy đi, tiểu hồ ly đã cứu ta, kia nàng nhân quả tính tại trên đầu của ta, coi như là ta cái này võ tài thần thiếu ngươi một cái nhân tình.
Một bên võ tài thần thấy thế đứng ra, dự định thay tiểu hồ ly chống được cái này nhân quả, tiểu hồ ly xả thân cứu rút, hắn cũng không thể không coi nghĩa khí ra gì.
Ta muốn ngươi đền bù ta.
Tuyết Sơn Vu nữ đột nhiên quay đầu đối Lâm Phàm nói,
ta.
Nhưng ta không biết này con tiểu hồ ly à, nàng ăn ngươi tiên quả, vậy ngươi tìm nàng à, ngươi tìm ta làm gì?
Lần này Lâm Phàm sững sờ rồi, đầu năm nay làm cái ăn dưa quần chúng thì nguy hiểm à, ăn dưa ăn vào trên người mình.
Ta tính ra nàng cùng ngươi hữu duyên, tương lai quan hệ với ngươi thân mật, cho nên ngươi muốn thay nàng phạm sai tiến hành đền bù.
Tuyết Sơn Vu nữ đi đến Lâm Phàm trước mặt cười không ngớt nói.
Chương 540, lấy tên thú vị, chuyện tương lai ngươi cũng biết, vậy ngươi muốn cho ta sao đền bù ngươi?
Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, nguyên kịch trong Tuyết Sơn Vu nữ cũng là nói cái gì hôm nay cảnh ngộ là nàng trúng đích cái kia có kiếp số. Sau đó thì cùng Kim Bất Hoán đồng quy vu tận, nhìn tới nàng là tu luyện phương diện này công pháp, biết chút ít hứa tương lai thì chẳng có gì lạ.
Trong lúc nhất thời không nghĩ tới, ta thì lưu tại bên cạnh ngươi từ từ suy nghĩ đi.
Tuyết Sơn Vu nữ đột nhiên mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó xảo quyệt nói.
Tên vô lại, ta thấy thế nào nàng chính là hướng về phía ngươi tới đâu?
Lúc này Lâm Nguyệt Như tiến đến Lâm Phàm bên thai khẽ hỏi.
Ngươi không phải tại Tuyết Sơn tiềm tu để cầu đắc đạo thành tiên sao?
Đi theo ta gặp được vô số sự việc, gặp chuyện thì tâm không tĩnh, tâm không tĩnh làm sao đắc đạo?
Có lúc lịch luyện cũng là một loại tu hành. Ta trong núi tu hành thật lâu sau, ngược lại là thiếu chút nhân gian khói lửa, đương nhiên, ta chỉ là như thế nhắc lên, nếu ngươi không muốn mang theo ta, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nể tình trên mặt của ngươi, tiểu hồ ly này ăn vụng ta tiên quả chuyện còn chưa tính.
Tuyết Sơn Vu nữ ngược lại cũng không có cưỡng cầu ý nghĩa, đương nhiên, nếu Lâm Phàm không muốn, kia nàng thì cưỡng cầu không được.
Ngươi cũng nói như vậy, ta nếu là không vui lòng, ngược lại tốt tượng chiếm ngươi tiện nghi bình thường, đã ngươi muốn cùng, vậy ngươi liền theo đi.
Lâm Phàm gật đầu đồng ý, Tuyết Sơn Vu nữ cũng là mỹ nhân một, vui lòng đi theo liền theo đi.
Kia có phải ta cũng có thể đi theo?
Tiểu Hồ Ly có chút ngây thơ hỏi, vừa nay Tuyết Sơn Vu nữ nàng đều nghe mơ hồ, nàng cùng Lâm Phàm có quan hệ gì? Tuyết Sơn Vu nữ lại nhường Lâm Phàm thay nàng đền bù tiên quả nhân quả.
Ngươi đương nhiên cũng muốn đi theo, ngươi nhường tên vô lại kết rồi nhân quả, về sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa đến hoàn lại.
Lâm Nguyệt Như liếc mắt Tiểu Hồ Ly một chút, lúc này cứu này con Tiểu Hồ Ly tựa như là cho tên vô lại tìm phiền phức.
A, ta vừa mới hóa hình muốn làm trâu làm ngựa,
ta là Hồ Ly, không phải trâu ngựa a.
Tiểu Hồ Ly vẻ mặt đau khổ, nàng còn không hảo hảo hưởng thụ làm người cảm giác đấy.
Ngươi nếu là không muốn đi theo ta, vậy ngươi cũng được, tự động rời đi.
Hay là không được, ta muốn cùng các ngươi,
muốn đi theo hai cái tỷ tỷ. Tiểu hồ ly nói xong nhìn về phía Lâm Nguyệt Như cùng Tiểu Thúy hai nữ. Ngươi tiểu hồ ly này vẫn rất hiểu phiến tình người tên là gì a? Nhìn thấy tiểu hồ ly biết mình cùng Tiểu Thúy đối nàng tốt, Lâm Nguyệt Như thỏa mãn gật đầu, không hưởng công tự mình ra tay cứu nàng. Ta vừa mới hóa hình còn không có tên đâu, không bằng tỷ tỷ cho ta lấy một a. Tiểu hồ ly nói xong tiến tới Lâm Nguyệt Như trước mặt lấy lòng nói, ta đặt tên. Ta không được, nhường tên vô lại cho ngươi đặt tên đi. Lâm Nguyệt Như lắc đầu, nàng cũng sẽ không cho người ta lấy tên. Nghe vậy tiểu hồ ly cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Phàm. Vậy ngươi thì gọi cửu muội đi. Không được không được, mẹ ta thì sinh ta một, không có huynh đệ tỷ muội ta sao có thể gọi cửu muội đâu. Tiểu hồ ly lắc đầu liên tục, nàng mặc dù cảm thấy cửu muội tên này rất thân thiết, thế nhưng lại có chút không đúng lúc. Vậy ngươi thì gọi mục đình đình đi. Lâm Phàm cười một tiếng, ngược lại là quên rồi này, con tiểu hồ ly còn không có chuyển thế đầu thai thành hồ cửu muội mai trắng anh đâu, bây giờ gọi nàng cửu muội xác thực không nhiều phù hợp. Mục đình đình. Được, vậy ta gọi mục đình đình. Tiểu hồ ly vui vẻ vây quanh Lâm Nguyệt Như cùng Tiểu Thúy quay vòng lên. Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm có chút buồn cười lắc đầu, sau đó mang theo chúng nữ rời đi. Uy, ta là võ tài thần hay gì, tại sao không ai để ý đến ta? Võ tài thần có chút mắt trợn tròn, Lâm Phàm bọn hắn vậy mà liền như vậy đem hắn quẳng xuống rồi. Thật tình không biết nhị lang thần tại Lâm Phàm nơi này đều là bị treo lên đánh mặt hàng, hắn một bị phong ấn võ tài thần tại Lâm Phàm trước mặt có thể nói là một chút bài diện đều không có. Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục đi đường, đi thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, Lâm Phàm liền dẫn nàng nhóm trở về tiểu thế giới. Hoa, Nguyệt Như tỷ tỷ, Tiểu Thúy tỷ tỷ nơi này là nơi nào? Mục Đình Đình lần đầu tiên tới Lâm Phàm tiểu thế giới, cảm giác mọi thứ đều là như vậy mới lạ. Đây là tên vô lại tiểu thế giới, bình thường chúng ta chính là ở nơi này, người về sau cũng muốn ở nơi này. Lâm Nguyệt Như cho Mục Đình Đình giải thích một chút, cái này cũng đưa tới Hoàng Dung dò xét ánh mắt. Dung Nhi, đây là Mục Đình Đình, là một con tiểu hồ yêu, cái đó là Tuyết Sơn vu nữ, là nàng chủ nợ, tên vô lại ôm lấy nàng nợ nần, tiểu hồ yêu được làm trâu làm ngựa hoàn lại nợ nần, mà chủ nợ còn chưa nghĩ ra muốn cái gì để ngủ, cho nên bọn họ thì cùng đi rồi. Nguyệt Như, ngươi này giải thích còn không bằng không giải thích, may mà ta có mấy phần tinh danh, bằng không liền để ngươi lượn quanh hồ đồ rồi. Hoàng Dung sửa lại một hồi ý nghĩ mới hiểu được Lâm Nguyệt Như ý nghĩa. Ai nha, dù sao cứ như vậy cái ý nghĩa, ngươi biết là được, có chuyện gì năng lực làm khó được cực kỳ thông minh Dung Nhi đâu. Tốt, chúng ta hay là vào đi ăn cơm đi. Lâm Phàm nói xong liền một ngựa đi đầu hướng phía đại điện trong đi. Thập tứ nương, ngươi xem một chút, đây là ngươi đồng tộc Mục Đình Đình, một con vừa mới hóa hình tiểu hồ ly, về sau thì đi theo bên cạnh ngươi trợ thủ thế nào? Đi vào đại điện về sau, Lâm Nguyệt Như lôi kéo Mục Đình Đình tay đi vào đang mang thức ăn lên tân thập tứ nương trước mặt giới thiệu. Phải không? Nàng không muốn cùng nhìn công tử ở bên ngoài du lịch sao? Tân thập tứ nương đem thái bày ra tốt, ngẩng đầu liếc nhìn Mục Đình Đình một cái, sau đó có chút kỳ quái hỏi. Nói lên chuyện này ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi ngươi, thập tứ nương, ngươi cùng thải y Lệ Dung Nhi vì sao cũng vui lòng lưu tại tiểu thế giới, mà không phải ra ngoài đi theo tên vô lại du lịch? Rõ ràng bên ngoài càng chơi vui a. Vấn đề này liền để thải y Lệ đến trả lời ngươi đi. Tân thập tứ nương chỉ vào phía sau bưng thức ăn đi lên thải y Lệ nói. Đi bên ngoài cùng công tử bơi trung lịch cố nhiên là tốt, nhưng mà công tử ăn ở thì phải chiếu cố tốt ta, với lại nếu chúng ta cũng đi ra ngoài, người cũng quá nhiều, như vậy ngược lại không tiện, cho nên chúng ta lựa chọn lưu tại tiểu thế giới cho công tử chuẩn bị đồ ăn. Yêu chia rất nhiều cấp độ, Hoàng Dung nàng nhóm yêu rõ ràng cao hơn Lâm Nguyệt Như một tầng. Nhanh ăn cơm đi, các người muốn đi ra ngoài thì ra ngoài, muốn lưu ở tiểu thế giới thì lưu tại tiểu thế giới, đều xem các ngươi ý nguyện của mình. Lâm Phàm cười lấy đúng chúng nữ nói một câu, sau đó bắt đầu di chuyển đũa, chúng nữ cùng kêu lên xác nhận, sau đó thì bắt đầu ăn lên. Hàng Nga, Tuyết Sơn Vũ Nữ, Mục Đình Đình, ba người các ngươi tối nay muốn đi phục thị phẩm ca ca sao? Ăn xong cơm tối Lâm Phàm dẫn đầu trở về gian phòng của mình, Hoàng Dung thì là nhiều hứng thú hỏi tới mới tới chúng nữ, tam nữ mỗi người có tâm tư riêng, chẳng qua lại là cùng nhau lắc đầu, Hoàng Dung thì không để bụng, sắp đặt nàng nhóm ở nàng nhóm bất luận là thận trọng cũng tốt, hay là thật không có ý định này cũng được, chính mình sau này thế nhưng đều muốn thanh toán, trừ ra trưởng bối, thị nữ, phẩm ca ca nữ nhân, cái khác hết thảy đều muốn thanh ra tiểu thế giới. Chương 541, chúng nữ trêu chọc chương 541, chúng nữ trêu chọc chẳng qua ba người các nàng không muốn. Tự nhiên có người vui lòng, Tần Cắt Liễu cùng Tiểu Thúy đi theo Hoàng Dung đi Lâm Phàm phòng. A, hôm nay đến rồi hai con tiểu yêu. Yêu Nguyệt nhiều hứng thú nhìn Tần Cắt Liễu cùng Tiểu Thúy hai nữ. Gặp qua Yêu Nguyệt tỷ tỷ. Hai nữ lập tức nhu thuận đối Yêu Nguyệt hành lễ, Yêu Nguyệt ngày bình thường thanh lãnh như sương, trừ ra Lâm Phàm bên ngoài, đối với những người khác từ trước đến giờ không nói cười tùy tiện, cho nên bọn họ đều có chút kính sợ nàng. Chỉ có Yêu Nguyệt tỷ tỷ sao? Vậy chúng ta thì sao? Lâm Triều Anh, Tần Mộng Giao, Cận Băng Vân, Trương Tam Nương nàng nhóm lúc này tất cả đều cười không ngớt mà hỏi. Ngày Tần Cắt Liễu cùng Tiểu Thúy sửng sốt một chút, sau đó thì nhu thuận hô lên. Tốt, đừng đùa làm các nàng, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện đi. Lâm Phàm lên tiếng ngăn cản Lâm Triều Anh bọn hắn tiếp tục trêu chọc hai nữ, lại đặt tố nữ kinh dùng thần niệm chuyển thâu cho hai nữ, sau đó sử dụng hoàng đế nội kinh dẫn đạo hai nữ tiến hành tố nữ kinh tu luyện. Hai cái tiểu yêu cái nào trải qua loại chiến trận này, cường độ cao tu luyện để các nàng rất nhanh liền không chịu nổi gánh nặng đã hôn mê. Tiểu Tạ cùng Thu Dung vì có rồi nhục thần, cho nên tối nay đây thường ngày kiên trì thời gian dài một ít. Chẳng qua cũng đúng thế thật so ra mà nói, nàng nhóm tố nữ kinh cũng là mới tu luyện rất nhanh thì vì quá độ tu luyện mất. Lâm Phàm thì không ngoài ý muốn, tiếp lấy cùng Hoàng Dung nàng nhóm tu luyện, tu vi của các nàng cao, với lại tố nữ kinh đã từ lâu tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, có thể tiến hành cường độ cao, thời gian dài tu luyện, mãi cho đến nửa đêm mới vì tu luyện quá độ đã hôn mê. Đợi đến phòng an tĩnh lại, Lâm Phàm thì bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Đảo mắt lại là một ngày muốn đi qua rồi, lại muốn bắt đầu viết nhật ký rồi. Vì trên trời nhiều một vầng mặt trời, cho nên nhân gian nhiệt độ thì vượt xa bình thường, nhưng ngay tại như thế nóng bức thiên, chúng ta đi ngang qua một tòa thành nhỏ lúc, còn phát hiện một nhà cửa hàng bánh cửa sắp xếp dậy rồi Trường Long. Chẳng qua vừa nhìn thấy Hằng Nga đi ra, ta cũng liền không kỳ quái, những người kia là ý không ở trong lời, bọn hắn ở đâu là đến mua bánh, rõ ràng là đến xem mỹ nhân, nhất là bọn hắn đang nghe nói nhào bột mì thủy là Hằng Nga nước tắm sau liền càng thêm điên cuồng. Nam nhân à, chính là háo sắc như này, muốn phán đoán một người nam nhân có được hay không sắc, chỉ cần tìm một chút hơi thở của hắn là được, còn lại một hơi, chính là háo sắc. Như thế quyết tuyệt sao? Như thế nói đến, đây chẳng phải là đem Lâm Phàm chính mình thì bao gồm tiến vào. Chẳng qua cũng thế, Lâm Phàm có nhiều như vậy nữ nhân, hắn thì đúng là háo sắc, chỉ có thể nói hắn vẫn còn tương đối thẳng thắn thành khẩn, thừa nhận chính mình háo sắc, chẳng qua Hằng Nga không phải tiên nữ sao? Tại sao chạy tới nhân gian bán bánh? Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được tự lẩm bẩm lên. Trên trời ngày chắn ngang trời, thiên đình thì thúc thủ vô sách, chỉ có thể dựa vào đã từng bắn xuống 9 ngày hậu nghệ, không qua đi nghệ đã chết, chuyển thế vì nhịn nhưu, mà nhịn nhưu mất đi ký ức, không còn là hậu nghệ, tự nhiên cũng sẽ không thể lại xạ nhận rồi. Thế là Ngọc Đế liền phái Hằng Nga hạ phàm trợ nhịn nhưu khôi phục ký ức, muốn cho nàng giúp nhịn nhưu tìm về hậu nghệ thần lực thành công xạ nhận, còn hứa hẹn Hằng Nga chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể giải trừ nàng bị cấm túc Quảng Hàn cung mệnh lệnh, nhường nàng có thể tại thiên đình tự do hành động. Ngọc Đế đúng Hằng Nga có tâm tư, lo lắng nàng mê luyến phàm gian không chịu trở về thiên đình, thế là cho nàng hạ chớ chú, Hằng Nga môi ở nhân gian ngưng lại một ngày liền sẽ già cả 10 năm, mà Vương Mẫu cũng biết Ngọc Đế đúng Hằng Nga tâm tư, cho nên xuất ra bản đảo hối lộ Thái Bạch Kim Tinh, nhường hắn cần phải ngăn cản Hằng Nga trở về thiên đình. Hai vợ chồng này đều mang tâm tư, đáng lại là Hằng Nga, cũng khó trách ta bắn xuống một vầng mặt trời, Hằng Nga coi như là khác loại hoàn thành nhiệm vụ về sau, nàng lại không nghĩ trở về thiên đình rồi. Quảng Hàn cung thanh lãnh cô tịch, Hằng Nga tự nhiên không nghĩ luôn luôn đợi ở bên trong, thế nhưng ra Quảng Hàn cung, lại muốn đứng trước Ngọc Đế rình mò cùng Vương Mẫu kiêng kỵ, cho nên ngày này định không trở về cũng được. Cái này trên trời Ngọc Đế Vương Mẫu thì cùng người ở giữa vợ chồng không có gì khác biệt sao? Nam muốn ăn bụng, nữ trong lòng đố kỵ. Còn không bằng Lâm Phàm, mặc dù phong lưu đa tình, chỉ làm chuyện lớn phương thẳng thắn, nữ nhân của hắn biết rất rõ ràng, nhưng cũng sẽ không tâm sinh đố kỵ, mọi người ở chung hòa thuận, thân như một nhà, cái này thật sự là hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Theo nhật ký phó bản trong nhìn thấy thiên đình bắt quái, chúng nữ không khỏi nhíu môi. Trong lòng cảm thấy Lâm Phàm cùng chúng nữ nhân của hắn ở chung cách thức càng tốt hơn cũng càng phù hợp tâm ý của các nàng. Chẳng qua muốn đem Quảng Hàn tiên tử lưu lại, Ngọc Đế như thế nào lại từ bỏ ý đồ đâu, phái ra Nhị Lang Thần đến bắt ta cùng Hằng Nga, đáng tiếc Nhị Lang Thần thực lực không đủ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Mặc dù không biết Ngọc Đế thực lực, nhưng hắn thân làm tam giới chi chủ, cũng không có khả năng tự mình ra tay đối phó ta, cho nên chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Tất nhiên thiên đình lựa chọn nén giận, vấn đề này cũng liền không giải quyết được gì, Hằng Nga từ đây liền lưu tại bên cạnh ta. Chúng ta tiếp tục lên đường, lại gặp phải Đạo Tế Hòa Thượng. Mà hòa thượng này muốn mượn nhờ xây cầu sự việc đáp cầu rắc mối tác hợp một đoạn nhân duyên, đáng tiếc lại bởi vì của ta nhúng tay mà cuối cùng đều là thất bại. Chẳng qua tình cảm nói không chính xác, đoạn nhân duyên này nếu vì đạo tế tác hợp mà thành công, cũng có thể vì việc mà phá diệt, bây giờ ta phá hủy đoạn nhân duyên này, đối với hai người kia là tốt là xấu thì còn chưa thể biết được. Tất nhiên, ta sẽ không nói kỳ thực ta là cố ý, ta vẫn luôn cho rằng tình cảm không nên do ngoại nhân đến nhúng tay, tình cảm liền hẳn là nam nữ hai bên chuyện, Nguyệt Lao đều không nên nhúng tay, huống chi là Tế Công. Ngươi nói không sai, tình cảm là chuyện hai người tình, không cần những người khác nhúng tay. Chúng nữ nhìn đến đây cũng không khỏi gật đầu một cái, nàng nhóm thì cho rằng Lâm Phàm làm đúng. Chẳng qua đây cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa thôi, đạo tế như điên như dại dạo chơi nhân gian, chủ yếu vẫn là thích tại vui cười giận mắng bên trong giáo hóa người đời, cùng đường ta đi tự khác nhau, nhưng cũng không thể nói hắn làm không đúng, ta còn là rất kính trọng hắn. Tạm biệt đạo tế, chúng ta tiếp tục đi đường, lại gặp phải người của thiên đình, hay là cái võ tài thần, đáng tiếc lại là cái bị phong ấn pháp lực, chỉ có thể phát huy hoàn hư cảnh giới thực lực võ tài thần. Đường đường võ tài thần đến nhân gian tán tài, không chỉ bị Thiểm Thư đại trưởng lao đánh lén đả thương, sau đó tức thì bị một đám nguyên anh kỳ Thiểm Thư tiểu yêu truy sát, thậm chí cần một vừa hóa hình tiểu hồ ly cứu vớt, thật đúng là mất hết thiên đình mặt, cũng không biết thiên đình tại sao muốn đem hắn thiên tiên cảnh giới phong ấn, đoán chừng là vì lịch kiếp đi. Mà thấy nhỏ hồ ly chính mình ăn bụng Tuyết Sơn Vu nữ tiên quả, còn đang ở bị Tuyết Sơn Vu nữ truy sát, lại còn học người ta bên vực kẻ yếu. Đáng tiếc thực lực của nàng thấp, kết cục có thể nghĩ, nếu không phải võ tài thần liệu mạng thương càng thêm thương giải quyết cóc tiểu yêu, tiểu hồ ly chính là cứu người không thành bị phản sát rồi. Chẳng qua lòng của nàng hay là tốt, Nguyệt Như Giã là nể tình nàng thiện lương phân thượng, mới tại nàng muốn bị Kim Bất Hoán gây thương tích lúc cứu nàng. Kim Bất Hoán cái này yêu đạo lại nghĩ thừa dịp võ tài thần trọng thương lúc muốn thôn vệ hắn tinh hồn, hấp thụ hắn ngàn năm tu vi, để cho mình vũ hóa thành tiên, thực sự là quá khôi hài rồi, cho dù thật làm cho hắn thành công giết thiên đình chính thần, vẫn còn nghĩ phi thăng tiên lên giới, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chương 542, Cửu Long Liễn chương 542, Cửu Long Liễn gặp phải tu luyện vệ hồn đại pháp yêu đạo Kim Bất Hoán, thích trạm yêu trừ ma hành hiệp trưởng Nghĩa Nguyệt Như cùng Ngộ Nga tự nhiên ngồi không yên. Nàng nhóm liên thủ vây công dậy rồi Kim Bất Hoán. Chẳng qua nàng nhóm giống như Kim Bất Hoán đều là bất diệt cảnh giới, hai đánh một lại thêm cầm trong tay thần kiếm lại còn bị Kim Bất Hoán tự bạo gây thương tích, thật sự là có chút không nên. Giết Kim Bất Hoán cứu tiểu hồ ly, Tuyết Sơn Vu nữ lại muốn để cho ta thay tiểu hồ ly hoàn lại trộm nàng tiên quả nhân quả, có thể nàng còn nói trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái kia muốn cái gì để ngủ, muốn lưu ở bên cạnh ta từ từ suy nghĩ. Cứ như vậy, Tuyết Sơn Vu Nữ cùng Tiểu Hồ Ly lưu tại bên cạnh ta, ta còn cho Tiểu Hồ Ly đặt tên là Mục Đình Đình, tên này rất thích hợp nàng cực kỳ. Được rồi, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, sắp trời đã tối, cũng nên nghỉ ngơi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, hôm nay lại có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là Cửu Long Liễn, là một kiện xuất hành loại xe ngựa pháp bảo, ở trong chứa tu di không gian, có thể dung nạp mấy trăm người, liễn thân văn có 9 con rồng vàng, có thể huyễn hóa mà ra, lôi kéo Cửu Long Liễn tiến lên. Kiện thứ hai ban thưởng là nhân vật mô bản, lại là hắn, hắn không phải luôn luôn rất yếu sao? Không chút gặp hắn từng góp sức, lại có kim tiền điên phong thực lực. Thứ ba món ban thưởng là lạc bảo kim tiền, cái này Lâm Phàm có ấn tượng, cũng không tệ lắm. Nhận lấy hết nhật ký tưởng lệ, Lâm Phàm cũng là hài lòng ngủ thật say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Hằng Nga đạt được địa tiên đạo quả, an vào một bước lên trời, do phàm hóa tiên, thần diệu vô tận. Một bước lên trời, chân chính một bước lên trời, đây chính là địa tiên a. Chúng nữ không khỏi hâm mộ, Hằng Nga thân mình chẳng qua là an tiên đan mới có thể phi thăng lên trời trường sinh bất lão phàm nhân thôi, lần này ngược lại là thật sự đắc đạo thành tiên. Sư phó, tại sao lại không phải người ta, tốt đáng tiếc nha. Thương Nguyệt lúc này thì có chút tiếc nuối, dù là không phải nàng đạt được ban thưởng, nhường sư phó của nàng Ngọc Vô Song đạt được ban thưởng cũng tốt ta, cái này Hằng Nga cũng bất quá là vừa vặn mới đi theo Lâm Phàm bên cạnh, vậy mà liền thu được ban thưởng, thật sự là vận khí tốt. Hai chúng ta cùng Lâm Phàm không có giao tập, hắn đương nhiên sẽ không nhắc tới chúng ta đạt được ban thưởng cơ hội đương nhiên sẽ không cao. Nguyệt Nhi, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Ngọc Vô Song ngược lại là một bộ tâm bình tĩnh, đối nàng mà nói, có thể thu được ban thưởng tự nhiên là tốt, không thể thu được thưởng kỳ thực thì không có gì lớn. Sư phó, ngươi cũng quá lạnh nhạt, đây chính là địa tiên đạo quả, một bước lên trời cơ hội. Thì tính sao, không chiếm được cưỡng cầu không tới, thì giống như Lâm Phàm, ngươi thật cảm thấy hắn thích hợp ngươi sao? Không thích hợp cũng đừng có cưỡng cầu. Vậy ta không bắt buộc, ta đem sư phó đưa cho Lâm Phàm, nhường hắn cho ta cái này ban bối một chút chỗ tốt vẫn không quá phận à. Nghiệt đồ lấy đánh, cũng dám mở vi sư trò đùa. Sáng ngày thứ hai Lâm Phàm tại Tân Thập Tứ Nương cùng Thái Y thì phục thị hạ rời giường rửa mặt, sau đó trở về đại điện ăn điểm tâm. Nguyệt Như tỷ tỷ, Thập Tứ Nương tỷ tỷ mỗi ngày đều muốn đi hầu hạ Lâm công tử rời giường sao? Lúc này Mục Đình Đình tiến đến Lâm Nguyệt Như bên thai nhỏ giọng hỏi. Đúng à, ngày mai bắt đầu ngươi cũng muốn đi hầu hạ tên vô lại rời giường, ngươi còn tưởng rằng tiếp ngươi là đến hưởng phúc à? Lâm Nguyệt Như đột nhiên dậy rồi trêu cợt này con tiểu hồ ly tâm tư, thế là cố ý nói. Được rồi, Đình Đình hiểu rõ. Mục Đình Đình cái này đơn thuần tiểu hồ ly lại tưởng thật, nàng hiểu rõ là Lâm Phàm thay nàng đam hạ rồi Tuyết Sơn Vu Nữ nhân quả, như vậy nàng là Lâm Phàm làm chút ít chuyện cũng là nên. Không cần, công tử có Thải Y tỷ tỷ và Thập Tứ Nương tỷ tỷ đã đủ rồi, bằng không ta đã sớm hầu hạ công tử rời giường. Lúc này một bên Tằng Lê cười lấy nói với tiểu hồ ly. A, vậy ta cái kia báo đáp thế nào công tử ân tình đâu? Mục Đình Đình nghe vậy ngốc núc ních mà hỏi. Trước kia nàng cho rằng Lâm Phàm ân tình chính mình cho hắn làm thị nữ báo đáp là được, không ngờ rằng làm thị nữ cũng không tới phía nàng. Vậy liền cho tên vô lại sinh con tiểu hồ ly đi. Một kế không thành tái sinh một kế, Lâm Nguyệt Như tiếp tục lừa bịp ngây thơ vô tri Mục Đình Đình. Cái gì? Mục Đình Đình nghe vậy trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Nguyệt Như, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này đấy. Nguyệt Như trêu chọc ngươi chơi, không cần để ở trong lòng, tất cả mọi người ăn cơm đi, hôm nay Dung Nhi làm cháo mồng 8 tháng chạp rất thơm đâu. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia Lâm Nguyệt Như chỉ có thể bắt nạt tiểu thúy cái này không dành thế sự tiểu hồ ly, hiện tại lại tới cái Mục Đình Đình cái này ngây thơ vô tri tiểu hồ ly, Lâm Nguyệt Như có hai cái bắt nạt đối tượng. Đương nhiên, nếu không phải Tần Cắt Liễu luôn luôn hóa thành chim sơn ca nguyên hình đợi tại Lâm Phàm trên bờ bay, kia nàng cũng là Lâm Nguyệt Như bắt nạt đối tượng. Nghe được Lâm Phàm lên tiếng, Lâm Nguyệt Như thì không còn đùa Mục Đình Đình, thành thật thật ăn xong rồi điểm tâm. Hôm nay mọi người cùng ta cùng đi ra đi. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm đối chúng nữ nói. Thế nhưng Phàm ca ca, chúng ta cũng đi ra ngoài, kia quy mô cũng quá khổng lồ. Hoàng Dung cảm thấy bên trong tiểu thế giới người đều đi ra ngoài có hơn 20 cái rồi, nhiều người như vậy cùng một chỗ đến chỗ nào đều là muôn người chú ý tồn tại, làm việc không tiện lắm. Không sao, ta phải rồi một cựu Long Liễn. Xe rồng bình thường xe ngựa lớn nhỏ nhưng bên trong có cả khôn, có thể dung nạp mấy trăm người, tất cả mọi người có thể ngồi ở xe rồng xuất hành. Lâm Phàm lấy ra Cửu Long Liễn, bởi vì hắn dự định một đường du sơn ngoạn thủy, cho nên không có ý định huyễn hóa ra Cửu Long tới kéo liễn, như vậy chiếu dạng Ngọc Sư Tử cùng Đạp Vân Ô Truy là thích hợp nhất kéo xe rồng rồi. Lâm Phàm giúp hai mã dùng pháp lực rửa mặt thân thể, loại trừ cho khí, khiến cho chúng nó thành công biến thành nguyên anh kỳ yêu mã, lại đem Cửu Long Liễn cho chúng nó mặc lên, sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới, ngồi lên Cửu Long Liễn, hướng phía Thục Sơn mà đi. Về phần đánh xe người thì là Thanh Nhi, vì nàng nói mình đi qua Thục Sơn, còn hồi lâu không có kiến thức qua ngoại giới phong quang, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc muốn đổi xe. Lâm Phàm không lay chuyển được nàng, cuối cùng cũng chỉ đành đồng ý Thanh Nhi bây giờ hay là thần hồn trạng thái, Lâm Phàm trước đó không hề hữu dụng bắt toàn tạo hóa cho nàng tái tạo thân thể. Vì nàng cùng Linh Nhi cùng là nữ hoa hậu nhân, nếu đồng thời tồn tại ở thế gian, Thanh Nhi chẳng mấy chốc sẽ pháp lực tuổi thọ song song sói mòn mà chết, đây là nữ hoa nhất tộc số mệnh, mỗi một thời đại nữ hoa hậu nhân hình như cũng chỉ là vì sinh sôi đời sau mà tồn tại, một khi đời sau xuất thế, cũng dần dần trưởng thành, đời trước pháp lực cùng tuổi thọ liền sẽ bay khoái sói mòn, già cả mà chết. Trước đó Lâm Phàm thiên tiên cảnh giới thực lực không đủ để sửa đổi nữ hoa huyết mạch, hiện tại đạt được mới mô bản có rồi kim tiên điên phong thực lực, hắn đã có thể triệt để thanh trừ hai nữ thể trong nữ hoa huyết mạch rồi, chẳng qua chuyện này phải hỏi một chút hai nữ ý kiến, vẫn là chờ buổi tối trở về tiểu thế giới lại nói. Lâm Phàm ca ca, nhìn như vậy không thấy phong cảnh phía ngoài. Triệu Linh Nhi nàng nhóm cùng Lâm Phàm ngồi trong Cựu Long Liễn, mặc dù cảm giác vừa dễ chịu lại rộng rãi, nhưng không nhìn thấy ngoại giới, cái này không tốt lắm. Như vậy chứ? Lâm Phàm vung tay lên, cả tòa Cựu Long Liễn trừ ra cái bệ còn lại vài lần tất cả đều biến thành trong suốt rồi. Chương 543, gặp lại Hồng Diệp. Chương 543, gặp lại Hồng Diệp A. Chúng nữ thấy thế mặt mày tái nhợt, đội vàng ngồi nghiêm chỉnh lên, vừa rồi tại phủ kín trong Cựu Long Liễn mặt, các nàng là sao dễ chịu làm sao tới, ngồi ngồi nằm nằm, hoàn toàn không thèm để ý chính mình dung nhan. Hiện tại Lâm Phàm đột nhiên đem Cựu Long Liễn trở thành trong suốt, vậy các nàng cũng không thể cho Lâm Phàm bước đi mặt mũi. Không cần lo lắng, bên trong có thể trông thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài nhìn không thấy bên trong, các ngươi hay là sao dễ chịu làm sao tới. Lâm Phàm giải thích một câu, chúng nữ lúc này mới yên lòng lại, không còn ngồi nghiêm chỉnh, nhưng vẫn là hơi chú ý một chút chính mình tư thế ngồi. Lâm Phàm, các ngươi làm sao vậy? Thanh Nhi nói xong đem đầu thò vào đến, lúc này mới phát hiện Cựu Long Liễn nội bộ biến trong suốt rồi, nàng đội vàng rút đầu về từ bên ngoài quan sát, lại phát hiện bên ngoài nhìn lên tới Cựu Long Liễn vẫn như cũng là xe ngựa bộ dáng, đoán chừng đây cũng là Lâm Phàm thần thông, thế là nàng thì không có lại hỏi tới, tiếp tục đi đường lên. A, Hằng Nga ngươi sao biến thành đất tiên? Lâm Phàm đột nhiên phát hiện bên người Hằng Nga lại đạt tới điệu tiên cảnh giới rồi, hiện tại tu vi của nàng lại từ không tới có, trừ ra chính mình trở thành cao nhất, không khỏi nắm lên tay của nàng tra xét rõ ràng lên. Người cha hỏi thì cha hỏi, bắt ta tay làm gì, ta cũng không biết, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ ngay tại chỗ tiên rồi, thật buồn rầu à, không tu luyện cũng có thể mạnh lên. Hằng Nga trợn nhìn Lâm Phàm một chút, nhưng cũng không có nắm tay rút về đi, chỉ là tùy tiện vợ xéo lẹt rồi một câu, vì nàng nghĩ không ra lấy cớ, dứt khoát thì không giải thích. Cổ quái, pháp lực công chính bình thản, căn cơ vững chắc vô cùng, giống như là ngươi khắc khổ tu luyện được tới. Lâm Phàm phóng Hằng Nga tay, nhíu mày nhìn nàng vài lần, sau đó túi đầu phảng phất đang trầm tư. Hệ thống, là ngươi dở trò quỷ. Thực chất Lâm Phàm là đang chất vấn hệ thống, đáng tiếc hệ thống không hề có giải thích ý nghĩa. Được rồi, tìm không thấy nguyên nhân Lâm Phàm còn lười nhác tìm đâu, thích thế nào địa, ra mặc kệ. Lâm Phàm trực tiếp nằm ở Hoàng Dung trên đùi bắt đầu nằm ngửa, lười nhác quản nhiều như vậy. Tướng công, dễ chịu sao? Ngồi ở một bên Liên Tinh thấy thế cho hắn rủi rủi huyệt thái dương, Lâm Phàm thỏa mãn ừ một tiếng. Một bên Mục Đình Đình thấy thế thì học theo cho Lâm Phàm xoa bóp dậy rồi cánh tay. Đình Đình, ngươi vẫn rất sẽ xun xoay sao? Người ta theo ngươi thì theo. Lâm Nguyệt Như thấy thế một bên trêu chọc Mục Đình Đình, một bên đem tay của nàng cầm về đặt ở trên tay mình. Ừm. Mục Đình Đình vẻ mặt khốn hoặc nhìn Lâm Nguyệt Như, không rõ nàng muốn làm gì. Tiểu Thúy, ngươi cho nàng làm mẫu. Lâm Nguyệt Như đối Tiểu Thúy hô một tiếng, Tiểu Thúy cười một tiếng, sau đó tóm lấy Lâm Nguyệt Như tay kia xoa bóp cho nàng lên. Nguyệt Như tỷ tỷ, ngươi muốn xoa bóp ngươi nói sớm a, ngươi không nói ta làm sao biết? Mục Đình Đình trợn nhìn Lâm Nguyệt Như một chút, sau đó bắt đầu xoa bóp cho nàng lên. Ha ha ha, đầu hàng đi, ngươi đã hai ngày hai đêm không uống qua thủy, qua một ngày nữa, ngươi rồi sẽ chết khát. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng cười càn rỡ, đang nhắm mắt hưởng thụ Lâm Phàm không khỏi mở to mắt, sau đó phát hiện nói chuyện là bên ngoài đáy hồ thủy yêu. Yêu quái này còn biết người nhiều nhất có thể kiên trì 3 ngày không uống nước đạo lý, thật đúng là yêu quái có văn hóa, ai thấy đều sợ hãi. Ai đầu hàng a, ngươi đã bị ta vây ở chỗ này, chờ ta đem phạm vi hoạt động của ngươi càng co càng nhỏ lại, ngươi thì mọc cánh có thoát. Đột nhiên một đạo quen thuộc giọng nữ hấp dẫn Lâm Phàm chú ý, điều này cũng làm cho hắn nhớ lại đây là cái gì có chuyện, hẳn là Yến Hồng Diệp tại đại chiến thủy yêu. Chẳng qua không thích hợp a. Theo lý thuyết hiện tại vong tình xâm lâm âm thế ưu tuyển ma khí bộc phát sự việc đều qua, thủy yêu sự việc thì qua lâu rồi mới đúng nha, có thể chỉ có thể dùng thế giới dung hợp mang tới cốt truyện chết đi mới có thể giải thích rồi. Vậy chúng ta thì tiếp lấy dâu dài, xem ai hao tổn qua ai. Thủy yêu thấy Yến Hồng Diệp muốn cùng nàng dây dưa không nớt, cũng là đến rồi tính tình, dự định chết khát Yến Hồng Diệp. Thiên địa vô cực, vạn pháp quý nhất. Chẳng qua nàng nói chuyện với Yến Hồng Diệp nhường Yến Hồng Diệp thăm dò đến rồi vị trí của nàng, một đạo phù chú đánh ra, mặt nước nổ lên một cột nước, thủy yêu cũng bị theo đáy hồ đánh ra. Sau đó thủy yêu dứt khoát bay lên bờ cùng Yến Hồng Diệp đánh lên. Thủy yêu chiếm cứ địa lợi, mượn nhờ nước hồ thi triển tiên phú thần thông, sau lưng nàng mặt hồ đột nhiên oanh tạc, đầy trời bọt nước rơi xuống, đem Yến Hồng Diệp bao trùm trong đó, còn nhường Yến Hồng Diệp sản sinh bị dìm nước không có ngạt thở cảm giác. Yến Hồng Diệp tại sắp hít thở không thông lúc sử xuất huyền tâm áo diệu quyết, chỉ thấy nó tay kết pháp quyết, đầu ngón tay bay ra một khỏa giọt máu, sau đó giọt máu trực tiếp đánh tan bọt nước, thì đánh bay đánh tới thủy yêu. Thiên địa vô cực, huyền tâm chính pháp. Yến Hồng Diệp thừa cơ tay kết pháp quyết, đầu ngón tay tỏa ra kim quang, sau đó một đạo phù chú theo đầu ngón tay bay ra. Chính giữa thủy yêu cái chán, thủy yêu trong nháy mắt thụ trọng thương. Thủy yêu mắt thấy không địch lại Yến Hồng Diệp, mặt ngoài giả bộ như muốn cùng Yến Hồng Diệp quyết nhất tử chiến, thực chất dùng con mắt nhìn qua bốn phía bắt đầu đánh giá, chuẩn bị tùy thời chạy trốn, đột nhiên dừng ở ven đường xe ngựa cùng khung xe trên Thanh Nhi hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng hiểu rõ chính đạo nhân sĩ dễ dàng nhất bị đạo đức trói buộc, chính mình chỉ cần bắt cóc mã người trên xe, nói không chừng là có thể thừa cơ thoát đi, thế là nàng lập tức hóa thành một đạo cột nước hướng phía Lâm Phàm xe ngựa đánh tới. Không biết sống chết. Lâm Phàm nhẹ nhàng gõ gõ Cửu Long Liễn. Cựu Long Liễn trong nháy mắt kim quang đại thịnh, chín cái quy tiên đỉnh phong giao long đột nhiên xuất hiện, sau đó gầm thét hướng phía thủy yêu phóng đi. A, không muốn. Bất diệt sơ kỳ thủy yêu kém chút bị hủ chết, nàng có tài đức gì nhường cựu đầu quy tiên đỉnh phong giao long liên hợp cắn giết a? Nhưng mà nàng cầu xin tha thứ nhất định tốn công vô ích, cầm đầu giao long một ngụm đưa nàng nuốt vào, sau đó chín cái giao long trở về Cựu Long Liễn, mà Cựu Long Liễn thì lại lần nữa biến thành bình thường không có gì đặc biệt xe ngựa bộ dáng. Hồng Diệp, mấy ngày không thấy, gần đây được chứ? Tiễn Hồng Diệp chính nhíu mày để phòng nhìn chăm chú Cửu Long Liễn, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, lòng của nàng một chút thì chấn định lại. Lâm Phàm, ngươi lúc nào còn có xe riêng? Tiễn Hồng Diệp một bay vọt đi tới Cửu Long Liễn trước mặt, Lâm Phàm thì đi ra Cửu Long Liễn. Phương tiện giao thông mà thôi. Cửu đầu quy tiên đỉnh phong giao long thay đi bộ, ngươi thật đúng là sâu không lường được, tu vi của ta ngay cả cho ngươi kéo xe cũng không đủ tư cách. Tiễn Hồng Diệp thật sâu đánh giá trước mặt thần bí nam nhân, mặc dù chỉ gặp hai lần, nhưng hai lần Lâm Phàm cũng giống như bao phủ trong mê vụ giống nhau, nhưng nàng thấy không rõ sở không được, chỉ cảm thấy vô cùng thần bí. Nói đùa, ngươi Yến Hồng Diệp thế nhưng một đời kỳ nữ, ta nào dám để ngươi kéo xe. Lâm Phàm cười một tiếng, nhường Yến Hồng Diệp kéo xe, này chẳng phải là phung phí của trời. Vậy ngươi đáp lấy này Cửu Long Liễn dự định đi hướng phương nào? Dự định đi cùng kiếm thánh luận đạo, ngươi đây? Ta chẳng có mục đích, bốn phía hàng yêu phù ma, giúp đỡ chính đạo. Đã như vậy tỷ tỷ không bằng cùng chúng ta đồng hành. Mộ Nga thì có một phần trảm yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa tâm, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, kể vai chiến đấu ha không đẹp quá thay. Đúng lúc này từ Mộ Nga xuống xe ngựa, hướng về Yến Hồng Diệp phát ra mời. Chương 544, bánh bao mặt chương 544, bánh bao mặt thuận tiện sao? Các ngươi cũng đều là nữ nhân của hắn a. Yến Hồng Diệp có chút tâm di chuyển, cũng có chút lo lắng, gặp qua phụ mẫu về sau nàng đúng là bốn biển là nhà khắp nơi du lịch, cùng Lâm Phàm bọn hắn đồng hành quả thật không tệ, nhưng nàng cùng Lâm Phàm cũng không có cái gì quan hệ thân mật á, thì có chúng ta những thứ này thị nữ cùng dắt tay cùng dạng người, ngươi nhìn xem Tuyết Sơn mu nữ, nàng coi như là công tử chủ nợ, chỉ là chưa nghĩ ra muốn cái gì đền bù mới đi theo chúng ta bơi trung lịch. Từ Mộ Nga chỉ thò đầu ra tới xem xét Tuyết Sơn vu nữ nói, có thể sao? Tiễn Hồng Diệp quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nếu hắn không cự tuyệt. Chào mừng. Lâm Phàm cười lấy gật đầu, này có cái gì không thể. Cứ như vậy Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn tiếp tục đi đường, mà Yến Hồng Diệp thì tiến nhập Cửu Long Liễn, khi thấy bên trong hơn 20 vị tiền tư quốc sắc, ganh đua sắc đẹp mỹ nhân, Yến Hồng Diệp không khỏi tự ti méo méo góc áo. Vị này là Yến Hồng Diệp, về phần nàng nhóm, liền để nàng nhóm tự giới thiệu đi. Hoàng Dung, Triệu Linh Nhi, Yêu Nguyệt. Hơn 20 vị nữ tử lần lượt hướng Yến Hồng Diệp chính mình báo ra danh tự, Yến Hồng Diệp hơi xúc động, khá tốt trí nhớ của mình không sai, bằng không vẫn đúng là không nhớ được hơn 20 cái tên. Ta gọi Thanh Nhi. Đúng lúc này, lái xe Thanh Nhi thì tự giới thiệu mình một câu. Chào các ngươi. Thật xinh đẹp a. Yến Hồng Diệp cũng nghĩ chào hỏi, nhưng bất chi bất giác thì khích lệ lên. Tỷ tỷ thì rất đẹp, với lại ta nghĩ tỷ tỷ như vậy rất có gan tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt cảm giác. Từ Mộ Nga nhìn ra Yến Hồng Diệp có chút khẩn trương, thế là giữ chặt tay của nàng thân thiết cùng với nàng nói chuyện với nhau, lại thêm thoải mái Lâm Nguyệt Như cùng ngốc núc ních mục đỉnh đỉnh, Cửu Long Liễn trong rất nhanh liền truyền ra tiếng cười cười nói nói, Yến Hồng Diệp thì bất chi bất giác dung nhập rồi vào trong, cảm giác cùng với các nàng dường như là quen biết thật lâu bằng hữu giống như thân mật. Buổi trưa, Lâm Phàm một đoàn người thì không có hồi tiểu thế giới, trực tiếp tại giã ngoại đến rồi một hồi nấu cơm giã ngoại đồ nướng, Lâm Phàm còn xuất ra nước giải có cả có lạ cùng với khác đồ uống ra đây, một đoàn người cười cười nói nói ăn ăn uống uống, vui vẻ hòa thuận. À, như vậy coi như không tệ, rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, cảm ơn mọi người cho nhà ta cảm giác. Ăn uống no đủ, Yến Hồng Diệp cùng Từ Mộ Nga dựa dựa chung một chỗ, sau đó hơi xúc động nói. Hồng Diệp tỷ tỷ, về sau cuộc sống như vậy còn nhiều nữa, đi theo công tử, chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc vui vẻ. Từ Mộ Nga có hơi nghiêng đầu, tại Yến Hồng Diệp bên thai nói nhỏ lên. Lâm Phàm nha. Yến Hồng Diệp nghe vậy như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó rơi vào trầm tư, cảm thấy đi theo Lâm Phàm hình như đúng là cái lựa chọn tốt. Tại nghỉ ngơi tại chỗ rồi một hồi, Lâm Phàm bọn hắn lên Cửu Long Liễn tiếp lấy đi đường, đến trưa bình an vô sự, Cửu Long Liễn dù chỉ là dùng chiếu dạng ngọc sư tử cùng Đạp Vân Ô truy hai thất nguyên anh kỳ yêu mã lôi kéo, thì so với bọn hắn đi nhanh hơn. Làm màn đêm buông xuống lúc, Lâm Phàm bọn hắn đi vào một trong rừng cây yêu khí phức tạp, không còn nghi ngờ gì nữa nơi này yêu quái đông đảo. Mặc dù chúng nó là không có khả năng đúng Lâm Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì chẳng qua vì không quấy rầy chính mình ăn cơm nhà hứng, Lâm Phàm hay là chuẩn bị mang theo chúng nữ trở về tiểu thế giới. Ừm. Đúng lúc này một đạo cổ quái khí tức từ đằng xa chuyển tới, Lâm Phàm nhíu mày nhìn lại, phát hiện một quen thuộc bánh bao mặt nữ tử chính sách đèn lồng lảo đảo hướng phía bên mình chạy tới, tại đây tiên võ đại lục năng lực gặp được nàng, như vậy thân phận của nàng thì vô cùng sống động rồi. À, tên vô lại, đã trễ thế như vậy, còn có phàm gian nữ tử tại đây yêu khí tàn sát bừa bãi trong rừng cây chạy trốn, có chút kỳ quái a. Lâm Phàm ngừng chân quan sát tự nhiên đưa tới Lâm Nguyệt Như tò mò, theo ánh mắt của Lâm Phàm nhìn sang, Lâm Nguyệt Như thì phát hiện bị kia hướng bọn hắn chạy tới nữ tử. Thật nặng yêu khí, có đại yêu. Yến Hồng Diệp thì là quay người nhìn về phía một phương hướng khác, chỗ nào có một đạo khổng lồ yêu thú đang di động, nhìn nó di động quỹ đạo, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là hướng phía bọn hắn bên này đến. Thật hiếm lạ a, cái gì a miêu a cậu cũng dám đến trêu chọc chúng ta rồi. Lâm Nguyệt Như quay đầu trông thấy cái đó còn cao hơn rừng cây ra một đầu yêu thú nhịn không được bật cười, dù là không tính Lâm Phàm, nàng nhóm tỷ muội 20-30 người đều tại đây, còn sợ rồi cái đó yêu thú không thành. A, các ngươi là ai, đã trễ thế như vậy làm sao còn trong rừng rậm, nơi này có rất nhiều yêu thú, rất nguy hiểm. Đúng lúc này bánh bao mặt nữ tử đã chạy đến Lâm Phàm trước mặt bọn họ, tại đây đen nhánh thâm thúy trong rừng rậm đột nhiên nhìn thấy một đám người, quả thực đem nàng dọa cho phát sợ. Nguy hiểm cỡ nào? Cảm thấy nguy hiểm hẳn là yêu thú, thậm chí là ngươi, mà không phải chúng ta. Yêu Nguyệt nghe vậy liếc bánh bao mặt một chút, cái này phàm nhân còn có tâm tư quan tâm bọn hắn đâu, nàng trên người mình có cố dị hương, mặc dù có viên pháp khí khăn gấm giúp nàng che giấu, nhưng khăn gấm trên pháp lực gần như tại không có, dị hương đã bắt đầu phát tán ra rồi, này dị hương đoán chừng mới là dẫn tới yêu thú nguyên nhân a. Ta Bánh Bao Mặt nghe vậy giật mình, nàng thì hiểu rõ trên người mình ngự ma cẩm sắp mất hiệu lực, không ngờ rằng trước mắt thanh lãnh nữ tử liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngọc Giao, Băng Vân, Tổ Tiên, Thải Y Y, các ngươi vì Chu Tiên Lục Tiên Hãm Tiên Tuyệt Tiên bốn kiếm đi chiếu cố cái đó yêu thú. Lâm Phàm quay đầu đối tứ nữ phân phó, tứ nữ cùng nhau gật đầu, sau đó rút ra thần kiếm hướng phía yêu thú bay đi. Yêu thú. Bánh Bao Mặt nghe vậy hướng phía tứ nữ rời đi phương hướng nhìn lại, lúc này mới phát hiện đầu kia toàn thân màu đen, hai mắt đỏ lên, còn có một cái đuôi dài quái thú, lúc này đem nàng dọa cho phát sợ. Hoa Thiên Quốc, yêu thú là hướng về phía ngươi tới, trên người ngươi dị hương đã không che giấu được. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Bánh Bao Mặt, sau đó ôn nhu nói: đã tốn ngàn cốt thế giới hòa tan vào đến rồi, như vậy thì có chút ly kỳ. Hoa Thiên Quốc cốt truyện trong Thục Sơn thế nhưng bị Thất Sát Điện Đan Xuân Thu cho tiêu diệt, như vậy thế giới này Thục Sơn sẽ bị diệt đi sao? Hẳn là sẽ không a. Thế giới này thế nhưng có Diệu Kiếm Tiên cùng Kiếm Thánh tồn tại, không phải Thanh Hư đạo trưởng loại đó bán điếu tử tu tiên giả có thể so sánh được. Kia cái gì Thất Sát Điện tối thiểu cũng phải có thiên tiên mới có thể diệt đi Thục Sơn, với lại cái đó Đan Xuân Thu một phế vật, làm sao có khả năng là thiên tiên? Công tử, ngươi biết ta? Bánh Bao Mặt có chút ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm là trừ phụ thân nàng bên ngoài, cái thứ nhất hiểu rõ nàng là ai còn đối nàng thái độ tốt như vậy người. Phụ cận trong làng thôn dân cũng coi nàng là làm yêu nữ, đối nàng nói lời ác độc. Biết nhau. Thế nhưng công tử tất nhiên biết nhau ta, khẳng định hiểu rõ ta sẽ cho người đem lại bất hạnh, các thôn dân đều gọi ta yêu nữ. Hoa Thiên Quốc đầu tiên là có chút mừng rỡ, nhưng rất nhanh tâm trạng lại xa suốt xuống dưới. Bọn hắn không sai, bởi vì bọn họ sợ sệt, ngươi thì không sai, bởi vì này không phải ngươi năng lực lựa chọn. Đa tạ công tử thông cảm, bất quá ta không thể hàn huyên với ngươi, ta phải đi tìm Trương đại phu trị liệu cha ta. Nói xong Hoa Thiên Quốc liền chuẩn bị hướng thôn phương hướng chạy tới. Mặc dù Lâm Phàm cho cảm giác của nàng rất thân thiết, nàng vô cùng thích cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng vẫn là cha nàng bệnh trọng yếu hơn. Chương 545, lựa chọn
ngươi bệnh của phụ thân dược thạch không có ý nghĩa, không cần lại đi tìm Trương đại phu. Lâm Phàm nhẹ nhàng một câu nhường Hoa Thiên Quốc như bị sét đánh, nàng thực sự không thể tin được sự thật này, nhưng Lâm Phàm không còn nghi ngờ gì nữa không có lựa nàng thiết yếu. Tướng công, con yêu thú kia trông thì ngon mà không dùng được, là dáng vẻ hàng, chúng ta đã đem nó giết. Đúng lúc này Tần Mộng Giao tứ nữ quay về rồi, con kia yêu quái yêu khí nặng như vậy, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Thật sự là vượt quá dự liệu của các nàng. Công tử, bản lãnh của ngươi thông thiên, nhất định có thể giúp tiểu cốt có đúng hay không? Hoa Thiên Cốt lúc này kịp phản ứng, bất chấp nam nữ lưu biệt, vội vàng giữ chặt Lâm Phàm tay cầu cứu lên. Công tử, ngươi liền giúp một chút tiểu cốt đi, tiểu cốt chỉ còn lại có cha một thân nhân như vậy rồi, chỉ cần ngươi giúp tiểu cốt cứu được cha, tiểu cốt vui lòng làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Lâm Phàm còn chưa kịp mở miệng, Hoa Thiên Cốt lại nóng nảy nói. Không cần, gặp lại chính là hữu duyên, giúp ngươi một chút cũng không sao. Nói xong Lâm Phàm hình như có chỗ xem xét nhìn Đông Phương Thiên Tế một chút, chỗ nào có một thân ảnh đang ngự kiếm mà đến, hẳn là ra đây lịch luyện trưởng lưu phái Bạch Tử Hòa rồi. Cảm tạ công tử. Công tử, tiểu cốt còn không biết tên của ngươi đâu. Hoa Thiên Cốt nghe vậy đại hỉ, sau đó thân thiết giữ chặt Lâm Phàm tay hỏi. Ta tên Lâm Phàm, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó vung tay lên mang theo Hoa Thiên Cốt cùng chúng nữ Na Di đến rồi nhà của Hoa Thiên Cốt cửa. Đến nhà ta. Hoa Thiên Cốt còn chưa theo biết được Lâm Phàm tên sau trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, đột nhiên cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng, sau đó nàng thì đứng ở cửa nhà mình. Đi vào đi. Lâm Phàm không nói thêm gì, dẫn đầu đi vào nhà của Hoa Thiên Cốt, thì cảm giác được kết giới tồn tại, có phải cũng không biết nguyên kịch bên trong cái đó Thanh Hư đạo trưởng bày ra. Hoa Thiên Cốt mặc dù thể chất rất đặc thù, nhưng cũng không phải phim truyền hình thảo luận nữ hoa huyết mạch, mà là một vị yêu thần, điểm ấy ngược lại là cùng tiểu thuyết miêu tả không sai biệt lắm, với lại trong tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt là trên Mao Sơn, nhìn như vậy đến mới hợp lý. Đường đường Thục Sơn làm sao có khả năng bị cái gì thất sát phái tiêu diệt? Công tử, cha ta rốt cục bị bệnh gì à? Hắn đột nhiên bị bệnh, ta căn bản không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở cha mình trước giường tường tận xem xét, Hoa Thiên Cốt thận trọng hỏi. Hắn đây không phải bệnh, mà là tà khí nhập thể, là cùng ngươi ở chung quá lâu đưa đến. Mặc dù nơi đây có kết giới tồn tại, nhưng hắn hay là tránh không được nhiễm một chút âm tà chi khí, lại thêm hắn là nhục thể phàm thai, căn bản chịu không được, lúc này mới đột nhiên bị bệnh. Lâm Phàm nói xong đưa tay tại Hoa cha phía trên mơn trớn. Tại Lâm Phàm kìm tiên pháp lực cọ rửa phía dưới, trong cơ thể hắn âm tà chi khí tan thành mây khói, tiên diệt vô tung. Tiểu Cốt, cha. Hoa cha yếu ớt tỉnh lại, mở mắt chuyện thứ nhất chính là kêu gọi Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt vội vàng tiến tới. Mấy vị này là? Lúc này Hoa cha mới chú ý tới Lâm Phàm cùng phía sau hắn chủ nữ. Vị này là Lâm đại ca cùng đồng bạn của hắn, toàn bộ nhờ Lâm đại ca chữa khỏi ngươi. Hoa Thiên Cốt vội vàng cấp cha nàng giới thiệu. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Không cần đa lễ, gặp lại chính là duyên, lại thêm Tiểu Cốt hiếu tâm cảm động ta, cho nên ta mới xuất thủ tương trợ. Hoa cha đứng dậy chuẩn bị hướng Lâm Phàm hành lễ lại bị Lâm Phàm ngăn cản. Lâm đại ca, ngươi mới vừa nói cha ta là bởi vì cùng ta ở chung lâu, dẫn đến âm tà chi khí nhập thể, vậy ta thật giống thôn dân nói tới là yêu nữ, là thai ách hóa thân sao? Lúc này Hoa Thiên Cốt nhớ tới trước đó Lâm Phàm nói chuyện, thế là khẩn trương hỏi lên. Không có khuyết đại như vậy, chủ yếu bởi vì ngươi thiên sát cô tinh vận mệnh, cha ngươi cũng coi là mệnh cứng rắn, cho nên khiêng nhiều năm như vậy mới ngã xuống. Mặc dù sự thực vô cùng tàn khốc, nhưng Lâm Phàm hay là nói cho Hoa Thiên Cốt, rốt cuộc nàng trung quy là muốn hiểu rõ đây hết thảy. Nguyên lai ta thật là yêu nữ. Cha ta bị bệnh cũng là bởi vì ta, vậy ta còn sống rốt cục có ý nghĩa gì đâu? Hoa Thiên Quốc không ra Lâm Phàm tính toán bị đả kích, những năm gần đây nàng luôn luôn khát vọng có bằng hữu, bây giờ nghe Lâm Phàm lời nói, nàng đột nhiên may mắn chính mình không có bằng hữu, nếu là thật có bằng hữu, đây chẳng phải là sẽ hại nàng. công tử, tiểu cốt ra đời lúc có vị Mao Sơn đạo trưởng đi ngang qua, phát hiện tiểu cốt sinh ra kèm thêm dị hương, cỗ này dị hương sẽ xứ đóa hoa khô héo, cũng sẽ dẫn tới yêu ma rình mò, cho nên cho nàng lấy hoa thiên cốt tên này, trả lại cho nàng lưu lại một viên ngự ma cẩm, nói ngự ma cẩm có thể bảo đảm nàng 16 năm bình an, trước khi đi căn dặn ta 16 năm sau mang tiểu cốt trên Mao Sơn học nghệ, mà năm nay tiểu cốt thì 16 rồi. Lúc này Hoa Cha cũng nhớ tới năm đó Thanh Hư đạo trưởng căn dặn, tiểu cốt người mang yêu thần huyết mạch, lại là thiên sát cô tinh vận mệnh, Mao Sơn không gánh nổi nàng. Lâm Phàm gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, Mao Sơn cũng tự thân khó bảo toàn, bị thất sát điện để mắt tới, đoán chừng không bao lâu liền bị diệt môn rồi. Công tử, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ngươi khẳng định là cái bậc đại thần thông, ngươi có thể hay không thu tiểu cốt làm đồ đệ? Tiểu cốt mệnh quá khổ, ta không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng nàng năng lực bình an là được. Hoa Cha đột nhiên quỳ gối Lâm Phàm trước mặt khẩn cầu lên. Cha, ta là thiên sát cô tinh, đi theo Lâm đại ca khẳng định sẽ mang đến cho hắn thai ách, ta còn là ẩn cư tại trong núi sâu đi, như vậy mới sẽ không mang đến cho người khác bất hạnh. Hoa Thiên Cốt muốn đỡ dậy phụ thân, nàng không muốn nhìn thấy phụ thân cầu khẩn, thì không muốn nhìn thấy Lâm Phàm làm khó. Đi theo ta có thể, ngày sau không chỉ tính mệnh không lo, còn có thể đắc đạo thành tiên, lại hoặc là ta có thể phong ấn mệnh của nàng cách cùng huyết mạch, nhường trên người nàng dị hương biến mất, từ đây làm người bình thường, đã không lại để cho hoa cỏ khô héo, cũng sẽ không lại đưa tới yêu ma rình mò, có thể bình thường vượt qua cả đời. Lâm Phàm cho hai cha con hai lựa chọn, hoặc là cùng hắn rời khỏi, hoặc là hắn ra tay phong ấn Hoa Thiên Cốt huyết mạch cùng vận mệnh. Công tử mang tiểu cốt đi thôi, tất nhiên trời sinh dị tướng, lại há có thể tình nguyện bình thường, vừa có thành tiên cơ duyên, lại có thể nào biến thành tuấn phụ. Hoa Cha do dự một chút sau hạ quyết định, nếu như không có lựa chọn, như vậy hắn khẳng định là hy vọng tiểu cốt bình an là đủ. Nhưng bây giờ thành tiên cơ duyên đang ở trước mắt, là một cái tú tài, hắn tự nhiên hiểu rõ cơ bất khả thất đạo lý, là một cái phụ thân, tự nhiên thì hy vọng con gái năng lực trôi qua càng tốt hơn. Rốt cuộc dù là Hoa Thiên Cốt trên người dị hương biến mất, nhưng ở này yêu ma quỷ quái tàn sát bừa bãi tiên võ đại lục, một người bình thường muốn bình an vượt qua cả đời thì rất khó. Cha, ta không nỡ bỏ ngươi. Nghe vậy Hoa Thiên Cốt lôi kéo cha nàng tay không thôi nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi đã lớn lên rồi, chim ưng con cũng muốn rời khỏi xào huyệt, vô cánh bay cao. Hoa Cha mặc dù thì vô cùng không bỏ, nhưng hắn hay là khuyên nhủ dậy rồi Hoa Thiên Cốt. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt hay là đi theo Lâm Phàm rời đi. Trước khi đi Lâm Phàm cho Hoa Gia kết giới lại lần nữa bố trí một chút, địa tiên phía dưới lòng mang ý đồ xấu tồn tại là đừng nghĩ đột phá vào đi. Chương 546, rút ra huyết mạch. Chương 546, rút ra huyết mạch. Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng Hoa Thiên Cốt rời đi Hoa Gia, sau đó đi vào tiểu thế giới. Chớ kinh ngạc rồi, nơi này là tiểu thế giới của ta, về sau ngươi thì lại ở chỗ này đời sống. Lâm Phàm cười lấy đúng mắt trận tròn Hoa Thiên Cốt nói một câu, sau đó Hoàng Dung mang theo Tân Thập Tứ Nương nàng nhóm đi nhà bếp nấu cơm, mà Lâm Phàm thì là mang theo chúng nữ về tới đại điện. Thanh Nhi, Linh Nhi, các ngươi đều là nữ hoa hậu nhân, huyết mạch chuyển thừa lợi và hại chắc hẳn các ngươi so với ta hiểu rõ nhiều, các ngươi là không thể cùng tồn tại tại thế hiện tại. Ta muốn cho Thanh Nhi phục sinh lại lần nữa có thân thể, vậy thì nhất định phải bóc ra các ngươi một người trong đó nữ hoa huyết mạch, tất nhiên ta cũng được, đem hai người các ngươi thể nội nữ hoa huyết mạch cũng cho bóc ra, các ngươi thấy thế nào? Lâm Phàm đi đến đang nói chuyện Thanh Nhi cùng Triệu Linh Nhi trước mặt trầm giọng hỏi. Bóc ra nữ hoa huyết mạch của ta đi, ta vì Lâm Phàm ca ca có thể bỏ cuộc thiên hạ muôn dân, đã không thích hợp biến thành nữ hoa huyết mạch người thừa kế rồi. Triệu Linh Nhi trước tiên mở miệng, bóc ra trong cơ thể mình huyết mạch có thể để cho mẹ của mình phục sinh, nàng tự nhiên vui lòng, dù sao nàng thì không tâm tư thủ hộ thiên hạ muôn dân rồi. Hay là bóc ra nữ hoa huyết mạch của ta đi, huyết mạch tất nhiên đã chuyển thừa cho Linh Nhi, kia sứ mệnh của ta thì hoàn thành, nữ hoa huyết mạch với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao ngươi cũng sẽ không cho phép ta lại làm ra cùng thủy ma thú đồng quy vu tận quyết định chứ. Không sai, trước đó thực lực ngươi mạnh ngươi nói tính, bây giờ thực lực của ta cường tự nhưng là ta quyết định, ta nhìn xem hai người các ngươi sẽ không cần tranh giành, dứt khoát đem hai người các ngươi nữ hoa huyết mạch toàn bộ bóc ra được rồi, vừa vặn nữ hoa cô nương kia nói sẽ cùng ta còn gặp lại lại chậm chạp không thấy bóng dáng, ta đem hai người các ngươi huyết mạch tách ra, xem xét có phải nàng sẽ hiện thân đánh ta. Lâm Phàm nói xong đệ lại Triệu Linh Nhi bách hội huyệt bắt đầu rút ra trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch bị rút ra, Triệu Linh Nhi không khỏi sắc mặt tái nhợt, nét mặt đau khổ, chẳng qua nàng lại cắn chặt răng, không nói một lời. Khá tốt Lâm Phàm tốc độ rất nhanh, không có nhường Triệu Linh Nhi đau khổ quá lâu, chẳng qua nữ hoa huyết mạch bị rút ra sau Triệu Linh Nhi cảnh giới có chỗ rơi xuống, rớt xuống rồi bất diệt trung kỳ. Sau đó Lâm Phàm đưa tới Hàn Đàm Thủy cùng bên cạnh ao cực hàn đất đông cứng dung mắt toàn tạo hóa là Thanh Nhi tạo nên thân thể, làm Thanh Nhi thân thể tạo nên hoàn thành, Lâm Phàm lại đặt thần hồn của nàng vùi đầu vào trong thân thể. Trên mặt đất nguyên bản tĩnh mịch thân thể đột nhiên tràn đầy sức sống, sau đó chậm rãi mở mắt. Lại lần nữa có thân thể cảm giác thế nào? Lâm Phàm vây tay gọi lại một bộ trang phục cho Thanh Nhi đắp lên, sau đó xoay người hỏi. Cảm giác không tệ. Thanh Nhi mặt không đổi sắc mặc quần áo vào, sau đó mở rộng rồi một chút tay chân, cảm giác cùng trước đó so sánh trừ ra lạnh buốt một ít dường như không có khác biệt, không khỏi là Lâm Phàm đại thần thông mà tín phục, thật đúng là kinh thế hãi tục thủ đoạn. Tiếp xuống cảm giác thực sự không phải như vậy dễ chịu. Lâm Phàm xoay người sau vung tay lên Thanh Nhi liền tới đến bên cạnh hắn, sau đó hắn đệ lại Thanh Nhi bách hội huyệt bắt đầu rút ra trong cơ thể nàng nữ hoa huyết mạch. Mà Thanh Nhi thì giống như Triệu Linh Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy lên, không còn nghi ngờ gì nữa huyết mạch bị rút ra tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nữ hoa huyết mạch, hại lớn hơn lợi, không cần cũng được. Lâm Phàm đem rút ra ra tới hai đạo nữ hoa huyết mạch cho bóp nát, cứ như vậy về sau Thanh Nhi cùng Triệu Linh Nhi cũng không có thân người đôi rắn chân thân trạng thái, hai người biến thành thuần chính nhân loại. Nữ hoa huyết mạch lại biến mất, đánh cắp mệnh vận người, là ngươi làm sao? Nào đó trong không gian thần bí, một đạo đồng dạng vì thần hồn tồn tại, có thân người đuôi rắn nữ nhân đột nhiên mở to mắt tự lẩm bẩm lên, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là nữ hoa rồi. Hoa Thiên Cốt ngươi qua đây, ta muốn đem ngươi Thiên Sát Cô Tinh vận mệnh phong ấn. Sau đó Lâm Phàm bắt đầu phong ấn Hoa Thiên Cốt vận mệnh, tiểu này vận mệnh mặc dù uy hiếp không được hắn, nhưng sẽ chọc cho tới phiền phức quá nhiều rồi, mà Lâm Phàm ghét phiền phức. Kỳ lạ, bị Lâm đại ca đem vận mệnh phong ấn về sau cảm giác chính mình dễ dàng rất nhiều, thật giống như trên người con gánh nặng bị tháo xuống giống nhau. Đợi đến Lâm Phàm đem Hoa Thiên Cốt Thiên Sát Cô Tinh vận mệnh cho phong ấn, nàng cảm giác cùng trước đó rất khác nhau rồi. Đây là Thiên Thư Ngũ Quyển, về sau ngươi thì tu luyện môn công pháp này. Lâm Phàm một chỉ điểm tại Hoa Thiên Cốt tấn đường, đem Thiên Thư Ngũ Quyển truyền thụ cho nàng. Phàm ca ca, có thể ăn cơm đi nha. Đúng lúc này Hoàng Dung nàng nhóm bưng lấy đồ ăn đi vào đại điện. Được rồi, tất cả mọi người ăn cơm đi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ lên bàn bắt đầu ăn lên cơm tối. Tỷ tỷ, đây là ngươi làm sao? Ăn ngon thật. Hoa Thiên Cốt vừa vặn ngồi ở Hoàng Dung bên cạnh, thế là nhỏ giọng hỏi. Thích ăn ngươi thì ăn nhiều một chút, đến, đừng khách khí. Hoàng Dung cười một tiếng, cái này bánh bao mặt tiểu cô nương vẫn rất làm vui, thế là cho nàng kẹp một đũa thái. Đa tạ tỷ tỷ. Hoa Thiên Cốt có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Hoàng Dung, đây là trừ gia cha nàng bên ngoài lần đầu tiên có người cho nàng đĩa rau. Không cần khách khí, đem nơi này coi như nhà mình giống nhau, còn có Hồng Diệp ngươi cũng vậy, Dung Nhi làm thái không hợp khẩu vị sao? Sao không ăn? Lâm Phàm đầu tiên là nói với Hoa Thiên Cốt rồi một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Yến Hồng Diệp, nàng lúc này đang ngẩn người. À, không có, nàng làm thái ăn thật ngon, chỉ là ta chính mình ngẩn người mà thôi, đúng là ta đột nhiên nghĩ đến làm một cái nữ nhân, ta hình như trừ ra tu luyện cái gì cũng không biết, sẽ không chủ nghệ, sẽ không nữ công, cũng sẽ không cầm kỳ thư họa, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Yến Hồng Diệp lấy lại tinh thần về sau để mà nói, nay cũng không giống như ngươi, cũng không phải nói làm một cái nữ nhân thì nhất định phải biết chủ nghệ nữ công hoặc là cầm kỳ thư họa, ngươi là giang hồ nhi nữ, cũng không phải tiểu thư khuê các, không cần để ý những thứ này, phương diện này Mộ Nga thì đây ngươi nhìn xem thông thấu. Lâm Phàm cười lấy an ủi một câu, còn cầm từ Mộ Nga giơ lên ví dụ. Đúng vậy a Hồng Diệp tỷ tỷ, Mộ Nga chính là không nghĩ tới giúp chồng dạy con đời sống mới rời nhà sông sáo thân làm nữ tử, cũng không chỉ có làm tiểu thư khuê các một con đường, chúng ta cũng được lựa chọn biến thành một hành hiệp trưởng nghĩa, chẳng yêu trừ ma hiệp nữ. Từ Mộ Nga gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói với Yến Hồng Diệp, ta nhìn xem Hồng Diệp muội muội là động tâm, lúc này mới có chút lo được lo mất, nàng hẳn là sợ Phàm ca ca cảm thấy nàng vô cùng khí khái hào hùng có sai lầm nữ tử nhu hòa, lúc này mới thất thần a. Lúc này Hoàng Dung cười không ngớt mở miệng, a, không phải, không phải như vậy. Yến Hồng Diệp sửng sốt một chút, sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng liên tục khoát tay phủ nhận lên. Nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều nhanh lạnh. Lúc này Lâm Phàm mở miệng, Yến Hồng Diệp rõ ràng còn chưa nghĩ ra, lúc này bức bách nàng chỉ sẽ làm hắn phản định, tình cảm loại sự tình này chỉ thích hợp thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu được. Lâm Phàm mở miệng, chúng nữ tất cả đều không nói thêm lời, túi đầu ăn xong rồi cơm, toàn bộ hành trình chỉ có hai người không bị ảnh hưởng từ đầu ăn vào đuôi, vui đầu cơm khô, sự tình khác hết thảy không quan tâm. Hai người bọn họ chính là Tiểu Thúy cùng bị Tiểu Thúy mang đi chạy mục đỉnh đỉnh, hai người hình như phân cao thấp muốn nhìn ai ăn tương đối nhiều giống nhau, không ngừng cuồng ăn hải nhét. Chương 547, Tiểu Hồ Ly cùng Hằng Nga. Chương 547, Tiểu Hồ Ly cùng Hằng Nga. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm đi đầu trở về phòng, Hoàng Dung nhìn đến Hồng Diệp cùng Hoa Thiên Cốt một chút, nhưng lại cái gì đều không có hỏi. Tiểu Hồ Ly, ngươi đi theo ta. Hôm nay ngươi đi với ta cùng nhau hầu hạ tên vô lại. Lâm Nguyệt Như ngược lại là một phát bắt được Mục Đỉnh Đỉnh tay hướng trong phòng Lâm Phàm đi đến. Vậy ta cũng đi thôi. Hằng Nga ngược lại là tự giác đi theo hai nữ rời khỏi. Về phần Tuyết Sơn Vu nữ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, hình như cái gì đều không có nghe được. Hồng Diệp, Tiểu Cốt, đi thôi, ta an bài cho các ngươi phòng. Hoàng Dung không nói thêm gì, mang theo Yến Hồng Diệp cùng Hoa Thiên Cốt rời đi đại điện. A, Nguyệt Như ngươi sao đem Tiểu Hồ Ly kéo qua? Lâm Phàm nhìn bị Nguyệt Như kéo vào được Mục Đỉnh Đỉnh có chút kinh ngạc hỏi. Vương trà dâng nước hầu hạ rửa mặt thị nữ cũng không đến lượt nàng. Tự nhiên chỉ có ấm giường này một hạng nhiệm vụ nàng năng lực hoàn thành. Nói xong Lâm Nguyệt Như lôi kéo Mục Đỉnh Đỉnh ngồi xuống Lâm Phàm trên giường. Đỉnh Đỉnh, ngươi không nguyện ý có thể trở về phòng đi. Nguyệt Như đùa với ngươi, không cần để ở trong lòng. Lâm Phàm nhìn liễu môi Mục Đỉnh Đỉnh cười một tiếng, nha đầu này còn tới bản tính rồi. Đỉnh Đỉnh không có không muốn à, chỉ là Nguyệt Như tỷ tỷ nói người ta tựa như là rác rưởi giống nhau. Mặc dù Đỉnh Đỉnh ăn nhiều hơn một chút, nhưng khẳng định có tác dụng. Mục Đỉnh Đỉnh đũa đoán nhìn Lâm Nguyệt Như có chút bất mãn nói. Nguyên lai là bởi vì chuyện này không vui à? Vậy tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Tỷ tỷ sẽ dạy ngươi một thiên công pháp, ngươi tu luyện về sau cảnh giới khẳng định sẽ phi tốc tăng lên. Thật sao? Công pháp gì a? Mục Đình Đình hai mắt sáng lên nhìn Lâm Nguyệt Như, tu vi của nàng là thấp nhất, nàng đã sớm nghĩ tăng cao tu vi rồi. Là tố nữ kinh à, tối nay liền để tên vô lại dẫn đạo ngươi tu luyện, ngươi bây giờ là nguyên anh đỉnh phong, nhưng tối nay qua đi rồi sẽ đến hoàn hư cảnh giới rồi. Lợi hại như thế, khoái dạy ta đi. Tên vô lại, ngươi nhanh dùng hoàng đế nội kinh dẫn đạo nàng tu luyện một chút tố nữ kinh. Lâm Nguyệt Như đem tố nữ kinh thần niệm truyền thâu cho Mục Đình Đình. Sau đó nhường Lâm Phàm làm một chút Mục Đỉnh Đỉnh nhân sinh đạo sư. Thì ngươi biết chơi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó dẫn đạo Mục Đỉnh Đỉnh tu luyện dậy rồi tố nữ kinh, tại nàng hoàn thành tu luyện một sát na, quả nhiên thành công đột phá, còn một chút đột phá đến hoàn hư trung kỳ, chẳng qua vì lần đầu tu luyện liền có chút ít quá độ, cho nên trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó Lâm Phàm đang dạy hết hàng Nga tu luyện sau lại bắt đầu kiểm nghiệm lên những người khác tố nữ kinh tình huống tu luyện, trừ ra Tống Võ thế giới chúng nữ vì tu luyện càng lâu, kinh nghiệm phong phú hơn, có thể miễn cưỡng thông qua Lâm Phàm khảo nghiệm, Tiên Võ đại lục chúng nữ toàn quân bị diệt. Đợi đến đêm khuya, Lâm Phàm cũng coi là kết thúc hôm nay bài tập kiểm nghiệm, bắt đầu viết lên nhật ký. Lại là một ngày đi qua rồi, bắt đầu như thường lệ viết hôm nay nhật ký. Hôm nay gặp phải sự việc kỳ thực không nhiều, cũng là buổi sáng đi đường lúc gặp phải cùng Thủy Yêu đại chiến Yến Hồng Diệp. Trước đây vong tình xâm lâm sự việc kết thúc, Thủy Yêu sự việc thì đã sớm cái kia đi qua mới đúng, chẳng qua có lẽ là mệnh vận bởi vì do nhiều nguyên nhân đã xảy ra sửa đổi, Yến Hồng Diệp lúc này mới cùng Thủy Yêu đối đầu. Không thể không nói Thủy Yêu vẫn có chút văn hóa, nàng lại hiểu rõ người chỉ cần 3 ngày không uống nước rồi sẽ chết khát. Chẳng qua có chút văn hóa nhưng không nhiều, bởi vì là người bình thường 3 ngày không uống nước mới biết chết khát, đối với tu luyện giả mà nói, 5 ngày 7 ngày không uống nước đều không phải là chuyện, thậm chí đến rồi địa tiên cảnh giới, dù là lâu dài không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vì đó là siêu phàm thoát tục, hóa phàm là tiên cảnh giới, đã không phải là người, mà là tiên rồi. Với lại nước này yêu không chỉ học thức chưa đủ, nhãn lực thì chưa đủ, mắt thấy đánh không lại Yến Hồng Diệp, lại đánh lên ta Cửu Long Liễn cùng Thanh Nhi chủ ý, muốn cưỡng ép xe ngựa nhường Yến Hồng Diệp sợ ném chuột vỡ bình, từ đó tùy thời đào tẩu. Đáng tiếc ta Cửu Long Liễn kéo xe đều là cựu đầu quy tiên đỉnh phong giao long, ở đâu là nàng một bất diệt sơ kỳ tiểu yêu có thể trêu chọc. Chỉ có thể nói nàng là chọn chết có nói, chết chưa hết tội. Giết Thủy Yêu, ta cùng Yến Hồng Diệp trò chuyện vài câu, mà Mộ Nga nghe nói Yến Hồng Diệp bốn biển là nhà, hàng yêu phục ma giúp đỡ chính đạo, không khỏi dậy rồi lòng kết giao, thế là mời Yến Hồng Diệp cùng chúng ta đồng hành. Yến Hồng Diệp động tâm, hỏi ý kiến của ta, ta tự nhiên cũng không có từ chối, thế là Yến Hồng Diệp liền theo chúng ta. Hừ, Yến Hồng Diệp là thuận nước đẩy thuyền, ngươi là ai đến cũng không có cự tuyệt, các ngươi ngược lại là rất có ăn ý. Chúng nữ nhìn đến đây có chút hâm mộ cũng có chút ghen ghét, Yến Hồng Diệp cứ như vậy lưu tại Lâm Phàm bên cạnh, sẽ không tối nay nhật ký tưởng lệ chính là nàng a? Hẳn là sẽ không, nàng đã được đến quá khen lệ rồi. Mang theo Yến Hồng Diệp chúng ta tiếp tục đi đường, không thể không nói dù là ta dùng Nguyên Anh kỳ chiếu dạng ngọc sư tử cùng Đạp Vân Ô truy thay thế cựu đầu giao long tới kéo cựu long liễn, nhưng cũng so với chúng ta dùng chân đi đường nhanh hơn. Buổi trưa ta mang theo nàng nhóm tại dòng suối bên cạnh đến rồi một nấu cơm giã ngoại, mọi người ăn ăn uống uống thân như một nhà, Yến Hồng Diệp thì rất nhanh liền hòa tan vào đến rồi, trải qua giữa trưa một bữa cơm, Yến Hồng Diệp cùng mọi người quan hệ thân mật rất nhiều. Đến trưa bình an vô sự, vì hôm nay mang theo ta tất cả thức tỉnh nữ nhân ra tiểu thế giới, cho nên hôm nay trở về tiểu thế giới thời gian muộn một ít. Thì chính là bởi vì muộn một ít, ta mới biết gặp được Hoa Thiên Cốt, bằng không đoán chừng nàng hay là sẽ đi đến đường xưa, đó là một cái tràn ngập huyết cùng nước mắt con đường. Đương nhiên, Hoa Thiên Cốt là yêu thần chuyển thế, cho nên nàng trời sinh vô lệ, thần làm sao lại như vậy rơi lệ đâu. Nhưng bi thương khổ sở lúc không thể rơi lệ, tâm trạng phát tiết không đi ra, trong lòng ngược lại sẽ càng thêm khổ sở. Nếu như không có sự xuất hiện của ta, nàng gặp được Trường Lưu tương lai trưởng môn Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa chuyến này ra đây chính là vì hoàn thành kế nhiệm trưởng môn tiền một bước cuối cùng, không sử dụng pháp lực ở nhân gian lịch luyện một phen. Mặc dù ta cũng không biết vì sao Trường Lưu kế thừa chức trưởng môn còn muốn có như vậy một đầu quy củ, sẽ không sợ trưởng môn người thừa kế chết tại lịch luyện trên đường sao? Hoa Thiên Cốt vì cứu bệnh nặng phụ thân đêm khuya xuyên qua rừng cây đi tìm đại phu bốc thuốc, đại phu bị Hoa Thiên Cốt trên người dị hương thu hút đến quái thú giết chết, mà Bạch Tử Họa dùng tên giả mực băng cứu Hoa Thiên Cốt. Chẳng qua Bạch Tử Họa lại bởi vì Trường Lưu môn quy, trưởng môn người thừa kế hạ phàm lịch luyện trong lúc đó không được sử dụng pháp thuật, cho nên trơ mắt nhìn Hoa Trà tử vong. Sau đó vì Hoa Thiên Cốt 3 ngày sau sinh nhật, cho nên nàng đề xuất Bạch Tử Họa dùng tên giả mực băng lưu lại theo nàng qua hết sinh nhật lại đi, mà 3 ngày ở chung cũng làm cho Bạch Tử Họa tại Hoa Thiên Cốt trong lòng lưu lại khắc sâu ấn tượng, vì nàng từ nhỏ đã bị coi là yêu nữ, hai tinh, trừ ra phụ thân, Bạch Tử Họa là cái thứ nhất sẽ không dùng khác thường ánh mắt nhìn nàng người. Nhưng nàng nhưng lại không biết nàng chính là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, Bạch Tử Họa vì nàng tồn tại luôn luôn không thể đột phá tầng thứ 10, chỉ có tự tay giết nàng mới có thể phá giải sinh tử kiếp, chẳng qua Bạch Tử Họa là một chính trực đến tiếp cận loại người cổ hủ, không muốn bởi vì là sinh tử của mình kiếp đi giết một người vô tội, điều này cũng làm cho hai người ân oán tình cũ luôn luôn duy trì đi xuống, thì đã dẫn phát một loạt bi kịch. Chẳng qua lần này ta xuất hiện trước cứu Hoa Cha, lại mang đi Hoa Thiên Cốt, vận mệnh của bọn hắn như vậy sửa đổi, đây đối với Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt mà nói cũng là một chuyện tốt. Chương 548, bị cơ chương 548, bị cơ Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa. Địa tiên đỉnh phong cảnh giới cao thủ, không thể đột phá tới huyền chân cảnh lại là vì một cái tiểu cô nương. Sinh tử kiếp a sinh tử kiếp, thật đúng là có chút ít kỳ diệu. Chúng nữ cũng đúng Bạch Tử Họa đại danh có chỗ nghe thấy, hắn cùng Thục Sơn Kiếm Thánh giống nhau đều là địa tiên cảnh giới cao thủ, có rất ít người không biết đại danh của bọn hắn. Vì Hoa Thiên Cốt là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, cho nên Hoa Thiên Cốt cùng Bạch Tử Họa khoảng cách càng xa càng tốt, đối với lẫn nhau ảnh hưởng cũng liền càng nhỏ. Chẳng qua mệnh vận trêu người, nó lại không ngừng đem hai người kéo gần khoảng cách, nhưng mà hiện tại tất nhiên ta nhúng tay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn này cái gọi là mệnh vận rốt cục có nhiều tra tấn người. Chẳng qua tất nhiên hiện tại Hoa Thiên Cốt gần 16 tuổi rồi, khoảng cách như vậy Mao Sơn bị diệt cũng không có bao lâu, thượng cổ thần khí Toan Tiên Liên muốn bị Thất Sát phái Đan Xuân thu đoạt đi rồi sao? Dựa theo nguyên bản mệnh vận, Hoa Thiên Cốt bước vào Mao Sơn ngày đó cũng là Mao Sơn bị Thất Sát phái diệt môn ngày đó, Bạch Tử Họa tiến đến cứu nàng, kết quả vì hai người áp sát quá gần, Bạch Tử Họa nhận sinh tử kiếp ảnh hưởng tu vi yếu bớt, cho nên cái chăn Xuân Thu dùng Toan Tiên Liên cấu trụ, cuối cùng nếu không phải Hoa Thiên Cốt yêu thần chi huyết phá Toan Tiên Liên, chỉ sợ hai người liền bị Toan Tiên Liên tìm chết rồi. Toan Tiên Liên năng lực trói lại một chiến lực bị hao tổn địa tiên đỉnh phong, nói do nó cũng là một kiện không tệ thần khí, cùng khổng tiên thẳng của ta ngược lại là không sai biệt lắm, đến lúc đó ta thì thuận tay đem nó đoạt tới đi, Đan Xuân Thu cái gì rắc rưởi, cũng xứng có Toan Tiên Liên. Được rồi, hôm nay thì viết đến nơi đây đi, ngày mai còn phải tiếp tục đi đường đâu. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ. Hôm nay nhật ký tưởng lệ có 3 kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là thổ độ thuật, cái này có làm được cái gì? Chính mình còn cần xuyên đất. Kiện thứ hai ban thưởng là tác đậu thành bình, tam thập lục thiên cương một trong mình đã có rồi, bắt toàn tạo hóa, chỉ thạch thành kim, pháp thiên tượng địa kỳ thực chính là lớn nhỏ như ý, hiện tại lại thêm một cái tác đậu thành bình, tạm được. Thứ ba món ban thưởng là thanh vân kiếm, nhìn trên thân kiếm địa thủy hỏa phong bốn chữ, Lâm Phàm hiểu rõ đây là tứ đại thiên vương ma lệ thanh bảo kiếm. Vẫn được, hôm nay ban thưởng tuy nhiều, nhưng mà tác dụng không lớn, có chút ít còn hơn không. Cất kỹ ban thưởng sau Lâm Phàm cũng là ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng tiểu thúy đạt được cửu vĩ thiên hồ huyết mạch thức tỉnh. Lại là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh thu được ban thưởng, thực sự là hâm mộ nha. Chúng nữ thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại quyển nhật ký bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm mở to mắt phát hiện trong phòng lại không ai rồi, ngay cả bình thường hầu hạ mình rửa mặt thái y cùng thập tứ nương đều không tại. Lâm Phàm chính mình rời giường rửa mặt, sau đó trở lại đại điện, phát hiện chúng nữ đều ở nơi này. A, tiểu thúy, ngươi đây là huyết mạch thức tỉnh rồi. Lâm Phàm phát hiện chúng nữ vây quanh chính là hóa thành cựu vĩ thiên hồ tiểu thúy. Đúng vậy a công tử, tiểu thúy huyết mạch thức tỉnh về sau duy trì không được nhân thân của mình. Tiểu thúy có chút tủi thân, trở thành bộ dáng này còn thế nào hầu hạ công tử? Ngươi a, đi theo ta rời đi về sau mặc dù thực lực đề thăng không ít, nhưng mà đối với thực lực khống chế lại giảm xuống, khiến cho hiện tại huyết mạch sau khi thức tỉnh ngay cả nhân thân của mình cũng duy trì không được, về sau nhưng phải hảo hảo tu luyện. Lâm Phàm tại tiểu thúy ấn đường điểm một cái, tiểu thúy trên người bộc phát ra một trận bạch quang, sau đó thì khôi phục rồi hình người. Còn có các ngươi cũng thế, mặc dù thực lực của các ngươi tiến triển ta có chút xem không hiểu, nhưng mà các ngươi nhớ kỹ, cũng không phải pháp lực càng sâu cảnh giới càng cao lại càng tốt, đối với tự thân khống chế cũng là chuyện rất trọng yếu. Sau đó Lâm Phàm quay người lại đem ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, thực lực của các nàng thì tăng lên rất nhanh, nhưng khống chế độ chưa đủ, rốt cuộc Lâm Phàm nhìn ra nàng nhóm chỉ là thu được pháp lực tăng trưởng, cũng không giống như chính mình đạt được nhân vật mô bản, có thể hoàn mỹ phát huy tất cả thực lực. Được rồi tướng công. Là công tử. Chúng nữ trong miệng một lời đáp ứng, Lâm Phàm gật đầu, sau đó cùng nàng nhóm ăn xong rồi điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ cùng đi ra tiểu thế giới. Một đoàn người cưỡi cựu long liễn tiếp tục hướng Thục Sơn mà đi, hôm nay vẫn như cũng là thanh nhi lái xe, nàng ngược lại là thích sảng khoái phu xe cảm giác. A, tiểu thúy khi nào chạy đi ra bên ngoài? Là mã xe chạy một khoảng cách về sau, bên ngoài đột nhiên chuyển đến thanh nhi nghi ngờ hỏi lời nói. Thanh nhi tỷ tỷ, ta tại công tử trong cựu long liễn a. Tiểu thúy nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó có chút không hiểu ra sao trả lời một câu. Ừm. Lâm Phàm vung tay lên, xe ngựa biến thành trong suốt sắc, phía ngoài tất cả thì dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Bên ngoài lại có một người dáng dấp giống như tiểu thúy nữ tử áo đỏ, tiểu thúy sau khi thấy được lập tức trợn tròn mắt. Lâm Phàm lại không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết nhau phía ngoài nữ nhân kia, mà từ tịch viện thì nhận biết nàng là ai, nàng chính là Chi Chu Tinh Mị Cơ. Tiễn Hồng Diệp sắc mặt cũng là khẽ biến, bởi vì bị Mị Cơ tơ nhện buộc người kia chính là sư minh của nàng Gia Cát Lưu Vân. Tiểu thúy, ngươi đi giải quyết nàng. Lâm Phàm lười nhác động thủ, phân phó tiểu thúy đi giải quyết cái này cùng với nàng tướng mạo giống nhau Mị Cơ. Cái này Mị Cơ dựa vào hấp thụ nam nhân tinh hồn tu luyện, mặc dù sau đó vì yêu một người có chỗ tẩy trắng, cuối cùng còn vì yêu mà chết, nhưng tình yêu phương diện bi thảm cũng không thể che giấu nàng phạm vào việc ác, cũng coi là chết chưa hết tội rồi. Bây giờ tiểu thúy bất diệt đỉnh phong cảnh giới, lại thêm thức tỉnh rồi cựu vi thiên hồ huyết mạch, đánh một hoàn hư trùng kỳ Mị Cơ còn không phải nhẹ nhàng thoải mái. Đúng, công tử. Tiểu thúy lập tức bay ra cựu long liễn, hướng phía đang treo lên đánh ra Cát Lưu Vân Mị Cơ đánh tới. Người nào? Mị Cơ phát giác được tiểu thúy đột kích đã tới không kịp tránh rồi, chỉ có thể đem trong tay tơ nhện lôi kéo ra Cát Lưu Vân hướng phía tiểu thúy ném tới. Tiểu thúy thấy thế đành phải trước tiên đem ra Cát Lưu Vân cứu. Nhưng không ngờ rằng Mị Cơ tơ nhện cứng cỏi dị thường không nói, còn có dính tính, trực tiếp đem nàng thì dính chủ rồi. Ngu ngốc, tiết kiếm. Lâm Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cổ tay khẽ đảo, thanh vân kiếm xuất hiện trong tay, chỉ gặp hắn tại trên chuôi kiếm bắn ra, thanh vân kiếm liền thẳng tắp bay về phía tiểu thúy. Hỏa. Cầm tới thanh vân kiếm một nháy mắt tiểu thúy thì phúc linh tâm trí, đã hiểu rồi thanh vân kiếm cách dùng, sau đó nàng kích phát thanh vân kiếm trên hỏa chi phát tắc, trực tiếp đem Mị Cơ tơ nhện toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. A. Mị Cơ là chi chu tình, trời sinh sợ lửa, huống chi là hỏa chi pháp tắc đâu. Nàng thét chói tai vang lên phi thân muốn thoát khỏi. Địa. Tiểu thúy thấy thế kích phát thanh vân kiếm trên địa chi phát tác, giữa không trung Mị Cơ dường như bị một tòa núi lớn đè ép giống nhau, sau đó trực tiếp mới hạ xuống. Nhận lấy cái chết. Có như thế cái cơ hội tốt, tiểu thúy đương nhiên sẽ không buông tha, cầm trong tay thanh vân kiếm ném ra, đem Mị Cơ gắt gao găm trên mặt đất. Không. Mị Cơ phun ra một ngụm máu tươi, sau đó kêu thảm muốn thoát khỏi, thế nhưng lại không tránh thoát được thanh vân kiếm, chỉ có thể ở không cam lòng bên trong chết đi, sau khi chết biến thành một con cực đại vô cùng Black Bạch đảo. Chương 549, Thiên Dê. Chương 549, Thiên Dê. Uy, tỉnh. Sau đó tiểu thúy dùng thanh vân kiếm đảo cổ một chút ra Cát Lưu Vân, muốn nhìn một chút hắn chết hay không. Khu khu khu, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, tại Hạ Huyền Tâm Chính Tông môn hạ linh phong thượng nhân thủ tọa nhập thất đồ tôn, vô địch thiên hạ yến xích hà đồng cửa đại đệ tử ra Cát Lưu Vân vô cùng cảm kích. Ra Cát Lưu Vân dù là bị Mị Cơ đánh mặt mũi tràn đầy đều là huyết, nhưng nói ra được một nhóm lớn tên tuổi vẫn là đem tiểu thúy sợ tới mức sửng sốt hồi lâu, nàng chỉ là một cái rời đi mẫu thân không lâu tiểu hồ ly a, ở đâu nghe qua giải như vậy danh hảo. Nhìn xem ngươi nói tên tuổi lợi hại như thế, nói chuyện lại không cần thở đó chính là không sao rồi. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sau đó tiểu thúy lắc đầu, quay người hướng cửu long liễn đi đến. Chậm đã, có việc, ta có việc a, khoái mau cứu ta. Gia Cát Lưu Vân khoái khóc, chính mình chỉ là trang cái bức mà thôi, sao cái cô nương này toàn cơ bắp giống nhau, thật không cứu mình. Không nói sớm, nói lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi rất mạnh đâu. Là ta sai rồi, ta bây giờ nói rồi, cô nương khoái mau cứu ta đi. Ngại quá, ta sẽ không, ta phải đi tìm công tử, xem hắn có thể hay không cứu ngươi. Tiểu Thúy ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó xách thanh vân kiếm hướng Cửu Long Liễn đi đến, chỉ để lại tại chỗ một khóc không ra nước mắt Gia Cát Lưu Vân. Đa tạ công tử tương trợ, đây là công tử kiếm, còn có cái đó bị tơ nện trói lại nam nhân nhìn lên tới thương rất nặng, hắn hô cứu mạng đâu. Tiểu Thúy về đến Cửu Long Liễn bên trên, đem thanh vân kiếm đưa cho Lâm Phàm đồng thời còn đem Gia Cát Lưu Vân cầu cứu sự việc nói ra. Đây là thanh vân kiếm, ngươi giữ đi, về phần Gia Cát Lưu Vân, dù sao cũng là Hồng Diệp sư minh, vậy liền cứu hắn một cứu. Lâm Phàm đem thanh vân kiếm đưa cho rồi Tiểu Thúy, sau đó mang theo Yến Hồng Diệp hạ Cửu Long Liễn. Cho ta. Đa tạ công tử ban kiếm. Tiểu Thúy ôm thanh vân kiếm yêu thích không buông tay thưởng thức lên. Khu khu khu, Hồng Diệp, là ngươi. Gia Cát Lưu Vân bị trọng thương còn nằm trên mặt đất không ngừng ho khan, đột nhiên cảm giác được trên đầu sáng ngời bị ngăn trở, thế là vừa mở mắt nhìn, phát hiện người tới lại là Yến Hồng Diệp. Ngươi liền không thể nhiều tu luyện một chút sao? Sao bị cái chi chu tinh đánh thành như vậy? Yến Hồng Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, Gia Cát Lưu Vân cũng không biết có chuyện gì vậy, tu vi luôn luôn để không đi lên. Ta. Gia Cát Lưu Vân không phản bác được, hắn thân làm Yến Hồng Diệp sư minh, tu vi so với Yến Hồng Diệp kém nhiều, mặc dù này có Yến Hồng Diệp tu luyện Huyền Tâm Áo Diệu Quyết nguyên nhân, nhưng dù là hắn cùng Huyền Tâm Chính Tông cái khác cùng thế hệ người so sánh thì không sánh bằng a, ta trước chữa thương cho ngươi đi. Lâm Phàm dựng vào Gia Cát Lưu Vân tay bắt đầu cho hắn chữa thương, Gia Cát Lưu Vân nét mặt có chút đắng chát chát, chính mình chật vật như vậy một mặt bị yêu thích sư muội trông thấy, còn phải dựa vào tình địch cứu mình, đây là hắn không muốn tiếp nhận nhưng mà lại không muốn tiếp nhận, hắn cũng phải tiếp nhận. Chúng ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Và Lâm Phàm cho Gia Cát Lưu Vân liệu hết thương, Yến Hồng Diệp thì lạnh lùng nói với Gia Cát Lưu Vân rồi một câu, sau đó hai người thì cưỡi Cửu Long Liễn rời đi. Nhìn Cửu Long Liễn dần dần biến mất tại cuối con đường, Gia Cát Lưu Vân đủ rũ cúi đầu cúi đầu, hắn biết mình cùng sư muội duyên phận đã hết, về sau lại không thể có thể. Công tử, vừa nãy nam nhân kia cùng Hồng Diệp tỷ tỷ có quan hệ sao? Tiểu Thúy tiến đến Lâm Phàm bên cạnh tò mò hỏi. Tên vô lại không phải đã nói rồi sao? Hắn là Hồng Diệp sư minh. Lâm Nguyệt Như nói xong nhẹ nhàng gõ gõ Tiểu Thúy đầu, bắt nạt Tiểu Thúy cùng Mục Đỉnh Đỉnh hiện tại là nàng thích nhất việc làm. Chỉ sợ không chỉ là sư minh muội quan hệ a. Ta nhìn hắn vẻ mặt thất lạc nhìn Hồng Diệp tỷ tỷ, hắn hẳn là ái mộ Hồng Diệp tỷ tỷ. Tiểu Thúy bị Lâm Nguyệt Như gõ cũng không giận, tiếp tục bắt quái mà hỏi. Năm đó Yến Xích Hà còn cho Gia Cát Lưu Vân cùng Hồng Diệp mua thông gia từ bé. Ta không thừa nhận việc này, người yêu của ta nhất định phải do chính ta nhận định mới tính. Lâm Phàm lời còn chưa nói hết liền bị Yến Hồng Diệp ngắt lời rồi, nàng cũng không thừa nhận môn này thông gia từ bé. Chỉ sợ Hồng Diệp muội muội đã lòng có sở thuộc đi. Hoàng Dung lần nữa nói, Yến Hồng Diệp thần sắc hơi động, nhưng không có phủ nhận, chúng nữ thấy thế cũng đều tâm lý nắm chắc, chẳng qua mọi người thì không có vạch trần việc này, đỡ phải Yến Hồng Diệp khó xử. Sau đó Lâm Phàm lấy ra Đông Phương Lưu Quang Cầm bắt đầu biểu diễn, chúng nữ yên lặng thưởng thức dậy rồi Lâm Phàm cầm nghệ. Tiếng đàn du dương nguyện chuyển, cho dù là đánh xe thanh nhi cũng nghe như si như say. Một thẳng tới giữa trưa, Lâm Phàm đình chỉ biểu diễn, chúng nữ mới hồi phục tinh thần lại, giật mình đã đến lúc ăn cơm. Thế là mọi người cùng nhau xuống xe, tìm một dòng suối nhỏ, Hoàng Dung nàng nhóm chuẩn bị dậy rồi cơm trưa, về phần còn lại chúng nữ thì tại phụ cận thưởng thức dậy rồi phong cảnh. Lâm Phàm, nhìn ta bắt được cái gì? Một lát sau A Thanh xách một con động vật chạy quay về, Lâm Phàm xem xét đây không phải dê còn sao? Cái đồ chơi này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, nó nên thuộc về châu Nam Mỹ a. Chẳng lẽ lại là bái nguyệt du lịch vòng quanh thế giới mang về? Lâm Phàm, có phải nó dê? Tiên giới dê. Nó gọi dê quổng, tất nhiên ngươi cũng được, gọi nó con mẹ nó. Tất nhiên A Thanh thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, kia Lâm Phàm thì hào phóng nói cho nàng. Dê quổng, lại giống dê lại giống lạc đà, vẫn rất chuẩn xác, về phần con mẹ nó là có ý gì? Nó ăn cỏ, lớn lên giống mã, trên người luôn luôn mang theo bùn, cho nên cứ gọi là con mẹ nó. Không dễ nghe, vẫn là gọi dê quổng đi, ta quyết định, ta muốn nuôi nó. Mặc dù cảm thấy con mẹ nó tên này thì rất chịu tượng, nhưng A Thanh vẫn cảm thấy dê còn càng chuẩn xác, còn chuẩn bị thu dưỡng cái này dê quổng. Hừ. Dê quổng đột nhiên hướng A Thanh phun một bãi nước miếng, vì A Thanh tu vi đương nhiên sẽ không bị nôn đến, nhưng nàng mặt thì đen lại. Ta quyết định, vẫn là để Dung Nhi đem cái này con mẹ nó nướng lên ăn. Nói xong A Thanh thì xách dê quổng đi về phía rồi đang chuẩn bị nấu cơm Hoàng Dung, Lâm Phàm thấy thế nhịn không được bật cười. Phàm ca ca, cái đồ chơi này thịt năng lực ăn sao? Ta thế nào cảm giác ăn ảnh hưởng trí thông minh. Một lát sau, Hoàng Dung xách dê quổng lại gần Lâm Phàm hỏi. Không sao hết. Dường như nướng thịt dê giống nhau làm, dê quổng thịt cảm giác tiếp cận thịt bò nhiều một ít, đây thịt dê cứng rắn một ít, phía trên có rất rõ ràng hoa văn, còn không có mùi vị, nhưng có một loại rất đặc thù hương vị, cho nên mặc dù nó nhìn qua ngu xuẩn một chút, nhưng mà hương vị cũng không tệ lắm. Lâm Phàm cười lấy đúng Hoàng Dung giải thích, Hoàng Dung nghe liên tục gật đầu. Sau đó Hoàng Dung hỏi Lâm Phàm muốn một chút gia vị liền trở về chuẩn bị nướng thịt dê quổng thịt, nàng còn nhường A Thanh lại nhiều bắt mấy con quay về, chuẩn bị trong tiểu thế giới chăn nuôi một ít, về sau giữ lại từ từ ăn. Ta không muốn, nó nhổ nước miếng. Nghe Hoàng Dung yêu cầu, A Thanh có chút không tình nguyện. Dê nàng nuôi có thể ngoan, nào giống cỏ này nê mã như thế làm người ta ghét. Có thể mùi vị của nó nướng ra đến, đây ngươi nuôi dê hương vị tốt hơn nha. Không có cách, Hoàng Dung đành phải đem Lâm Phàm nói chuyện lại nói với A Thanh rồi một lần. A Thanh nghe xong hai mắt tỏa sáng, lập tức hấp tấp chạy tới tìm kiếm dê còn rồi. Chương 550, thành thật tiểu nữ hải chương 550, thành thật tiểu nữ hải từ chỗ nào trộm tới đáng yêu như vậy? Dê, chờ một chút, Hoàng Dung tỷ tỷ ngươi làm gì? Mục Đình Đình truy hồ điệp quay về phát hiện Hoàng Dung bên cạnh manh đắt đắt dê quổng, lập tức thi thích, thế nhưng một cái chớp mắt Hoàng Dung đao đã gác ở dê quổng trên cổ rồi. Dù là Mục Đình Đình tiêu nhanh, nhưng Hoàng Dung đao càng nhanh, trực tiếp cho dê quổng cắt cổ bắt đầu lấy máu, sau đó chính là lột ra, kiểm tra nội tạng. Bên này A Thanh thì mang theo mấy con dê quổng quay về rồi, nàng trông mong nhìn Lâm Phàm, lại ngại quá mở miệng, ai bảo nàng lúc trước nói muốn nuôi sau đó muốn giết hiện tại lại phải nuôi đây. Lâm Phàm cười một tiếng, thì không thèm để ý, phất tay đem này mấy con dê quổng thu vào rồi tiểu thế giới. Đợi đến Hoàng Dung làm tốt cơm trưa, mọi người hảo hảo hưởng thụ một trận nướng thịt dê còn thịt, ai gọi là một say xương ngon lành, nhất là Mục Đình Đình, đã nướng chín trước đó nói một ngụm không ăn là nàng, đã nướng chín sau một người ăn ba người phần cũng là nàng. Ăn uống no đủ, Lâm Phàm mang theo chúng nữ tiếp tục lên đường, tiểu hồ ly tựa ở Lâm Phàm trên đùi tiêu thực, nàng đã căng cứng không động được. Lâm Phàm, phía trước có ở giữa nguyên hóa tử quán, với lại quỷ khí âm trầm, oan khí trùng thiên, hiển nhiên là có ma chiếm cư ở đây, như hại người qua đường, chúng ta muốn đi qua sao? Ước chừng một canh giờ sau, lái xe Thanh Nhi đột nhiên dừng xe đúng Cửu Long Liên trong Lâm Phàm hỏi. Vậy liền đi qua đi. Nhìn thấy ánh mắt sáng rực kích động từ Mộ Nga cùng Lâm Nguyệt Như hai nữ, Lâm Phàm cũng không có từ chối. Có người sao? Có, khách quan mệt nhọc, đến, mau mời vào. Không ngờ rằng có người đây, Lâm Phàm bọn hắn còn tới trước tử quán, còn đi thẳng vào. Ừm. Thế nào lại là hắn? Lâm Phàm hơi kinh ngạc nhìn đi vào tử quán người thư sinh kia ăn mặc người, lại là Cổ Nguyệt Ca thiếu, hơn nữa còn chỉ là một kẻ phàm nhân, vậy thì không phải là Lý Tiêu Giao, càng không phải là Vũ Văn Thắc rồi, hắn còn diễn qua cái gì thần thoại kịch? Lâm Phàm ca ca, hắn dung mạo thật là giống Lý Tiêu Giao a. Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Linh Nhi cũng là nhận ra Cổ Nguyệt Ca thiếu, thế là cảm khái nói: "Ừm, vào xem." Đúng lúc này Thanh Nhi đem Cửu Long Liễn đứng tại cửa tử quán, sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào. "Ôi, ta này hoang giao dã điếm hôm nay lại đến nhiều người như vậy, cũng đều là da miệng thịt mềm chủ, ăn không hết, căn bản ăn không hết à." Lão bản nương nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn một nhóm đi tới càng vui vẻ hơn rồi, chân trước đến rồi một da miệng thịt mềm thư sinh, chân sau lại tới một thân kiểu nhục quý công tử ca, sau lưng còn đi theo một đám tiểu tỷ nha hoàn, đây là tập thể ra đây mà thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Đây quả thực là đưa tới cửa ta, tâm trạng khuấy động phía dưới không khỏi nói hớ. Lão bản nương, ngươi mới vừa nói cái gì ăn không hết? Lâm Phàm một đoàn người mặt không đổi sắc, hình như làm như không nghe thấy, trước tiến đến thư sinh ngược lại là nghi ngờ nhìn lão bản nương một chút sau đó hỏi. Ta nói là ta tiểu quán này bình thường có rất ít người đến, cho nên không chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn, thoáng một cái đến nhiều người như vậy, căn bản chưa đủ ăn à. Lão bản nương vội vàng cười lấy kiếm cớ lửa gạt lên, thư sinh gật đầu không nghi ngờ gì. Lâm Phàm đám người nghe vậy không khỏi cười một tiếng, có câu tục ngữ bảo ngươi lừa gạt quỷ đâu. Kỳ thực chính là đang nói quỷ am hiểu cả người, nếu không gọi thế nào bịa đặt lung tung đâu. Chẳng qua lão bản nương, ta mang vòng vèo có thể không phải vô cùng đủ a? Không có gấp hay không, ta xem chúng ta cũng coi như lưu duyên, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, các ngươi chờ một chút, ta đi chuẩn bị đồ ăn. Lão bản nương cười nói một câu, sau đó về sau đường chạy tới. Tiểu băng hữu, ngươi còn chưa nói cho ta biết, ngươi mấy tuổi? Đúng lúc này thư sinh thấy tiểu quán tiểu nữ hài nhìn đáng yêu, thế là cười lấy tiến đến trước mặt nàng hỏi. Ta đã 200 tuổi. Tiểu nữ hài hai tay chắp sau lưng giọng nói sừng sức đáp trả thư sinh, nàng cong trên tay phải thỉnh lình nắm lấy một thanh hàn quang bắn ra bốn phía khảm đao. Đấy, tiểu bằng hữu có phải không có thể nói dối? Thư sinh cười một tiếng, mặc dù cảm thấy đứa nhỏ này giọng nói có chút cổ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nàng là tại nói với chính mình cười mà thôi. Vì mang không đủ tiền, thư sinh dự định ngồi đi ra bên ngoài, tùy tiện ăn một chút chính mình mang lương khô, sau đó hướng tiểu quán xin chén nước uống là được. Tiểu nữ hài thấy thế tay cầm khảm đao chậm rãi đi ra phía ngoài, muốn theo thư sinh phía sau cho hắn một đao. Nhưng mà một giây sau trong tay nàng hàn quang bắn ra bốn phía khảm đao biến mất. Tiểu nữ hải khó có thể tin nắm tay, xác định trong tay khảm đao biến mất, sau đó lại rủi rủi con mắt, tiếp lấy bốn phía tìm kiếm. Đem của ta khảm đao trả lại cho ta. Sau đó nàng phát hiện chính mình khảm đao chính trong tay Lâm Phàm thưởng thức, thế là đi đến Lâm Phàm trước mặt giọng nói yếu ớt nói. Tiểu cô đương, xin hỏi ngươi vứt là cái này dao gọt trái cây đâu, hay là cái này thái đao đâu, hay là cái này khảm đao đâu? Lâm Phàm thấy thế hơi cười một chút, sau đó tay trong lại nhiều hơn một thanh dao gọt trái cây cùng một cái thái đao, cầm cùng nhau hỏi tới tiểu cô đương. Đem của ta khảm đao trả lại cho ta. Tiểu nữ hài sắc mặt bỗng nhiên trở nên xanh xám, giọng nói càng thêm sừng sững, hai bàn tay đều mọc ra thật dài mong bướt. Thật là một cái thành thật cô nương tốt, nếu đã vậy, vậy ta liền đem này bà thanh kiếm cũng cho ngươi đi. Lâm Phàm nói xong đem dao gọt trái cây cắm ở tiểu trái tim của cô bé bên trên, thái đao bổ vào tiểu nữ hài trên trán, cuối cùng trực tiếp một khảm đao chém đứt rồi tiểu nữ hài đầu. A, ngươi đang làm gì? Nàng vẫn còn con nít ta. Phía ngoài thư sinh bị trong phòng tiếng động thu hút đi vào, vừa vặn trông thấy Lâm Phàm tam đao lưu đao pháp, thế là phẫn nộ chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. Hài tử, nàng không phải nói sao? Nàng hơn 200 tuổi, làm ngươi tổ mãi mãi cũng đủ. Lâm Phàm nghe vậy nhịn cười không được, khó được quỷ này không bịa đặt lung tung, mà là giảng rồi một câu lời nói thật, nhưng này thư sinh lại không tin. A, các người đám hôn đản này, ta muốn giết các ngươi. Nghe được thư sinh hô to, lão bản nương xách một thanh đại khảm đao chạy ra được, thật đúng là nhất mạch tương thừa đâu, một lên mặt khảm đao, một cầm tiểu khảm đao, có hứng. Lão bản nương cầm đại khảm đao hướng Lâm Phàm chặt đến, Lâm Phàm lại mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, nhìn xem thư sinh cũng thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, Lâm Phàm bên cạnh Lâm Nguyệt Như chúng nữ đột nhiên rút kiếm mà lên, mấy cái kiếm đồng thời cắm vào lão bản nương cơ thể, mà lão bản nương thì lập tức thân tử đạo tiêu rồi. các ngươi quá phận quá đáng rồi, ngay cả người già trẻ em cũng không buông tha. Thư sinh kinh ngạc, đây đều là những người nào, nhìn qua như là phú gia công tử cùng tiểu thị, sao từng cái giết người không chớp mắt.
Bành, bành, bành.
Đúng lúc này, một Vân Du bốn phương đạo trưởng ăn mặc người mù chống gậy trúc chậm rãi đi đến. Đạo trưởng, nhanh đi, nơi này có nhóm người giết người không chớp mắt. Thư sinh thấy thế lòng tốt nhắc nhở dậy rồi người mù đạo trưởng. Ta xem là ngươi không có mắt, bọn hắn giết là người sao? Đó là quỷ, ngươi trưởng con mắt cũng không biết là làm gì dùng. Đạo trưởng dùng gậy trúc điểm một cái mặt đất, ra hiệu thư sinh xem xét vừa nãy chết đi lão bản đường cùng tiểu nữ hài thi thể, nàng nhóm lúc này đã biến thành hai bến bùn, nào có vừa mới chết người trở thành bùn. Các ngươi là cùng một bọn, đây đều là thuật che mắt, các ngươi đừng hòng gạt ta. Thư sinh căn bản không tin tưởng vừa nãy nhiệt tình chào mời lão bản của mình nương cùng nói đùa với mình tiểu nữ hài đều là quỷ. Chương 551, Lâm Phàm đánh thức chương 551, Lâm Phàm đánh thức thuật che mắt. Vậy chính ngươi đi tiểu quán sau bếp xem xét. Người mù đạo trưởng mắt thấy thư sinh vẫn không chịu tin tưởng, thế là nhường chính hắn về phía sau chủ thấy tận mắt thấy kia trắng ngần mạch cốt. Ngươi cái này mù lòa mắt mù tâm không mù, ngược lại là thật có ý tứ, ngươi tên là gì à? Đợi đến thư sinh không phục chạy hướng về sau chủ xem xét lúc, Lâm Nguyệt Như nhiều hứng thú đối với trước mắt mù lòa đạo trưởng hỏi. Bần đạo Yến Xích Hà. Mù lòa đạo trưởng thì không có dấu giếm, nói thẳng ra tên của mình. Ngươi là Yến Xích Hà?
Hắn là Yến Xích Hà.
Nghe nói mù lòa đạo trưởng tự xưng Yến Xích Hà, Yến Hồng Diệp cùng Triệu Linh Nhi nàng nhóm đều có chút mắt trợn tròn. Yến Hồng Diệp mắt trợn tròn tự nhiên là vì cha nàng thì gọi Yến Xích Hà, mà Triệu Linh Nhi mắt trợn tròn thì là bởi vì cái này Yến Xích Hà là nàng thấy qua cái thứ ba Yến Xích Hà rồi. Lâm Phàm ca ca, nơi này sẽ không thì có một cái gì Lan Ngự tự, có tiểu thiến thụ yêu cùng Hắc Sơn lão yêu à? Sau đó Triệu Linh Nhi càng là hơn tiến đến Lâm Phàm bên thai thì thầm hỏi. Ngươi đoán không lầm, cũng có. Lâm Phàm lúc này ngược lại là nhớ tới đây là đâu bộ phim truyền hình rồi, đây không phải mới Liêu Trai Trí Dị nhỏ thiến bên trong cốt truyện sao? Vừa nãy cái đó Cổ Nguyệt ca thiếu không phải liền là Ninh Thái Thần sao? Nữ quỷ tiểu thiến thì là Dương Mịch. Với lại vụ trộm kể ngươi nghe, cái này Yến Xích Hà cùng thụ yêu là vợ chồng. Lâm Phàm nhìn trước mắt Yến Xích Hà cũng là nhịn không được vén lên hắn ngắn. Cái gì? Triệu Linh Nhi nghe vậy giật mình kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này người mù đạo trưởng lại cùng thụ yêu là vợ chồng, phải biết bọn hắn trước đó gặp phải cái đó thụ yêu là nàng tự mình dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết chém giết. Không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện cái thụ yêu, nàng còn có trợ phu, với lại trợ phu nàng thì ở trước mặt mình, Triệu Linh Nhi luôn cảm thấy có chút là lạ. Vị công tử này không nên nói bậy, ta cùng cái đó yêu quái đã ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta không còn là vợ chồng. Yến Xích Hà con mắt mặc dù mù, nhưng lỗ tai lại đặc biệt linh mẫn, nghe được Lâm Phàm sau lập tức phản bác lên. Yến Xích Hà, ngươi còn không biết hối hận sao? Lâm Phàm thở dài một hơi, cái này cốt truyện bên trong thụ yêu mặc dù chết tiệt, vì nàng dựa vào hấp nhân hồn phách tu luyện, nhưng nàng cũng là bởi vì Yến Xích Hà mới biến thành như vậy. Hối hận? Ta tại sao muốn hối hận? Ta là người, nàng là yêu, nhân yêu khác đường, chúng ta kết hợp chính là sai lầm, ta lựa chọn đoạn tuyệt với nàng là lựa chọn chính xác. Yến Xích Hà trầm mặc một lát, theo về sau chém đinh chặt sắt nói. Ngươi quá cực đoan rồi, thụ yêu vốn là toàn tâm toàn ý cùng ngươi sống qua ngày, nhất là tại các ngươi có rồi hài tử về sau, nàng càng là hơn muốn giúp chồng dạy con cùng ngươi làm bạn cả đời, kỳ thực đã cùng thường nhân không khác. Nhưng ngươi đang phát hiện nàng là yêu quái về sau, không chỉ muốn cùng với nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, còn tự tay giết con của các ngươi, chính là bởi vì việc này, thụ yêu mới tâm tính bại biến, còn bắt đầu dùng người sống hồn phách tu luyện, không biết bao nhiêu oan hồn bởi vậy chết thảm, là ngươi đem một muốn làm hiền thê lương mẫu thiện yêu đưa vào làm hại một phương tà ma, ngươi lại nói cái gì nhân yêu khác đường. Thực sự là quá buồn cười. Phật gia nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ngươi mặc dù là đạo sĩ, cũng có thể đã hiểu đạo lý này, ngươi cảm thấy nàng là cùng ngươi cùng nhau sống qua ngày nguy hại đại, hay là ra ngoài hấp nhân hồn phách nguy hại đại. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này đến Xích Hà còn chưa ý thức được chính mình sai ở đâu, thật là một cái đầu óc heo. Là ta hại nàng đi đến con đường này. Bị nàng hại chết người kỳ thực đều là bởi vì ta. Đều tại ta. Tiến Xích Hà nghe vậy như bị sét đánh, bởi vì cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh. Hắn chỉ biết là nhân yêu khác đường, nhưng lại không biết bởi vì chính mình cái này quan niệm hại chết vô số người. Đạo trưởng, ngươi không có nói sai, sau bếp thật khắp nơi đều là bạch cốt à, nhìn tới hai mẹ con này thật là quỷ, ngươi thật đúng là mắt mù tâm không mù. Đúng lúc này thư sinh từ sau chủ đội vàng đã chạy tới nói với Yến Xích Hà. Ta không chỉ là mắt mù, lòng ta thì mù, là ta tự tay giết con của mình, buộc nàng tâm tính đại biến, do thiện chuyển ác, ta mới là làm loạn căn nguyên. Yến Xích Hà một bên tự lẩm bẩm, một bên thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Gậy trúc bành 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 tiếng đánh giống như đánh tại hắn trong lòng của mình, lưng của hắn càng chạy càng cong, đợi đến bóng lưng của hắn biến mất tại cuối đường thời điểm, trên lưng dường như là lưng đeo một tòa núi lớn giống như hoàn toàn còn xuống xuống dưới, ngọn núi lớn kia không phải cái khác, đúng là hắn trong lòng đúng thụ yêu ấy nấy hình thành. Công tử thật xin lỗi, là ta hiểu lầm các ngươi rồi, chẳng qua đạo trưởng đây là thế nào. Hiểu rõ đôi mẹ con kia là quỷ biến, thư sinh thì đã hiểu chính mình hiểu lầm rồi Lâm Phàm một bằng người, thế là hướng bọn họ nói dậy rồi xin lỗi. Đạo tâm của hắn bị hao tổn, có thể đi ra hay không đến muốn xem bản thân hắn, đi không ra cũng là tự làm tự chịu, ngươi gọi Ninh Thái Thần. Chuyến này là vì tìm kiếm Trần Tam Thái mà đến. Lâm Phàm thuận miệng giải thích một câu, sau đó hỏi tới Ninh Thái Thần. Công tử thật là thần nhân vậy, lại biết tất cả mọi chuyện, không sai, ta chính là Ninh Thái Thần, chuyến này chính là vì tìm kiếm tiên sinh dạy học Trần Tam Thái, thay bọn nhỏ đưa tin cho hắn. Ninh Thái Thần vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, sau đó đem mục đích của mình nói thẳng ra. Trở về đi, ngươi tìm không thấy hắn.
Tìm không thấy, vì sao?
Trần Tam Thái cùng xà yêu mến nhau, bị xà yêu lão lao thụ yêu phát hiện về sau truy sát, xà yêu tan thành mây khói, Trần Tam Thái thì té xuống vách núi mà chết, hiện tại nhục thể của hắn cũng đã bị Hắc Sơn lão yêu chiếm cứ, ngươi xác định còn muốn tìm hắn sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Ninh Thái Thần, hình như Cổ Nguyệt Ca thiếu này một phiên bản là duy nhất có năng lực đặc thù Ninh Thái Thần, máu của hắn có thể tỉnh hóa yêu quái thể nội ma tính, tỉnh lại bọn chúng lương chi. Kia thôi được rồi, ta trở về, công tử tiểu tỷ, tại hạ cáo tử. Nếu Trần Tam Thái không chết, chỉ là rơi vào Hắc Sơn lão yêu trong tay, vậy hắn có thể còn sẽ nghĩ biện pháp cứu ra Trần Tam Thái, nói hắn không biết sống chết cũng tốt, khắc thủ bản tâm cũng được, tóm lại hắn sẽ thử một chút, nhưng tất nhiên Trần Tam Thái đã chết, người chết không thể phục sinh, vậy hắn còn đi tìm Trần Tam Thái làm gì đấy? Ninh Thái Thần sau khi đi, Lâm Phàm bọn hắn lên Cửu Long Liên tiếp tục đi đường, mà trước đó tiểu quán thì vì không có pháp lực gắn bó biến mất không thấy gì nữa. Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. Lâm Phàm nhìn một bên đối với mình muốn nói lại thôi Hoa Thiên Cốt có chút buồn cười, cô nàng này xoắn xuýt lúc mặt có vẻ tròn hơn, thật đúng là bánh bao mặt. Công tử, ngươi sao sự tình gì đều biết, ngươi bây giờ tu vi gì a? Hoa Thiên Cốt cười ngượng ngùng một chút, tiến đến Lâm Phàm trước mặt vẻ mặt tò mò hỏi. Kỳ thực ngay cả Hoàng Dung nàng nhóm cũng không biết Lâm Phàm hiện tại rốt cục tu vi gì, nghe vậy cũng tò mò nhìn lại. Đầu tiên ta không là chuyện gì đều biết, ta chỉ là biết đến so với các ngươi nhiều một chút mà thôi, về phần tu vi, Kim Tiên Điên Phong đi. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó thỏa mãn Hoa Thiên Quốc cùng chúng nữ lòng hiếu kỳ. Kim Tiên Điên Phong, đây chẳng phải là giới này cực hạn. Chúng nữ thế mới biết Lâm Phàm tu vi lại vô thanh vô tức đến rồi tiên võ thế giới cực hạn, đây chẳng phải là lại vô địch rồi sao? Chương 552, cầu kiếm chương 552, cầu kiếm vậy công tử, ngươi có thể hay không cũng cho tiểu cốt nhất thanh kiếm a? Cho dù là một kiếm cũng tốt ta. Hoa Thiên Quốc thần sắc xoắn xuýt rồi một hồi, nhưng vẫn hỏi ra đây. Ồ, ngươi vì sao muốn một thanh kiếm? Vì các tỷ tỷ đều là sử dụng kiếm, tiểu cốt cũng cảm thấy sử dụng kiếm là một kiện vô cùng khốc sự việc. Hoa Thiên Cốt nói xong hâm mộ nhìn thoáng qua chúng nữ bội kiếm, mặc dù nàng vừa bước vào con đường tu luyện, nhưng cũng không trở ngại nàng biến thành một nữ kiếm tiên nguyện vọng. Vậy ta giao nó cho ngươi, ngươi năng lực hảo hảo đối đãi nó sao? Lâm Phàm vung tay một cái hư không kiếm hộp xuất hiện, sau đó kiếm hạp tự động mở ra, lộ ra bên trong 9 trôi tiểu kiếm. Công tử, ngươi cái này, ngươi dù là cho tiểu cốt nhất đem một kiếm cũng tốt ta, cho ta nhỏ như vậy kiếm, ta cầm lấy đi theo hoa sao? Hoa Thiên Cốt trên mặt viết đầy kháng cự, nàng muốn học kiếm không phải muốn học tú hoa châm a, nha đầu ngốc đang ở trong phúc không biết phúc, đây là hư không kiếm hộ, bên trong nhìn qua là 9 trôi tiểu kiếm, thực chất chính là 9 trôi thần kiếm, hơn nữa còn năng lực 9 kiếm hợp nhất hình thành một thanh cự kiếm, chính là nhất đẳng pháp bảo, tướng công cho ngươi, ngươi còn không muốn, thật không muốn vậy liền cho ta đi. Liên Tinh ôn nhu sờ lên Hoa Thiên Cốt đầu, nha đầu ngốc này thật là. Thật sao? Tốt như vậy. Vậy vẫn là cho tỷ tỷ ngươi đi. Hoa Thiên Cốt nghe vậy hai mắt sáng lên nhìn hư không kiếm hộ, nhưng sau đó hay là lưu luyến không rời nói với Liên Tinh. Ồ, ngươi không thích sao? Vì sao từ bỏ? Ngươi không phải là muốn một thanh kiếm sao? Đây chính là 9 trôi thần kiếm. Không phải rồi, chỉ là tiểu cốt cảm thấy mình không xứng với cái này hư không kiếm hộ, tỷ tỷ là công tử thế tử, ngươi càng thích hợp lấy nó. Hoa Thiên Cốt vẻ mặt thành thật nói với Liên Tinh. Tướng công nói cái gì chính là cái đó, ta cũng sẽ không vi phạm hắn ý tứ, ngươi cầm đi, dù sao ngươi sớm muộn gì cũng sẽ là thê tử của hắn. Liên Tinh cười lấy sờ lên Hoa Thiên Cốt bánh bao mặt, tiểu cô nương này vẫn rất hiểu chuyện đấy. A, ta cũng sẽ sao? Hoa Thiên Cốt nghe vậy sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống, ngay cả hư không kiếm hộp cũng không để ý tới. Cầm đi. Lâm Phàm đem hư không kiếm hộp vứt cho rồi Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt luống cuống tay chân tiếp được kiếm hạp. Thế nhưng công tử, còn có mấy vị tỷ tỷ không có thần kiếm đâu, bằng không đem này 9 trôi thần kiếm điểm đi, các tỷ tỷ cùng một mình ta một thanh. Hoa Thiên Cốt nói xong nhìn một chút Liên Tinh, thủy mẫu âm cơ cùng thạch quan âm nàng nhóm. Hư không kiếm hộp cần hư không cửu kiếm mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, chia tách ra đây ngược lại không đẹp, về phần những người khác, nàng nhóm cũng là nữ nhân của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng nhóm. Lâm Phàm nói xong tùy tiện tìm cái đùi nằm đi lên, nhắm mắt dưỡng thần. Hoa Thiên Cốt nghe vậy không nói thêm lời, nhìn hư không kiếm trong hộp tiểu kiếm nhập thần. Phó mã, ngươi nằm là chân của ta. Lúc này bắp đùi chủ nhân đột nhiên ngượng ngùng mở miệng nói chuyện rồi, này lại là A Nô chân. Thế nào, A Nô chân nằm không được? Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Lâm Phàm không hề có rời đi ý nghĩa, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Không phải, không phải, có thể nằm A Nô cho phó mã xoa bóp. Nói xong A Nô cho Lâm Phàm xoa bóp dậy rồi huyệt thái dương. Lâm Phàm ca ca, nếu không tối nay đem A Nô thu a. Đúng lúc này Triệu Linh Nhi thì thầm tiến đến Lâm Phàm bên tai hỏi. Chẳng qua thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng mà Cửu Long Liên bên trong chúng nữ cũng đều nghe thấy được. A Nô ý nghĩa đâu? A Nô cũng nghe phò mã cùng công chúa. A Nô sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là cố nén ngượng ngùng nói với Lâm Phàm. Ừm. A Nô nói như vậy chính là đồng ý, mà Lâm Phàm cũng không có lý do cự tuyệt, thế là ừ một tiếng. Triệu Linh Nhi nghe vậy hướng phía A Nô gật đầu, A Nô thì là cảm kích liếc nhìn Triệu Linh Nhi một cái. Thanh Nhi lái Cửu Long Liên tiếp tục đi đường, luôn luôn đến trưa, nàng đem Cửu Long Liên dừng lại. Lâm Phàm thì mang theo chúng nữ đi xuống bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Hoàng Dung nàng nhóm tại bên dòng suối nấu cơm, Lâm Phàm trên tảng cây đánh đàn, Hoa Thiên Cốt mục đỉnh đỉnh nàng nhóm một hồi xem xét Hoàng Dung nấu cơm, một hồi nghe một chút Lâm Phàm đánh đàn, một phái tuế nguyệt tính hảo cảnh tượng. Phàm ca ca, ăn cơm đi. Đợi đến cơm trưa làm tốt, Hoàng Dung ôn nhu kêu gọi dậy rồi Lâm Phàm. Lâm Phàm thu hồi Đông Phương Lưu Quan Cẩm, theo trên cây phiêu nhiên mà xuống, đi vào Hoàng Dung bên cạnh, sau đó mang theo chúng nữ hưởng dụng dậy rồi Hoàng Dung tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn. Hoàng Dung tỉ tỉ bất luận làm cái gì đồ ăn cũng ăn ngon như vậy, thật lợi hại a. Mục Đình Đình miệng lớn ăn lấy thịt nướng, vẫn không quên khen Hoàng Dung một câu. Vậy ngươi ngày mai bắt đầu cùng ta học chú nghệ a? Hoàng Dung cười một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Mục Đình Đình:
"Ta không được, ta không có cái thiên phú này, ta đúng ăn tương đối thạo."
Mục Đình Đình lắc đầu liên tục, nàng cũng không thích xuống bếp, nàng chỉ thích ăn, có Hoàng Dung tại, nàng ở đâu cần phải tự làm cơm. "Ai đúng ăn không thông thạo, ta thì vô cùng thạo." Tiểu Thúy nghe vậy cũng không khỏi ngẩng đầu nói một câu, chúng nữ nghe vậy tất cả đều nở nụ cười. Ăn uống no đủ, một đoàn người lên Cửu Long Liễn tiếp tục đi đường. "À, Lâm Phàm, trên trời có một liễn xa chạy qua, nhìn qua đây chúng ta Cửu Long Liễn còn dễ nhìn hơn một chút đâu." Đi rồi một hồi, Thanh Nhi đột nhiên đúng Cửu Long Liễn trong Lâm Phàm nói. Lâm Phàm mấy người nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, quả nhiên nhìn thấy một màu trắng xe vua tại một đầu dị thú dẫn dắt hạ từ phía chân trời bay qua. Theo sau, Lâm Phàm trầm mặc mấy giây, sau đó đối lái xe Thanh Nhi nói: "Tốt, thế nhưng chúng ta hình như theo không kịp a, con dị thú kia tốc độ quá nhanh rồi." Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn đuổi theo dậy rồi trên trời xe vua, nhưng lại bị càng rơi càng xa. Lâm Phàm nghe vậy vung tay lên chiếu dạng ngọc sư tử cùng Đạp Vân Ô Truy bị hắn thu hồi tiểu thế giới, sau đó cựu đầu giao long xuất hiện, lôi kéo Cửu Long Liễn bay lên trời, hướng phía trên trời xe vua đuổi theo. "Tướng công, chúng ta tại sao muốn truy bộ kia xe vua a? Phía trên kia có mỹ nhân tuyệt thế sao?" Trương Tam Nương có chút hiếu kỳ hỏi. "Mỹ nhân ngược lại là có, nhưng ta không phải là vì mỹ nhân mà đi, mục đích của ta cùng mỹ nhân giống nhau, cũng muốn cầm đến thượng cổ thần khí Côn Luân Kính, đây chính là cùng Hiên Viên kiếm của ta ngang nhau địa vị bảo vật." Lâm Phàm nét mặt lười biếng, mặc dù ngoài miệng nói chỉnh trọng việc, nhưng chúng nữ nhìn xem ánh mắt của hắn, cảm thấy hắn hình như cũng không phải quá quan tâm cái đó Côn Luân Kính. "Côn Luân Kính ta ngược lại thật ra nghe qua, chẳng qua bảo vật khẳng định có chủ a. Chúng ta là muốn đi cướp đoạt sao?" Lâm Nguyệt Như hứng thú, đi theo Lâm Phàm đi cướp đoạt, vẫn là đi xông về phía trước cổ thần khí, nghe tới thì rất có ý nghĩa. "Côn Luân Kính vô chủ, trong Cửu Long phục ma trận trấn áp lên cổ hùng thú thao thiết đấy." Lâm Phàm cười lấy cho chúng nữ giới thiệu rồi Côn Luân Kính tình huống. "Vậy chúng ta lấy ra Côn Luân Kính, thao thiết rồi sẽ thừa cơ thoát khốn a. Đến lúc đó hung thú xuất thế, chỉ sợ tránh không được một hồi ác chiến." Thạch Quan Âm nghe vậy như có điều suy nghĩ nói: "Lấy ra Mạc Tà bảo kiếm, âm thế ưu tuyển rồi sẽ bộc phát ma khí, ta không phải là lấy đi rồi Mạc Tà bảo kiếm sao? Chỉ cần thực lực đủ, quản nó phong ấn trấn áp cái gì đâu, toàn diện chém giết là được." Lâm Phàm mới mặc kệ bên trong phong ấn là thao thiết hay là hỗn độn lại có lẽ là cùng kỳ đâu, dù sao với hắn mà nói đều không có uy hiếp. Chương 553, thao thiết chương 553, thao thiết ngay tại Lâm Phàm cùng chúng nữ lúc nói chuyện, phía trước xe vua đã hướng phía một cái ngọn núi rơi xuống. Nơi này chính là Phục Ma Sơn. Hẳn là không sai. Này cất giấu thượng cổ thần khí chỗ, thì không có thần bí như vậy a. Chỗ này lớn như vậy, Vũ Văn Ác Tặc lại lúc nào cũng có thể sẽ đổi tới, chúng ta hướng cái nào tìm? Vậy còn không đơn giản, nhường cổ giúp đỡ không phải. Theo xe đua xuống hai nữ đang trò chuyện, Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn đã đổi tới. "Nhị công chúa, có người đến rồi, chẳng qua hình như không phải Vũ Văn Ác Tặc." Trong đó một nữ đang thi pháp triệu hoán cổ trùng, ngoài ra một nữ bốn phía cảnh giới, vừa vặn trông thấy Lâm Phàm Cửu Long Liễn rơi xuống. Nơi này chính là Phục Ma Sơn. "Hai vị, đa tạ dẫn đường." Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi xuống Cửu Long Liễn, sau đó trở về hai nữ bên cạnh vừa cười vừa nói: "Người theo dõi chúng ta?" "Lê Tượng, các ngươi là ai a?" Hai nữ nghe vậy không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm. "Hỏi người khác trước đó, còn nhớ trước báo lên danh hào của mình, bằng không cũng không lễ phép. Ngươi nghe cho kỹ, đây chính là chúng ta Thác Bạt tộc nhị công chúa Thác Bạt Ngọc Nhi, ta gọi Hồng Hồng, ngươi tên gì?" "Như thế thiếu thông minh, hỏi ngươi liền nói. Ngươi trẻ tuổi, ngươi mau nói ngươi là ai?" Thấy nữ tử áo đỏ trực tiếp đem hai người mình nội tình bàn giao rồi sạch sẽ, tay cầm dao lưỡi con nữ tử không khỏi chừng nàng một chút, sau đó chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. "Lâm Phàm, Lâm Phàm, ngươi tên này nghe tới thì không ra sao mà." Tay cầm dao lưỡi con nữ tử nghe vậy lên tiếng kinh hô, sau đó cố ý dùng châm biếm che giấu lấy chính mình kinh ngạc. "Tên của ta mặc dù không ra sao, nhưng ngươi này cây lau nhà tên cũng không tốt nghe kìa." Lâm Phàm không ngờ rằng Thác Bạt Ngọc Nhi lại châm biếm tên của mình, chính mình còn chưa châm biếm nàng đấy. "Ngươi, vậy ngươi làm theo chúng ta sao?" Thác Bạt Ngọc Nhi cầm Lâm Phàm không có cách, chỉ có thể rời đi trọng tâm câu chuyện. "Giống như các ngươi muốn tới bắt thượng cổ thần khí Côn Luân Kính a?" Lâm Phàm thì không thèm để ý, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. "Cái gì? Ngươi tên ghê tởm này lại muốn tên hồ? Đừng nói khó nghe như vậy, vì bày ra phong độ, ta có thể để cho các ngươi trước nếm thử, các ngươi nếu có thể cầm tới Côn Luân Kính, ta tuyệt đối sẽ không ra tay cướp đoạt, chẳng qua các ngươi nếu chết rồi, kia Côn Luân Kính có thể chính là của ta." Lâm Phàm nhún vai, ra hiệu Thác Bạt Ngọc Nhi nàng nhóm tự thiện. "Hào phóng như vậy, trong đó có phải hay không có cha a?" Thác Bạt Ngọc Nhi vẻ mặt hoài nghi nhìn Lâm Phàm, đây chính là thượng cổ thần khí Côn Luân Kính, người xấu này đã vậy còn quá hào phóng, không thích hợp. "Hai người các ngươi một bất diệt cảnh giới, một hoàn hư cảnh giới, nhưng này Cửu Long Phục Ma trận bên trong thế nhưng có thượng cổ hung thú thao thiết, nó là địa tiên cảnh giới yêu thú, các ngươi muốn cầm tới trấn áp thao thiết Côn Luân Kính, vậy cần phải làm tốt đối mặt thao thiết chuẩn bị nha." Lâm Phàm nói xong cũng đi vào Cửu Long Phục Ma trận, Lâm Triều Anh nàng nhóm lập tức đi theo. "Thế nào, các ngươi không đi tìm Côn Luân Kính?" Lâm Phàm mang theo chúng nữ ở trong trận yên lặng chờ, mà Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng nhìn nhau sững sờ rồi hồi lâu, cũng không có bất kỳ cái gì muốn động ý nghĩa, thế là Lâm Phàm có chút buồn cười đối Thác Bạt Ngọc Nhi hỏi: "Ngươi nói dọa người như vậy, ta làm sao dám đi mà?" Thác Bạt Ngọc Nhi vẻ mặt ủy khuất nhìn Lâm Phàm: "Người kia rồi sẽ hù dọa người. Ngươi không đi chỗ đó ta có thể đi." "Được được, ngươi đi mang tới Côn Luân Kính sau đó đưa cho ta có được hay không?" Thác Bạt Ngọc Nhi chạy đến Lâm Phàm trước mặt vẻ mặt chờ mong nhìn hắn: "Làm ngươi nằm mơ ban ngày, còn có bên ấy trốn ở góc gia hỏa ra đây." Lâm Phàm quả quyết từ chối, sau đó nhìn về phía một bên vách đá lạnh giọng nói: "Các ngươi là ai, đến ta Phục Ma Sơn làm gì?" Trong góc một lăng đầu lăng não nam nhân đi ra, lại còn dẫn đầu chất vấn dậy rồi Lâm Phàm: "Trần Quốc hoàng tử Trần Tĩnh Cửu, các ngươi chẳng qua là Trần Quốc vong quốc sau trốn ở chỗ này kéo dài hơi tàn thôi, cái gì ngươi Phục Ma Sơn, thật không biết xấu hổ." Lâm Phàm kinh miệt nhìn hắn một cái này Trần Quốc hoàng tử tại nguyên kịch bên trong một chút đảm nhận đều không có, vừa thấy mặt liền bị Thác Bạt Ngọc Nhi câu đi rồi hồn, một lòng nghĩ cùng Thác Bạt Ngọc Nhi liếc mắt đưa tình, Trần Quốc con dân thì mặc kệ, sư phụ sư minh muội an nguy thì không quan tâm, nhu nhược bất lực, nhi nữ tình trường, thỏa thỏa rất rưỡi, trông thấy hắn liền đề khí: "Ngươi, đừng quản chúng ta tại sao tới nơi này, dù sao chúng ta ở chỗ này 18 năm rồi, sư phụ ta thì tốn 18 năm qua nghiên cứu đối phó thao thiết cách, các ngươi không muốn tự tiện xông vào Cửu Long Phục Ma trận, lỡ như trước giờ thả ra thao thiết, đến lúc đó sư phụ ta đều không tốt ứng đối." Trần Tĩnh Cửu ẩn ở lại đây, luôn luôn bị Trần Quốc con dân tôn kính kính yêu, lúc nào bị người dùng như thế ánh mắt khinh miệt nhìn qua, thế là có chút bất mãn nói với Lâm Phàm: "Ngươi là rác rưởi, sư phụ ngươi cũng không tốt gì, đối phó cái thao thiết đều muốn nghiên cứu 18 năm, hơn nữa còn không dùng được. Ngươi, Thác Bạt Ngọc Nhi, ngươi rốt cục còn muốn hay không côn luân tính? Không quan tâm ta có thể đi cầm." Dù là Trần Tĩnh Cửu bị tức gần chết, nhưng Lâm Phàm nhưng không có lại phản ứng hắn ý tứ, mà là quay đầu đối Thác Bạt Ngọc Nhi hỏi: "Ngươi bắt ngươi cầm?" Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy trừng Lâm Phàm một chút, sau đó lôi kéo Hồng Hồng ở một bên phục hiệu, còn đạp một bên cột đá một cước, không ngờ rằng vừa vặn chạm đến trận pháp, trực tiếp bị chuyển tống đi xuống. "A, Lâm Phàm cứu mạng a, ta không muốn uy thao thiết." Thác Bạt Ngọc Nhi sợ tới mức hô to dậy rồi Lâm Phàm tên, Lâm Phàm cười một tiếng, thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó ba người rơi vào một tòa tế đàn bên trên, tế đàn đứng sừng sững ở dung nham trong, mà tế đàn chính giữa trên vách đá khảm nạm chính là Thác Bạt Ngọc Nhi tâm tâm niệm niệm côn luân kính, vậy mà lúc này nàng lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, chớ nói chi là quá khứ cầm côn luân kính rồi. Vì ở trước mặt nàng có một đầu cự thú đang ngủ say, thình lình chính là Lâm Phàm nói thao thiết, hắn hình dạng như dê thân mặt người, hổ răng người chảo, răng nhọn như lưỡi cưa, miệng hơi uốn lượn trong câu, thân thể khổng lồ, chừng mấy chục trượng, dù là ngủ thiết đi, toàn thân hay là tỏa ra ngập trời hung uy, Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng cảm giác chính mình cũng khoái không tả được. Lâm Phàm cười cười, sau đó dẫm qua thao thiết cơ thể đi về phía côn luân kính, đem Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng kém chút hụ chết, sợ sẽ bừng tỉnh thao thiết nhưng như cũng đang ngủ say. Lâm Phàm đưa tay đi lấy côn luân kính, nguyên bản thần vật tự hối côn luân kính đột nhiên tỏa ra chói mắt kỳ quang. Hiển nhiên là tại kháng cự Lâm Phàm tới gần, chẳng qua Lâm Phàm xem côn luân kính phát ra kim quang như không, sắc mặt như thường đem côn luân kính theo trên vách đá lấy xuống. "Ai nha." Nhìn thấy Lâm Phàm đem côn luân kính thu vào trong túi, Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng nhìn xem có chút nóng nảy, không khỏi lên tiếng kinh hô, nào có thể đoán được thao thiết nghe tiếng mà tỉnh, lập tức bỏ lên, còn quay đầu đối Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng mở ra miệng to như chậu máu. "Cứu mạng a Lâm Phàm." Đây là Thác Bạt Ngọc Nhi lần thứ hai hô Lâm Phàm cứu mạng rồi. "Thác Bạt Ngọc Nhi, ngươi thì chút bản lĩnh này, gặp được nguy hiểm sẽ chỉ gọi cứu mạng, còn dám tới tìm côn luân kính?" Lâm Phàm lời còn chưa dứt, thân ảnh đã tới trước Thác Bạt Ngọc Nhi mặt, sau đó đơn trưởng liền đem thao thiết đầu cho đè xuống đất không thể động đậy. Chương 554, Vũ Văn Thác chương 554, Vũ Văn Thác ống. Bị Lâm Phàm một tay đè đầu thao thiết phát ra phẫn nộ gào thét, đáng tiếc mặc cho nó dây ruột như thế nào cũng không thể thoát khỏi Lâm Phàm tay. "An tính chút xuất sinh." Lâm Phàm cho thao thiết một bạo lật, đánh nó hoa mắt bắn đầu, mắt bốc kim hoa. "Lâm Phàm, ngươi sao lợi hại như thế, ta tốt bội phục ngươi." Thác Bạt Ngọc Nhi vừa nói một bên tới gần Lâm Phàm, tay còn thì thầm đưa về phía Lâm Phàm một cái tay khác, không phải nói là trên tay hắn côn luân kính. Lâm Phàm hướng về phía Thác Bạt Ngọc Nhi hơi cười một chút, một giây sau trong tay hắn côn luân kính thì biến mất không thấy gì nữa, Thác Bạt Ngọc Nhi tự nhiên thì sở soạn một không. "Tại sao như vậy, Lâm Phàm ngươi liền đem côn luân kính cho ta mà?" Thác Bạt Ngọc Nhi lôi kéo giang thần tay không dừng lại lay động. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là buông lỏng ra để lại thao thiết tay. "Hống." Thao thiết một khi thoát khốn lập tức một cú sốc cách xa Lâm Phàm, trốn ở trong góc không ngừng gào thét cũng không dám tới gần. Rất nhanh nó liền bị Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng hấp dẫn, đánh không lại Lâm Phàm còn không đánh lại Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng sao? Chẳng qua Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Lâm Phàm áp sát quá gần, nó không dám xuống tay với nàng. Một giây sau thao thiết một mánh phát hướng Hồng Hồng nhảy xuống, Hồng Hồng thấy thế sợ tới mức vãi cả linh hồn, hoảng sợ gào thét lên. "Hồng Hồng!" Thác Bạt Ngọc Nhi lần này cũng không lo được dây dưa Lâm Phàm rồi, trực tiếp rút ra loan đao trong tay muốn đi cứu Hồng Hồng. "Bành!" Lâm Phàm tốc độ lại nhanh hơn nàng, một cước đá vào thao thiết trên nông, thao thiết phóng lên tận trời, vọt thẳng ra Cửu Long Phục Ma trận. Lâm Phàm thì thân ảnh lóe lên biến mất tại rồi Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng trước mặt. "Muốn hiện ra?" Bên ngoài chúng nữ bên trong tu vi cao nhất hàng Nga cảm ứng được Phục Ma trận biến hóa lập tức đúng hoàng dung nàng nhóm nói. Một giây sau, một con thao thiết bay ra, mà Lâm Phàm thì là đuổi sát phía sau. "Nha, đến rồi không ít người mà." Lâm Phàm lúc này mới phát hiện Trần Phụ cùng hắn bốn đệ tử cũng đều đến rồi, còn nhìn chằm chằm Triệu Linh Nhi nàng nhóm. Chẳng qua Trần Tĩnh Cửu bị bắt, Trần Phụ mấy người sợ ném chuột vỡ bình không dám động đậy, đương nhiên, bọn hắn dám nhúc nhích kỳ thực chết càng nhanh, rốt cuộc thì Trần Phụ kia bất diệt trùng kỳ cảnh giới, trừ ra Hoa Thiên cốt hai đánh không lại hắn á là thao thiết, khoái bay của nó. Trần Phụ phát hiện thao thiết thoát khốn mà ra, tạm thời không để ý tới Trần Tĩnh Cửu rồi, lập tức phân phó bốn đồ đệ bảy trận chuẩn bị đối phó thao thiết. Vũ Lôi Chính Thiên Quyết. Ngay tại Trần Phụ bốn đệ tử nhảy lên bệ đá chuẩn bị liên thủ khu động trận pháp đối phó thao thiết lúc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một quả hưng phấn rung động lôi cầu xuất hiện, mà bọn hắn coi là đại địch thao thiết tại cùng lôi cầu xảy ra sau khi va chạm trong nháy mắt liền bị nổ thành liêu chân hay. ra đây thì không mang tới chúng ta, thực sự là không có phong độ. Đúng lúc này Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Hồng Hồng bay đi lên, Thác Bạt Ngọc Nhi vẫn không quên phản nàn Lâm Phàm. Nhị công chúa. Hồng Hồng đột nhiên cảm giác sắc trời tối xuống, thế là nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chết đục thân thao thiết thần hồn hóa thành một đoàn hắc vụ hướng phía nàng cùng Thác Bạt Ngọc Nhi tập đi qua, nàng đội vàng lớn tiếng nhắc nhở còn đang ở phản nàn Lâm Phàm Thác Bạt Ngọc Nhi. Cái gì? A, Lâm Phàm cứu ta. Thác Bạt Ngọc Nhi còn chưa phản ứng, đợi đến hắc vụ đánh tới, nàng đã tới không kịp tránh rồi, thế là vừa lớn tiếng kêu gọi dậy rồi Lâm Phàm. Thác Bạt Ngọc Nhi, đây là ngươi lần thứ ba kêu gọi ta cứu ngươi rồi, trước đó ngươi dẫn đường để cho ta đạt được rồi Côn Luân Kính, này ba lần cứu ngươi coi như là thù lao rồi, chẳng qua quá tam ba bận, lần sau lại để cho ta cứu ngươi, vậy ngươi liền chuẩn bị cho ta làm ba năm nha hoàn đi. Lâm Phàm nói xong vẫy tay một cái, thao thiết thần hồn liền bị hắn hút tới rồi lòng bàn tay, sau đó thao thiết thần hồn huyễn hóa thành các loại sinh linh, nhưng mà cũng không thể theo Lâm Phàm lòng bàn tay thoát ly, nó dường như không dừng lại nhảy nhót tôn hầu tử, vẫn luôn chạy không thoát như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Sau đó Lâm Phàm năm ngón tay co bảo, biến trưởng thành quyền, thao thiết thần hồn cũng theo đó yên diệt vô tung. Không hô thì không hô, ta Thác Bạt Ngọc Nhi ngay tại này buông lời, ta nếu lại gọi ngươi cứu mạng, vậy ta thì cho ngươi làm ba năm nha hoàn. Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn thấy thao thiết thần hồn bị Lâm Phàm triệt để diệt sát lập tức thần khí lên, thao thiết bị Lâm Phàm tiêu diệt lời nói, còn có ai năng lực đối nàng tạo thành uy hiếp? Thực lực của ngươi sâu không lường được, ngươi rốt cuộc là ai? Bắt ta Trần Quốc Hoàng tử cần làm chuyện gì? Lúc này Trần Phụ đi đến Lâm Phàm trước mặt trầm giọng hỏi. Ngươi nói hắn? Trả lại cho ngươi, một hài tử được tương chịu quá thành hư thôi, không có thực lực không có đảm nhận, các ngươi đem hắn bảo vệ thật tốt quá, nào có một chút hoàng tử bộ dáng. Lâm Phàm bắt lấy Trần Tĩnh cựu cổ, sau đó tiện tay đem hắn ném cho Trần Phụ. Nếu như ta không có đoán sai, phía dưới này Côn Luân Kính bị ngươi cầm đi a. Trần Phụ mặc dù sắc mặt khó coi nhận lấy Trần Tĩnh Cửu, nhưng vẫn là không có nổi giận, đem Trần Tĩnh Cửu giao cho đệ tử của mình, sau đó trở về Cửu Long Phục Ma trận trung tâm hố sâu bên cạnh hướng xuống mặt nhìn thoáng qua, phát hiện Côn Luân Kính thần quang đã biến mất, hắn hiểu rõ Côn Luân Kính đã bị người khác lấy mất, mà có thể làm đến chuyện này trừ ra Giang Thần cũng sẽ không có những người khác. Không sai, Côn Luân Kính đã bị ta lấy đi, ngươi cũng đừng nghĩ rồi, với lại ta nhắc nhở ngươi, tùy triều Thái sư Vũ Văn Thác chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, các ngươi những thứ này Trần Quốc gì dân nếu không chạy liền đến không kịp lạc. Lâm Phàm nhìn ra Trần Phụ còn có một chút không cam lòng, đối với Côn Luân Kính canh cánh trong lòng, thế là cười lấy nhắc nhở hắn một câu. Vũ Văn Thác. Lâm Phàm một nhắc đến cái tên này không chỉ Trần Phụ vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Thác Bạt Ngọc Nhi cũng đã biến sắc, nàng đều quên chính mình còn đang ở bị Vũ Văn Thác truy sát đấy. Không tốt, Hồng Hồng, chúng ta chạy ngay đi. Thác Bạt Ngọc Nhi mắt thấy Côn Luân Kính chính mình là không có trông cậy vào rồi, bây giờ việc cấp bách là mau chóng rời đi, để tránh bị đuổi bắt chính mình Vũ Văn Thác chặn đuổi bạn. Chúng ta thì đi. Trần Phụ thì biết rõ Vũ Văn Thác đáng sợ, thế là lôi kéo Trần Tĩnh Cửu chuẩn bị trở về thôn đem Trần Quốc Di dân mau chóng rời đi. Nghe thấy tên của ta cứ như vậy sợ sẽ sao? Có phải ta nên cảm thấy vinh hạnh? Đúng lúc này, một người mặc hoàng kim giáp, mặt mang mặt nạ hoàng kim nam nhân mang theo một đống lớn sĩ tốt đem mọi người bao quanh bao vây lại. Lại tới nhanh như vậy. Thác Bạt Ngọc Nhi nhìn thấy Vũ Văn Thác xuất hiện sắc mặt đại biến, nàng không ngờ rằng Vũ Văn Thác nhanh như vậy thì đổi tới. Lâm Phàm thì hơi kinh ngạc, lần này Vũ Văn Thác tới có chút nhanh, đây nguyên kịch nhanh hơn, chẳng qua hắn đến nhanh không nhanh thì thực sao cũng được. Dù sao cũng không có khả năng đối với mình tạo thành nguy hiểm, chỉ là thực lực của hắn ngược lại là có chút vượt quá Lâm Phàm dự kiến, lại đã đến Huyền Chân đỉnh phong, không hổ là Côn Luân Kính chuyển thế, so cái gì thuộc sơn kiếm thánh nhân một chuyết, Trường Lưu thượng tiên bạch tử họa còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Thác Bạt tộc nhị công chúa, Trần Quốc Dương Nghiệt Trần Phụ, về phân vị này, hẳn là Trần Quốc hoàng tử a. Trần Phụ, nhìn tới ngươi năm đó hy sinh con của mình, chính là vì hắn a. Về phần các ngươi, Vũ Văn Thác nhiều hứng thú đánh giá trước mắt mọi người, chẳng qua khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm cùng phía sau hắn chúng nữ không khỏi nhíu mày. Chương 555, dở hơi Trần Tĩnh Cửu chương 555, dở hơi Trần Tĩnh Cửu trừ ra một địa tiên cảnh giới hàng Nga, cái khác chúng nữ đều là bất diệt cảnh giới, đúng Vũ Văn Thác mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đứng ở chúng nữ trước mặt Lâm Phàm nhường hắn có cảm giác sợ hết hồn hết vía, loại cảm giác này thật sự là không tốt. Hắn cho Vũ Văn Thác cảm giác chính là đoán không ra, thấy không rõ, khẽ nghiêng gần cũng cảm giác nguy hiểm, bản năng nói cho hắn biết nhất định phải đúng Lâm Phàm kính nhi biết chi, với lại lúc này trong cơ thể hắn hiên biên kiếm chẳng biết tại sao, có chút ngao ngoe muốn động. Người là ai? Thế là những người khác bị Vũ Văn Thác xem nhẹ. Hắn nhìn chăm chú Lâm Phàm trầm giọng hỏi, "Lâm Phàm, một bình thường không có gì đặc biệt người qua đường." Lâm Phàm nhún nhún vai, "Vũ Văn Thác, khoái bắt đầu ngươi biểu diễn đi, nhìn ta chằm chằm làm gì, hai chúng ta lại không quan hệ gì. Bình thường không có gì đặc biệt người qua đường lại có tu vi cao như vậy, nhìn tới chúng ta những người này tu luyện cũng tu đến cầu thân đi lên." Vũ Văn Thác hơi xúc động, Lâm Phàm thật đúng là đủ khiêm tốn a, chẳng qua Lâm Phàm tu vi tuy cao, nhưng lại hình như đối với hắn không có gì để ý, vậy thì không phải là địch nhân rồi. "Lão đầu, 18 năm không thấy, ngươi danh tiếng không giảm năm đó a." Nhìn tới tại đây cái địa phương nhỏ kéo dài hơi tàn, ngươi không có uổng phí công việc. Hạ quyết tâm tạm thời không tới trêu chọc Lâm Phàm, sau đó Vũ Văn Thác vẻ mặt trêu tức nhìn về phía Trần Phụ. Ta Trần Phụ mang theo Trần Quốc Di dân trốn chui trốn lủi, kéo dài hơi tàn rồi 18 năm, không nghĩ tới hôm nay vẫn là bị ngươi tìm được rồi. Vũ Văn Thác, ngươi cái này bắt chu bại hoại, thân làm bắt chu hoàng thất, cùng Bạo Tùy có vong quốc mối hận, nhưng ngươi lại lựa chọn nối giáo cho giặc, giúp đỡ Bạo Tùy diệt ta Trần Quốc, căn bản không xứng sử dụng hiên biên kiếm, hôm nay ta thì cùng ngươi làm kết thúc. Tất nhiên đã không đường có thể trốn, Trần Phụ dự định cùng Vũ Văn Thác liều mạng. Chỉ gặp hắn rút ra phía sau trường kiếm, phẫn nộ nhìn Vũ Văn Thác, hiển nhiên là chuẩn bị liều chết nhất bác. Ngươi đừng có hiểu lầm rồi, kỳ thực ta là đuổi theo nàng, Thác Bạt tộc nhị công chúa Thác Bạt Ngọc Nhi mà đến, về phần các ngươi, chẳng qua là thu hoạch ngoài ý muốn thôi, rốt cuộc một đám chó nhà có tang còn không đáng cho ta hao tâm tổn trí, chẳng qua tất nhiên gặp được, kia tiện tay đuổi rồi cũng không phải không được. Chẳng qua đối mặt phẫn nộ Trần Phụ, Vũ Văn Thác có chút không để bụng, ngay cả Hiên Viên kiếm đều không có triệu hoán đi ra, với hắn mà nói, đánh cái Trần Phụ, tay không tấc sắt là được, Trần Phụ còn chưa xứng chính mình sử dụng Hiên Viên kiếm. Trần Phụ nghe vậy chừng một bên Thác Bạt Ngọc Nhi một chút, đều là yêu nữ này, đầu tiên là chạy tới thả ra thao thiết, làm hại Côn Luân kính bị người sở đoạt, hiện tại càng là hơn dẫn tới cửu gia, Trần Quốc Di dân hôm nay có thể muốn như vậy gặp nạn. Thác Bạt Ngọc Nhi cũng biết Trần Phụ chừng chính mình ý tứ, Vũ Văn Thác tâm ngoan thủ lạn, chính mình đem Vũ Văn Thác dẫn tới nơi này, rất có thể cho người nơi này mang đến tai họa ngập đầu, cho nên chột dạ vừa xấu hổ dây dứt túi đầu. Ngươi không nên quá khoa trương, tương lai ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Trần Tĩnh Cửu thì nhìn ra Vũ Văn Thác căn bản không có đem chính mình sư phụ để vào mắt, cho nên vẻ mặt bất mãn nói: tương lai, ngươi trẻ tuổi, ngươi không có tương lai, hôm nay các ngươi đều muốn bị ta bắt đi và mang bọn ngươi về đến Đại Tùy, các ngươi có lẽ sống không được mấy ngày, ta khuyên ngươi đang này có hạn sinh mệnh bên trong, nhiều hô hấp mấy ngụm mới mẹ khẩu khí, đỡ phải về sau hấp không đến. Vũ Văn Thác nghe vậy vẻ mặt trêu tức nhìn Trần Tĩnh Cửu, tiểu tử này lại nói với chính mình cái gì tương lai, nhưng hắn đâu còn có tương lai. Lúc này Vũ Văn Thác mặt nạ hoàng kim hạ trong ánh mắt toát ra khinh miệt cùng khinh thường thật sâu đau nhói Trần Tĩnh Cửu tâm, vì Trần Tĩnh Cửu hiểu rõ, đó là nhìn xem sâu kiến ánh mắt, tiểu này bị người xem như sâu kiến đối đãi cảm giác rất khó chịu. Mà ở Vũ Văn Thác trước khi đến, chính mình liền đã thưởng thức qua một lần cảm giác như vậy rồi, không sai, chính là Lâm Phàm, hắn nhìn mình ánh mắt cũng giống như vậy, dường như là đang xem sâu kiến giống như. Bọn hắn thiên phú tốt tu vi cao thì ngon sao? Dựa vào cái gì xem thường chính mình lẽ nào không nghĩ tăng thực lực lên sao? Chính mình cũng không có trộn qua lời à, có thể thực lực chính là tăng lên không ngừng làm sao bây giờ? Cảm nhận được cốt nhục Trần Tĩnh Cửu không khỏi gắt gao cầm nắm đấm của mình, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt lại toàn vẹn không biết, mãi đến khi mấy giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Hấp dẫn Trần Phụ chú ý Tĩnh Cửu, ngươi không muốn nhận bọn hắn ảnh hưởng, ngươi là đại địa hoàng giả, tương lai nhất định quân lâm thiên hạ tồn tại, hiện tại chẳng qua là nhất thời bị mây mù che khuất con mắt, đợi đến bắt Vân Kiến Nhật gặp lại thanh tiên vào cái ngày đó, giữa thiên địa thì không còn có. Bất cứ chuyện gì có thể chẳng lẽ ngươi? Nhìn ra Trần Tĩnh Cửu lòng tự trọng cùng lòng tự tin nhận Vũ Văn Thác đả kích, Trần Phụ lập tức khích lệ dậy rồi Trần Tĩnh Cửu, hy vọng hắn năng lực tỉnh lại. Sư phụ ngươi yên tâm, ta biết rồi, ta sẽ không lại nhận bọn hắn ảnh hưởng, ta thế nhưng đại địa hoàng giả, về sau nhất định năng lực siêu việt bọn hắn. Nghe vậy Trần Tĩnh Cửu dường như điên cuồng giống nhau phân chấn. Mắt thấy Trần Tĩnh Cửu vì Vũ Văn Thác miệt thị mà đau buồn phẫn nộ lẫn lộn, nhưng nghe đến Trần Phụ an ủi lại lập tức tinh thần đại chấn, một bên Lâm Phàm cũng thấy choáng, này mẹ nó cũng được. Độc này canh gà Trần Tĩnh Cửu cũng có thể uống được, còn uống thật vui vẻ, hắn thật đúng là một đóa dở hơi. Chẳng qua này cũng nói Trần Phụ năng lực, hắn không hổ là Trần Quốc Quốc sư, xác thực có chút tài năng, dù là không làm cái gì phú quốc, đi làm cái bán hàng đa cấp tổ chức cũng là lựa chọn tốt nha, này tẩy não năng lực quả thực là muốn. Nói nhảm quá nhiều, thúc thủ chịu trói đi, điện lôi liệt địa. Vũ Văn Thác thì không có kiên nhẫn xem bọn hắn hai người trình diễn sư đồ tình thâm tiết mục, thế là trực tiếp cùng Trần Phụ đọc thủ. Ai sợ ai? Liều mạng với ngươi. Trần Phụ thấy thế tế lên pháp kiếm cùng Vũ Văn Thác bắt đầu đối hoành, Vũ Văn Thác cùng Trần Phụ pháp lực một vàng một lam, trên không trung không ngừng va chạm, nhìn như thế lực ngang nhau, thực chất chẳng qua là Vũ Văn Thác cố ý đang đường đâu, bằng không Trần Phụ còn không phải thế sao hắn địch, thế nhưng dù là Vũ Văn Thác cố ý đổ nước, Trần Phụ vẫn là bị pháp lực của hắn đánh trúng, ho ra một ngụm máu tươi, rốt cuộc chênh lệch của song phương thực sự quá lớn. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Trần Tĩnh Cửu thấy thế vội vàng gọi tới Trần Phụ bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Chờ ta đem các ngươi bắt đi về sau, các ngươi có nhiều thời gian chậm rãi ôn chuyện, phía dưới nên đến với ngươi." Vũ Văn Thác lạnh lùng nói một câu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Ngọc Nhi. Thác Bạt Ngọc Nhi có chút bất an, nàng cũng không phải không có cùng Vũ Văn Thác giao thủ qua, thậm chí vừa mới bắt đầu còn chiếm tận thượng phong, dẫn đến nàng cho rằng giá hỏa này hữu danh vô thực, ai nghĩ tới tên này là đang giả heo ăn hổ, vì không giải được Hà Lạc Thạch Khắc, cho nên cố ý đổ nước, để cho mình cho rằng có thể thừa dịp đợi đến chính mình gọi ra Hà Lạc Thạch Khắc. Hắn là có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chính mình trước đó thoát khỏi, vốn cho rằng là thật không dễ dàng thoát khỏi hắn đuổi bắt, hiện tại xem ra, chẳng qua là hắn ở đây thả dây dài, câu cá lớn thôi. Hiện tại Vũ Văn Thác muốn thu gấp dây câu, nàng con cá lớn này chỉ sợ là không tránh thoát rồi. Ta là sẽ không ngồi chờ chết. Thác Bạt Ngọc Nhi nói xong rút ra loan đao trong tay phóng tới Vũ Văn Thác, nàng nhất định phải chặt Vũ Văn Thác hai đao báo lại hắn đem chính mình bữa bỡn xoay quanh mối thủ. Chương 556, 3 năm lại 3 năm chương 556, 3 năm lại 3 năm thập tứ lương, nàng cùng ngươi dung mạo thật là giống. Các ngươi dường như tỷ muội song sinh giống nhau, nhưng ngươi nhìn qua tương đối ôn nhu, nàng xem ra tương đối già dặn, tính cách của các ngươi thì hoàn toàn khác biệt, một ôn nhu như nước, một tự do như gió. Nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Vũ Văn Thác đánh nhau cảnh tượng, Hoàng Dung không khỏi cảm khái nói: "Vị này Thác Bạt Ngọc Nhi xác thực cùng ta nhìn có tám thành tương tự, chẳng qua thì chẳng có gì lạ, công tử không phải còn có mấy vị phu nhân nhìn cùng Linh Nhi giống nhau như lúc sao?" Tân thập tứ nương gật đầu, nàng cùng Thác Bạt Ngọc Nhi tướng mạo xác thực rất giống, chẳng qua nàng cũng không có bởi vì Thác Bạt Ngọc Nhi cùng chính mình nhìn tương tự đã cảm thấy kỳ lạ. Vì Lâm Phạm phu nhân trong tiểu long nữ Vương Ngự Yên vô tình nàng nhóm tất cả đều nhìn cùng Triệu Linh Nhi rất giống. "Tướng công, vị tiểu muội muội này ngươi không thu vào trong túi, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ta nhìn nàng sắp không chịu nổi nha." Nhìn thấy Thác Bạt Ngọc Nhi bị Vũ Văn Thác tiện tay đánh liên tục bại lui, Thạch Quan Âm cười nói tự nhiên nhắc nhở dậy rồi Lâm Phạm: "Ta xem tướng công là đang chờ nàng hô cứu mạng a." Cô gái nhỏ này đi mỗi một bước cũng tại tướng công trong khống chế, tướng công đã sớm ngờ tới Vũ Văn Thác sẽ đến, cho nên cùng cái đó tiểu nhi tử quyết định rồi quá tam ba bận giao ước, hiện tại chỉ cần cái đó tiểu nhi tử hô cứu mạng, vậy thì phải làm tướng công 3 năm thị nữa rồi, 3 năm à, thời gian quá dài, ta nghĩ có thể 3 ngày nàng liền phải luôn hãm. Nghe vậy một bên Thủy Mẫu Âm Cơ thần sắc lười biếng nói, mặc dù nàng luôn luôn vô thanh vô tức, lại đã sớm đem Lâm Phàm tâm tư nhìn thấu. Thủy Mẫu Âm Cơ nói không sai, không hổ là nữ nhân của ta, chính là có tuệ căn. Lâm Phàm cười một tiếng thì không có phủ nhận, sau đó ôm Thủy Mẫu Âm Cơ eo nhỏ nhắn tại bên thai nàng nhẹ giọng khích lệ dậy rồi nàng. Ngươi đây là khen ta hay là tại khen ngươi chính mình à, ngươi ý đồ kia ta đã sớm nhìn thấu. Thủy Mẫu Âm Cơ trợn nhìn Lâm Phàm một chút, khen nàng còn muốn mang lên chính mình, Lâm Phàm thật đúng là cái đại thông minh. Lâm Phàm, ngươi còn đang ở kia liếc mắt đưa tình, mau tới cứu ta. Đang Vũ Văn Thác công kích đến không dừng lại trốn tránh, chật vật không chịu nổi Thác Bạt Ngọc Nhi ánh mắt xéo qua quét qua phát hiện Lâm Phàm đang cùng nữ nhân bên cạnh hắn liếc mắt đưa tình, không khỏi nghiến chặt hàm răng, sau đó quát to lên. Thác Bạt, đây chính là lần thứ tư rồi, đại giới ngươi biết ta. Lâm Phàm không hề có vội vã cứu Thác Bạt Ngọc Nhi, ngược lại kiên nhẫn nuốt nuốt Thủy Mẫu Âm Cơ thon thon tay ngọc. Hiểu rõ, không phải liền là cho ngươi tên đại bại hoại làm 3 năm thị nữ nha, ta nhận. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy chỉ trệ, sau đó bất đắc dĩ nói, này con tạm được, đến. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái, Thác Bạt Ngọc Nhi liền không tự chủ được hướng Lâm Phàm bên cạnh bay đi. Còn có Hồng Hồng, còn có Hồng Hồng. Mắt thấy mình bị rời đi, Hồng Hồng càng thêm chống đỡ không được Vũ Văn Thác công kích, Thác Bạt Ngọc Nhi vội vàng lớn tiếng nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Nhìn thấy nàng lo lắng bộ dáng, Lâm Phàm tâm niệm khẽ động, Hồng Hồng cũng bị hắn chiêu đến. Ngươi nhất định phải nhúng tay. Vũ Văn Thác vẻ mặt nghiêm túc lên, những người có mặt, chỉ có Lâm Phàm hắn nhìn không thấu thì không muốn trêu chọc, nhưng Lâm Phàm tất nhiên lựa chọn nhúng tay chuyện này, hắn Vũ Văn Thác cũng không phải sợ phiền phức người. Đây chính là Thác Bạt Ngọc Nhi vì chính mình 3 năm làm trâu làm ngựa để đổi lấy xuất thủ của ta, không xuất thủ không được a. Cái gì làm trâu làm ngựa? Không phải làm nha hoàn sao? Một bên Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy có chút mắt trợn tròn, nàng cảm giác chính mình hình như lên phải thuyền đặc. Không sai biệt lắm á. Lâm Phàm nghiền ngẫm liếc nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi một cái, nha hoàn còn không phải mình nhường nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó, cái nào cho phép nàng tự mình lựa chọn. Vũ Văn Thác không nói gì, chỉ gặp hắn trên tay nổi lên trận trận kim quang, sau đó liền đột nhiên xuất hiện rồi một đạo kim sắc ấn phù, một thanh kiếm cũng bị hắn theo ấn phù bên trong chậm rãi rút ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phàm thực lực quá mạnh, uy hiếp quá cao, dù là cao ngạo như Vũ Văn Thác, cũng không thể không triệu hoán Hiên Viên kiếm đến ứng đối. Hiên Viên kiếm? Đúng vậy, ta thì có. Lâm Phàm cười một tiếng, sau đó cổ tay khẽ đảo, một thanh thần kiếm màu hoàng kim liền xuất hiện trên tay hắn, chỉ thấy thân kiếm một mặt khắc nhật nguyện tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây, trôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách, chính là Vũ Văn Thác không thể quen thuộc hơn được Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm chỉ có một thanh, cũng chỉ có Hiên Viên hoàng đế hậu nhân mới có thể sử dụng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Văn Thác khó có thể tin nhìn Lâm Phàm trong tay thần kiếm màu hoàng kim, nhất thời có chút thất thần. Vậy ngươi thì xem xét nhìn nó đến cùng phải hay không Hiên Viên kiếm. Lâm Phàm thân ảnh lóe lên liền biến mất, một giây sau đã tới Vũ Văn Thác trước mặt, mắt thấy hướng phía chính mình bổ tới Hiên Viên kiếm, Vũ Văn Thác vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà lại bị đánh bay mười mấy mét, hắn còn đến không kịp thở dốc, Lâm Phàm thân ảnh lại đến, với lại một kiếm đây một kiếm nhanh, một kiếm đây một kiếm nặng, kiếm chiêu quá nhanh dẫn đến đầy trời đều là Lâm Phàm huy kiếm thân ảnh, mà này mưa to gió lớn thế công cũng làm cho Vũ Văn Thác mệt mỏi ứng đối. Từ đạt được Hiên Viên kiếm, Vũ Văn Thác còn là lần đầu tiên chật vật như vậy, thì là lần đầu tiên như thế bất lực, hắn căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, luôn luôn chật vật chống đỡ nhìn bốn phương tám hướng chạm kích. Bành! Đây là Hiên Viên kiếm chạm kích tại Vũ Văn Thác hoàng kim giáp thượng mặt thân ảnh, phòng lâu tất mất, Vũ Văn Thác ngược bị chặt rồi một kiếm, hoàng kim giáp cũng bị chém thành hai đoạn. Không, ta còn muốn trở về thấy mẹ ta, ta không thể chết. Vũ Văn Thác hét lớn một tiếng, trong tay hắn Hiên Viên kiếm kim quang đại thịnh, sau đó thì ngang nhiên phát khởi phản kích, đáng tiếc cho dù là hắn công Lâm Phàm thủ, hắn thì công không vào rừng phạm trong vòng ba thước, Lâm Phàm một tay cầm kiếm, hời hợt tiếp nhận Vũ Văn Thác tất cả thế công. Mắt thấy căn bản không làm gì được Lâm Phàm, Vũ Văn Thác đột nhiên nhắm mắt lại, một cỗ vô hình thời gian chi lực phát ra trói buộc lại Lâm Phàm. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó tránh thoát cỗ này thời gian trói buộc, chẳng qua lúc này Vũ Văn Thác đã cưỡi lấy một đầu hung thú biến mất tại rồi chân trời. Lực lượng thời gian, Côn Luân kính năng lực sao? Lâm Phàm nhìn về chân trời biến mất lưu quang không hề có lựa chọn đuổi theo, mà là tự lẩm bẩm lên. Vũ Văn Thác là Côn Luân kính chi chủ, năng lực mượn nhờ Côn Luân kính thăm dò tương lai, thậm chí xuyên thẳng qua thời gian, nhưng bây giờ Côn Luân kính tại trên tay mình, hắn lại còn có thể phát huy ra một tia lực lượng thời gian, thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Ngươi rốt cục thực lực gì? Vũ Văn Thác trên tay ngươi đều muốn chạy trối chết. Trừ ra Lâm Phàm nữ nhân, ở đây những người khác tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn hắn, không ngờ rằng hắn lại thì có một thanh Hiên Viên kiếm, càng không có nghĩ tới không ai bị nổi Vũ Văn Thác ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, thật là một cái thần bí, cường đại nam nhân. Thác Bạt Ngọc Nhi đột nhiên cảm thấy cho hắn làm thị nữ thì không phải là không thể tiếp nhận nha. Tiểu thị nữ, thế nào, bản công tử không có để ngươi thất vọng a? Tiếp xuống 6 năm, ngươi cần phải làm tốt bản chức công tác, bưng trà dâng nước, giặt quần áo ấm giường, biểu hiện tốt một chút nha. 6 năm, không phải 3 năm sao? Với lại giặt quần áo xếp chăn mới đúng chứ? Giặt quần áo ấm giường là có ý gì? Cứu ngươi muốn 3 năm, cứu Hồng Hồng cũng muốn 3 năm, 3 năm lại 3 năm, chẳng phải là 6 năm sao? Lâm Phàm nhún nhún vai, hắn cũng không tùy tiện ra tay một lần chào giá rất cao. Chương 557, Thu Thác Bạt Ngọc Nhi làm nha hoàn, chương 557, Thu Thác Bạt Ngọc Nhi làm nha hoàn, ngươi cái vô lại, Hồng Hồng sổ sách làm gì tính tại trên đầu ta, như vậy đi, ta cùng Hồng Hồng một người 3 năm. Thác Bạt Ngọc Nhi tỏ vẻ không phục, thậm chí còn cùng Lâm Phàm có kẻ mặc cả lên. Ngại quá, ta nhìn chúng chính là ngươi, với lại đáp ứng việc này cũng là ngươi, cho nên ngươi được gánh chịu trách nhiệm, này 6 năm nha hoàn kiếp sống ngươi là không trốn khỏi. Lâm Phàm cũng mặc kệ cái gì xanh xanh đỏ đỏ, chính mình rõ ràng nói rất đúng, nhường Thác Bạt Ngọc Nhi cho mình làm nha hoàn, nghĩ lừa gạt qua được làm sao có khả năng. Vô lại, vậy được rồi, dù sao 3 năm 6 năm, với ta mà nói thì không có gì khác biệt. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy trợn nhìn Lâm Phàm một chút, sau đó hay là đáp ứng, dù sao không phải đáp ứng còn có thể thế nào đâu, ngay cả Vũ Văn Thác đều bị đánh chạy trối chết, hơn nữa nhìn đi lên hay là Lâm Phàm lười nhắc truy, bằng không hắn chưa hẳn chạy trốn được, chính mình nếu muốn chạy, vậy đơn giản là mơ mộng hão huyền. Vậy thì đi thôi. Lâm Phàm nói xong dẫn đầu hướng chính mình Cửu Long Liễn đi đến. Phụ cận tùy quân tự nhiên đều bị hắn một ánh mắt đè chết, bọn người kia một chút ánh mắt không có, Vũ Văn Thác cũng chạy, bọn hắn lại còn không chạy, vậy bọn hắn không chết hay chết. Về phần Trần Tĩnh Cửu cùng Trần Phụ bọn hắn, đối với Lâm Phàm mà nói chẳng qua là mấy cái người lạ mà thôi, hai bên đã không có thù hận, thì chưa nói tới giao tình, cho nên Lâm Phàm lười nhắc lại phản ứng bọn hắn. Bị xem nhẹ Trần Tĩnh Cửu mặc dù có chút bất ức, nhưng cũng hiểu rõ Lâm Phàm không phải hắn năng lực trêu chọc cho nên túi đầu xuống trầm mặc không nói. Trần Phụ thấy trải qua chuyện hôm nay sau Trần Tĩnh Cửu tính tình trở nên trầm ổn, không khỏi tuổi già an lòng gật đầu một cái. Đáng tiếc duy nhất là Côn Luân Kính đã rơi vào Lâm Phàm trong tay, hắn vốn đang trông cậy vào mượn nhờ Côn Luân Kính phục quốc đây này, lần này phục quốc lại sẽ không bao giờ. Chẳng qua Lâm Phàm cũng coi là vô tâm bên trong giúp bọn hắn đánh chạy đại địch Vũ Văn Thác, bảo vệ Trần Quốc di dân cùng Trần Tĩnh Cửu cái này Trần Quốc hoàng tử, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh, Trần Phụ cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Kia Bạch Long của ta Hương Sa Liễn cùng Hồng Hồng làm sao bây giờ? Thác Bạt Ngọc Nhi đi hai bước trông thấy một bên Hồng Hồng, cũng nghĩ đến chính mình Bạch Long Hương Sa Liễn. Nhưng Hồng Hồng lái ngươi Bạch Long Hương Sa Liễn rời khỏi tôi, dù sao ngươi cũng không dùng được nó. Lâm Phàm không để bụng, cái gì Bạch Long Hương Sa Liễn, kia kéo xe dị thú cũng coi là Bạch Long sao? Chính mình Cựu Long Liễn phía trên cựu đầu giao long chính mình cũng ghét bỏ đâu, chờ sau này chính mình nhất định phải tìm cựu đầu chân chính thần long tới kéo xe đua. Nhị công chúa ngươi thật muốn cùng hắn cùng rời đi, còn muốn cho hắn làm 6 năm nha hoàn. Hồng Hồng có chút xoắn xuýt kéo lại Thác Bạt Ngọc Nhi tay, không muốn để cho nàng đi cho Lâm Phàm làm nha hoàn. Tốt Hồng Hồng, ngươi lái Bạch Long của ta Hương Sa Liễn rời khỏi đi, về sau có cơ hội ta sẽ đi tìm ngươi. Thác Bạt Ngọc Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng Hồng mu bàn tay bày ra an ủi, sau đó chạy chậm đến đuổi theo Lâm Phàm rồi. Nhị công chúa. Hồng Hồng hô một tiếng, nhưng Thác Bạt Ngọc Nhi đã chạy mất dạng. Người xe này liễn đây Bạch Long của ta Hương Sa Liễn còn muốn khí phái nhà, lại cứ vậy mà làm cựu đầu giao long kéo xe liễn. Giao long mà thôi, cũng không phải thần long. Lâm Phàm lắc đầu lên cựu long liễn, chúng nữ thì sau đó đi theo, Thác Bạt Ngọc Nhi thấy thế cũng tới rồi xe vua. Thanh Nhi, hồi chúng ta rời đi chỗ lại lần nữa xuất phát. Xe vua trong truyền đến giọng Lâm Phàm, Thanh Nhi đáp một tiếng, sau đó lái cựu long liễn hương trước đó chỗ tiến đến. Ngươi thật đúng là đi theo ta Bạch Long Hương Sa Liễn đi vào phục mà sơn a. Kia nếu không còn có giả sao? Ta cũng không cần nói dối a. Đồ đệ, tỷ tỷ, ngươi tên là gì a? Là Lâm Phàm nữ nhân sao? Người kia có phải hay không có thể hỏng có thể làm hư? Thác Bạt Ngọc Nhi bất mãn chừng Lâm Phàm một chút, sau đó tiến đến Tân Thập Tứ Nương trước mặt lôi kéo làm quen. Ai bảo Tân Thập Tứ Nương cùng với nàng rất dài tượng đâu? Ngay cả Thác Bạt Nguyệt Nhi cái này thân tỷ tỷ đều không có dung mạo của nàng tượng. Gọi ta Thập Tứ Nương là được, ta cũng vậy công tử thị nữ, công tử người khá tốt, chưa bao giờ tự cao tự đại. Đối với chúng ta những thứ này thị nữ cũng là như thế, năng lực gặp được công tử, hầu hạ công tử, là Thập Tứ Nương đời này may mắn lớn nhất. Ngươi đã có duyên năng lực lưu tại công tử bên cạnh, ngày sau tự sẽ biết được. Tân Thập Tứ Nương ôn nhu liếc nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi một cái, giống như là tại nhìn xem muội muội của mình giống nhau, sau đó ôn nhu nói. Thác Bạt Ngọc Nhi nét mặt hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Thập Tứ Nương sẽ nói như vậy, nhìn tới Lâm Phàm vẫn rất được lòng người nha. Thanh Nhi lái xe về tới trước đó xuất phát chỗ, Lâm Phàm thu hồi cựu đầu giao long, đổi lại chiếu dạng ngọc sư tử cùng Đạp Vân Ô Truy hai thất yêu mã kéo xe. A, kéo xe liễn vì sao có giao long không cần phải dùng yêu mã? Thác Bạt Ngọc Nhi tự nhiên thì phát hiện tình cảnh kỳ lạ này, thế là tò mò hỏi. Vì không bỏ sót trên đường phong cảnh a, cựu đầu giao long kéo xe mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng lại mất đi du lịch vui vẻ, dọc theo con đường này phong cảnh, bỏ qua ha không đáng tiếc. Tựa ở Triệu Linh Nhi trên đùi Lâm Phàm liếc nhìn Thác Bạt Ngọc Nhi một cái, sau đó cười không ngớt giải thích. Tây Thiên Thỉnh Kinh lúc Tôn Ngộ Không lật lăn lộn mấy vòng có thể đến Linh Sơn, vì sao bọn hắn còn muốn lặn lội đường xa, treo đeo lội suối, trải qua trăm cây nghìn đắng mới có thể lấy được chân kinh a? Vì có lúc kết quả đã sớm nhất định, cho nên quá trình mới là trọng yếu nhất. Dường như chính mình lên Thục Sơn giống nhau, Ân Nhược Tuyết là đối thủ của mình sao? Không thể nào chuyện, chính mình lên Thục Sơn kỳ thực kết cục đã sớm nhất định, cho nên chính mình mới hưởng thụ lấy đi Thục Sơn lữ đồ. Lâm Phàm, nơi này có tọa lan nữ tự, còn có người mù Yến Xích Hà cũng ở nơi đây. Đến rồi mặt trời chiều ngã về tây lúc, Thanh Nhi lái xe đi ngang qua một chỗ miếu hoang, trông thấy Lan Nhược Tự chiêu bài cùng ngây ngốc Yến Xích Hà, thế là lên tiếng nhắc nhở bên trong Lâm Phàm. Thú vị, đi ra xem một chút náo nhiệt chứ. Lâm Phàm hứng thú, Yến Xích Hà xuất hiện ở đây, không phải là nghị thông suốt rồi, chuẩn bị tìm thụ yêu cây ngọc lan sáng hối, sau đó tới cái đại nghĩa diệt thân, cuối cùng lại đến cái lấy cái chết bất tỉnh. Đi xuống xem một chút, nhân cùng yêu tình cảm lưu luyến, nếu năng lực nghi thoáng, vậy liền cùng nhân loại bình thường vợ chồng kết hợp không có gì khác biệt, nếu không thể nhìn mở, kia liền trở thành một đoạn nghiệt duyên, các không đứt lý còn loạn. Yến Xích Hà tại nhắc nhở của ta dưới, đã hiểu là chính mình cố chấp cùng thành kiến, đem một yêu mình tốt yêu bức bách đến rồi xa đoạn con đường bên trên, bởi vậy loạn rồi đạo tâm, nhưng bây giờ hắn lại đi vào Lan Nhược Tự, chỉ sợ là đã nghi thoáng. cho nên chuẩn bị đến cùng thụ yêu làm kết thúc. Lâm Phàm mang theo chúng nữ xuống xe, chuẩn bị tự mình chứng kiến một màn này. Đúng Lâm Phàm mà nói, người cũng tốt, yêu cũng được, tiên nữ cũng giống vậy, cho nên mặc dù hiện tại nữ nhân bên cạnh hắn trong có người có yêu có tiên, nhưng hắn tất cả đều đối xử như nhau. Hắn muốn là viên kia thiện tâm, chỉ cần tâm là thiện, cho dù là yêu cũng không sao, bằng không cho dù là tưởng tâm bộ dáng sắc cơ, Lý Băng Bân bộ dáng mị cơ, chỉ cần làm ác, hắn thì như thường sẽ không thủ hạ lưu tình. Này Dương Mẫn Na bộ dáng thụ yêu cũng là như thế, mặc dù nàng là bị tình thương mới rơi vào ma đạo, nhưng tất nhiên nàng đi lên hấp nhân tinh phách con đường, vậy liền lưu nàng không được. Chương 558, yêu hận tình cửu. Chương 558, yêu hận tình cửu. Chẳng qua tất nhiên Yến Xích Hà đến rồi, vậy liền để hắn tự mình giải quyết chuyện này đi. Yến Xích Hà, ngươi tới nơi này làm gì? Vì hàng yêu trừ ma. Đúng lúc này, một bộ đồ đen thụ yêu mang theo hai cái nữ yêu phi thân rơi vào Lan Nhược Tự trên mái hiên, nàng vẻ mặt lạnh băng nhìn Yến Xích Hà, ngay cả một bên Lâm Phàm tất cả mọi người bị nàng không để mắt đến. Cây Ngọc Lan, ta sai rồi. Yến Xích Hà hai mắt đã mù, nhìn không thấy người, nhưng nghe cảm giác bén nhạy hắn hay là nhìn về phía thụ yêu phương hướng. Cái gì? Ngươi gọi ta cái gì? Thụ yêu nghe vậy toàn thân chấn động, từ năm đó chuyện này về sau, Yến Xích Hà đối nàng xưng hô không phải yêu chính là yêu nghiệt, này còn là lần đầu tiên nghe được hắn lại để chính mình Tây Ngọc Lan. Năm đó sự tình là ta quá cực đoan rồi, lúc trước ta vừa học nghệ xuống núi, tâm cao khí ngạo lại ghét ác như cừu, bất ngờ phát hiện ngươi là yêu, lại hiểu rõ là ngươi hủy đi rồi cặp mắt của ta, thế là vừa kinh vừa sợ, mất lý trí, lúc này mới đoạn tuyệt với ngươi, còn giết con của chúng ta, hại ngươi trở thành hôm nay bộ dáng này, bây giờ tại cao nhân điểm hóa hạ ta mới hiểu được, là ta hại con của chúng ta, cũng là ta hại ngươi, thật xin lỗi Cây Ngọc Lan. Yến Xích Hà chậm rãi đi đến dưới mái hiền, vẻ mặt thống khổ đối phía trên thụ yêu đạo dậy rồi xin lỗi. Thụ yêu nghe vậy thân thể lung lay sắp đổ, không còn nghi ngờ gì nữa Yến Xích Hà đúng ảnh hưởng của nàng rất lớn, nàng đã khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Sau lưng nàng hai cái nữ yêu lẫn nhau, cũng là đã hiểu các nàng lao lao vì sao như thế thống hận nam nhân, vì sao như thế khinh bị tình yêu, nguyên lai là chính nàng trước đó nhận qua một đoạn tình thương, còn bị thương quá sâu. Cái gọi là yêu chi sâu, hận chi xỉ, cho nên thụ yêu mới không cho phép Tuyết Nhi cùng Trần Tam Thái mến nhau, vì nàng hiểu rõ nhân yêu mến nhau là không có kết cục. Ngươi hai tử đã chết, hài cốt không còn, hơn nữa còn là ngươi tự tay giết, để lại cho ta chỉ có này một viên góc áo, hiện tại tới tìm ta sám hối, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Ngươi trở về không được, ta càng trở về không được. Lệ rơi đầy mặt thụ yêu từ trong ngực lấy ra một viên vải rách, đó là năm đó con trai của nàng tã lót trên bố, Yến Xích Hà đem hài tử đánh hài cốt không còn, nàng chỉ có thể giữ lại khối này vải rách trò chuyện vì an ủi. Bây giờ nàng đã trở thành làm hại một phương thụ yêu, trên tay lây dính tính mạng của vô số người, mọi thứ đều trở về không được. Không muộn, Tây Ngọc Lan, chỉ cần chúng ta chết chung, vì những kia trực tiếp chết trên tay ngươi, cũng coi như gián tiếp chết trên tay ta người chủ tội, vậy liền không mượn, chúng ta một nhà ba người có thể tại địa phủ trùng phùng, tiếp sau ta làm trâu làm ngựa, đến đền bù đúng hai mẹ con nhà ngươi thua thiệt. Tiến Xích Hà nét mặt nghiêm túc nói, mặc dù là hắn thật xin lỗi thụ yêu, có thể thụ yêu dù sao cũng là làm hại một phương, cho nên hắn chuẩn bị cùng thụ yêu cùng nhau tuất tình. Chết chung. Tiến Xích Hà, ngươi đánh ý định quỷ quái gì, là bởi vì không đối phó được ta, cho nên dự định để cho ta từ bỏ chống lại, tốt mặc cho ngươi xâm lược. Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Muốn giết ta, ngươi có thể thử một chút. Nói xong thụ yêu theo mái hiên nhảy xuống, vươn tay bên trong móng nhọn hướng phía Yến Xích Hà bay đi, mà Yến Xích Hà đứng tại chỗ, cho dù là thụ yêu móng nhọn bạch phá không khí truyền đến bén nhọn âm thanh cũng không thể để hắn mảy may lộ vẻ xúc động. Cây Ngọc Lan, năm đó sự tình tất cả đều trách ta, nếu như không phải của ta cố chấp cùng thành kiến, có lẽ chúng ta một nhà ba người đời sống sẽ mười phần hạnh phúc mỹ mãn. Nếu ngươi hận ta, vậy ngươi thì giết ta đi, ta chỉ hy vọng ngoại trừ ta ra, ngươi đừng lại vọng tạo sát nghiệp rồi. Thụ yêu móng nhọn tại bạch phá Yến Xích Hà yết hầu lúc ngừng lại, nàng đúng Yến Xích Hà không hạ thủ được. Rõ ràng nàng trên miệng nói xong thống hận tình yêu, nhưng đáy lòng nhưng vẫn cất giấu Yến Xích Hà, dù là hắn tự tay giết con của mình, nàng hay là không đành lòng giết hắn. Lâm Phàm ở một bên hơi xúc động, tiểu kiếm tiên nói không sai, thế có hay không tình nhân, đã có thâm tình yêu, có lẽ gỗ lìn coi như là dị loại, nhưng các nàng tình yêu thường thường so với nhân loại tới càng thêm nồng đậm kiên định, cũng càng thêm khắc cốt minh tâm. Thu yêu, là cái này ngươi năm đó không tiếc phản bội ta cũng muốn cứu nam nhân mà. Hắn ở đây phát hiện ngươi là yêu sau đó giết con của các ngươi, còn đem ngươi đuổi đi. Tốt, ha ha ha, thật sự là quá tốt, ngươi chính là trừng phạt đúng tội. Đột nhiên một hồi khói đen bay tới, rơi trên mặt đất hóa thành một áo đen áo choàng nam nhân, áo choàng bị bóng tối bao trùm lấy, người bình thường căn bản thấy không rõ nam nhân áo choàng ở dưới khuôn mặt. Chẳng qua Lâm Phàm dù là không biết có chuyện, chỉ là quy tiên cảnh giới yêu quái thì không gạt được hắn con mắt, hắn trực tiếp xuyên thấu qua đấu đồng màu đen, nhìn thấy bên trong một bộ bạch cốt, hắn biết đây chính là Hắc Sơn lão yêu rồi. Hắc Sơn lão yêu. Nghe được Yến Xích Hà có chút thất thần thụ yêu tại áo choàng nam sau khi xuất hiện lập tức lấy lại tinh thần. Không sai, là ta, thụ yêu, ngươi trốn ở thâm cung không thấy ánh mặt trời, không phải liền là sợ một ngày kia ta tu luyện thành công quay về tìm ngươi sao? Bởi vì ngươi hiểu rõ, ta tuyệt đối sẽ không quên năm đó làm sao bị ngươi phản bội. Hắc Sơn lão yêu mặt mặc dù bị bóng tối bao trùm lấy, nhưng thụ yêu hay là có thể cảm giác được hắn chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Ta là trốn ở thâm cung, nhưng ta cũng không có nhàn rỗi, trước mắt ngươi ta, há lại ngày đó nha đầu, ngươi muốn giết ta? Không dễ dàng. Thụ yêu nói xong đem hai một tay hóa thành những cây, tiến lên cùng Hắc Sơn lão yêu đánh nhau lên. Cây Ngọc Lan, ta đến giúp ngươi. Yến Xích Hà rút ra trúc kiếm bay người lên tiền cùng thụ yêu hợp lực cùng Hắc Sơn đánh nhau lên, chẳng qua dù là hai người hợp lực, tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt thì không chiếm được lợi ích, bị Hắc Sơn lão yêu đánh liên tục bại lui.
"Lão lão, chúng ta tới giúp ngươi."
"Không muốn." Thấy thế hai cái nữ yêu không biết sống chết cũng nghĩ ra tay giúp đỡ, thủ yêu vội vàng lên tiếng quát bảo ngừng lại, nhưng đã không còn kịp rồi, nàng nhóm vừa mới xông vào chiến cuộc, trong nháy mắt liền bị Hắc Sơn lão yêu đánh một chết một trọng thương.
"Băng Nhi, Tiểu Thiến."
Thủ yêu chỉ tới kịp hô một câu, Băng Nhi cùng Tiểu Thiến thì giết tới đây, sau đó chính là Tiểu Thiến trọng thương, Băng Nhi chết thảm. Nàng nhóm cũng không nghĩ một chút, hai người bọn họ tại thủ yêu thủ hạ cũng qua không được ba chiêu, mà thủ yêu cùng Yến Xích Hà hợp lực đều bị Hắc Sơn lão yêu đánh liên tục bại lui. Vậy các nàng cùng Hắc Sơn lão yêu chênh lệch rốt cục lớn đến bao nhiêu, lại còn dám ra tay với Hắc Sơn lão yêu, thực sự là kẻ vô tri không biết sợ. Nhìn thấy Tiểu Thiến trọng thương, Băng Nhi chết thảm, thủ yêu cũng là cùng Hắc Sơn liều mạng lên, Yến Xích Hà thì không còn sử dụng trúc kiếm, mà là rút ra phía sau chém yêu phục ma kiếm. Hắc Sơn lão yêu không dám kinh thường, đồng dạng toàn lực đánh ra. Lan Nhược Tự trong lúc nhất thời pháp lực bốn phía, lưu quang lấp lóe, thủ yêu pháp lực màu đen, Hắc Sơn lão yêu pháp lực màu xám cùng Yến Xích Hà pháp lực màu vàng hòa lẫn lên, trông rất đẹp mắt. Chẳng qua đẹp mắt là đẹp mắt, Lan Nhược Tự ngược lại là gặp hai bạn, bị bốn phía pháp lực đánh khắp nơi mất mồ, thành một mảnh đổ nát thê lương. Mặc dù Lan Nhược Tự vốn là vô cùng rách nát, nhưng tốt xấu còn có thể nhìn ra là ở giữa vứt bỏ tự miếu, nhưng bây giờ cũng đã biến thành một vùng phế tích. Trừ ra Lâm Phàm cùng chúng nữ đứng chỗ không có chịu ảnh hưởng, cái khác các nơi cũng đang phát sinh nổ tung. Tiểu Thiến kéo lấy trọng thương cơ thể trái tránh phải tránh, bất chi bất giác thì thối lui đến rồi Lâm Phàm bên cạnh bọn họ. Chương 559, liên thủ đối địch. Chương 559, liên thủ đối địch. Nhất Tiểu Thiến giật mình bên ngoài pháp lực bốn phía, cắt bay đá chạy, nhưng bên cạnh mình lại gió êm sóng lặng, gợn sóng không kinh, hiểu rõ có cao nhân ở đây. Nàng đội vàng nhìn lại, phát hiện một mặt như con ngọc, ngọc thụ Lâm Phong công tử cùng một đám thiên tiểu bá mỹ, quốc sát thiên hương mỹ nhân đang lặng lặng mà nhìn mình. "A, các ngươi là?" Bị mọi người nhìn chăm chú giật mình, Nhất Tiểu Thiến kinh hô hỏi. "Thác Bạt Ngọc Nhi, một bình thường không có gì đặc biệt người qua đường." Thác Bạt Ngọc Nhi nhớ ra trước đó Lâm Phàm hồi phục Vũ Văn Thác lời nói, thế là hiện học hiện mại lên. "Vị công tử này, van cầu ngươi giúp đỡ chút, mau cứu lão lao được không?" Nhất Tiểu Thiến phát hiện chúng nữ hiện lên mọi người vờn quanh trạng đem Lâm Phàm vây quanh ở trung tâm, hiển nhiên là vì hắn làm chủ, cho nên khẩn cầu dạy rồi hắn, hoàn toàn không có nhận Thác Bạt Ngọc Nhi gốc dạng. Thu yêu hấp nhân tinh phách, còn cưỡng bách người nối giáo cho giặc, ngươi không hận nàng. "Mặc dù như thế, nhưng này chút ít năm thì một mực là lão lao bảo vệ nhìn ta, bằng không ta có thể đã sớm không có ở đây, phần ân tình này ta là phải trả công tử, van cầu ngươi giúp đỡ chút, chỉ cần ngươi cứu lão lao, Tiểu Thiến vui lòng làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Nhất Tiểu Thiến nhìn thấy bên ngoài đánh nhau càng phát ra kịch liệt, Thu yêu cùng Yến Xích Hạt thì song song bị thương, tình thế càng trở nên không ổn, thế là vội vàng khẩn cầu dậy rồi Lâm Phàm. "Dù là ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không ra tay Thu yêu hấp nhân hồn phách tới tu luyện, chết chưa hết tội, bất quá ta sẽ ở nàng sau khi chết giết Hắc Sơn lao yêu, rốt cuộc hắn cũng không phải vật gì tốt." Ngay tại chúng nữ cho rằng Lâm Phàm sẽ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng, nhận lấy Nhất Tiểu Thiến lúc, Lâm Phàm lại cự tuyệt, như thế vượt quá dự liệu của các nàng. Rốt cuộc Nhất Tiểu Thiến cũng là mỹ nhân, đối với có mỹ nhân đầu hải tống bao sự việc, Lâm Phàm không phải từ trước đến giờ cũng ai đến cũng không có cự tuyệt sao? "Tiểu muội muội, hắn không xuất thủ còn có ta, ngươi van cầu ta, ta liền giúp một chút ngươi." Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy lại thần khí lên, nàng mê hoặc dậy rồi Nhất Tiểu Thiến. "Tỷ tỷ, van cầu ngươi mau cứu lão lao đi." Nhất Tiểu Thiến thì không do dự, lập tức nhu thuận hô dậy rồi tỷ tỷ. "Hạt dự, tốt, tỷ tỷ cái này giúp ngươi." Thác Bạt Ngọc Nhi nói xong rút ra dao lưỡi con bay người về phía Hắc Sơn lão yêu công tới. Đáng tiếc nàng cũng chỉ là cái bất diệt sơ kỳ cảnh giới, đây thụ yêu cùng Yến Xích Hà còn không bằng, căn bản không thể đúng Hắc Sơn lão yêu tạo thành phiền phức gì, cho nên cứu người, a không, cứu yêu không thành còn đem chính mình mắc vào. "Lâm Phàm cứu mạng a." Thác Bạt Ngọc Nhi bị Hắc Sơn lão yêu đánh hiểm tượng hoàn sinh, không có cách, nàng đành phải hướng Lâm Phàm cầu viện lên. Lâm Phàm cười một tiếng, nhưng cũng không ý định động thủ, mà là so một chín thủ thế, Thác Bạt Ngọc Nhi hiểu rõ, Lâm Phàm nói là lại muốn hắn cứu mình, vậy mình liền muốn làm hắn chín năm nha hoàng rồi. Thác Bạt Ngọc Nhi trước đây nghĩ nợ nhiều không ép thân, dứt khoát đồng ý được rồi. Chẳng qua nhưng lại có chút không có cam lòng, làm nàng nhìn thấy Lâm Phàm bên người Tân Thập Tứ Nương đột nhiên kế thượng tâm đầu. "Không muốn ngươi cứu được, Thập Tứ Nương khoái cứu ta." Thác Bạt Ngọc Nhi lớn tiếng hướng phía Tân Thập Tứ Nương kêu cứu lên, chẳng qua Tân Thập Tứ Nương cũng không có lập tức ra tay, mà là nhìn về phía Lâm Phàm. Thác Bạt Ngọc Nhi thấy thế mắt trợn tròn, Lâm Phàm thì là nhịn không được bật cười. Thác Bạt Ngọc Nhi nghĩ ngược lại là rất tốt, chẳng qua nữ nhân của mình không có đạt được chính mình đáp ứng, làm sao lại hủy đi chính mình cái đấy. "Tiến Xích Hà." Đúng lúc này, Tiến Xích Hà thay thụ yêu ngăn cản một trường, bản thân bị trọng thương. Thụ yêu thì cuối cùng tin tưởng Yến Xích Hà là thật tâm tình ngộ, mà không phải tại lừa gạt mình. "Lâm Phàm, lại không cứu ta, nha hoàn của ngươi liền phải chết, mau lại đây cứu mạng a." Thác Bạt Ngọc Nhi loan đao trong tay bị đánh bay, đầu vai cũng trúng một trường, vội vàng lớn tiếng kêu cứu lên. "Rồi sẽ khoe khoang, ngược lại là cùng Nguyệt Như có điểm giống, ngu ngơ một, Thập Tứ Nương đi thôi." Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhường Tân Thập Tứ Nương đi hỗ trợ. Tân Thập Tứ Nương nghe vậy rút ra Hy Hỏa kiếm bay đi, không ngờ rằng Lâm Nguyệt Như chợt nhìn Lâm Phàm một chút thì rút ra Tử Dĩnh kiếm chạy tới chi viện. "Nàng làm gì chúng ta?" Lâm Phàm có chút mắt trợn tròn, Lâm Nguyệt Như tiểu nương bị này là thích ăn đòn đi. "Ngươi nói Nguyệt Như tỷ tỷ là ngu ngơ, nàng cũng không được chừng ngươi nhà, ngươi muốn nói ta là ngu ngơ, vậy ta cũng phải chừng ngươi à?" Mục Đình Đình gật gù đắc ý giải thích, một giây sau đầu của nàng liền bị Lâm Phàm vuốt vuốt. "Làm gì, đem tóc của ta cũng làm rối loạn, coi chừng ta cắn ngươi nhà. Ngươi sao cùng Nguyệt Như học thượng rồi, thật đúng là gần mực thì đen gần đèn thì dạng a." Mục Đình Đình đã từng cỡ nào đơn thuần thiện lương tiểu hồ ly a, lúc này mới mấy ngày, cũng nhanh bị Lâm Nguyệt Như làm hư rồi.
các ngươi là ai?
Lâm Nguyệt Như cùng Tân Thập Tứ Nương đều là bất diệt đỉnh phong, cùng lúc này Quy Tiên sơ kỳ Hắc Sơn lão yêu trên lệch không lớn, lại thêm cầm trong tay thần kiếm, cho nên Hắc Sơn lão yêu áp lực tăng gấp bội, đội vàng mở miệng hỏi thăm về tới.
Phượng Vũ Cửu Thiên.
Hai nữ nhưng không có cùng hắn nói nhảm ý nghĩa, trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết chém qua khứ, lui sang một bên. Thác Bạt Ngọc Nhi có chút hâm mộ, làm Lâm Phàm nữ nhân chính là được, này thần kiếm ra tay, Hắc Sơn lão yêu cũng không dám cấp kỳ phong mang, nếu chính mình thì có như vậy một thanh thần kiếm, cũng sẽ không bị Hắc Sơn lão yêu bức bách hiểm tượng hoàn sinh rồi.
A.
Hắc Sơn lão yêu tại bốn người giáp công hạ được cái này mất cái kia, bị Lâm Nguyệt Như từ phía sau chặt một kiếm này phá vỡ áo choàng, lộ ra bên trong bộ xương khô, với lại khô lâu phía sau xương cốt trên còn bị chém ra rồi một vết kiếm hàn sâu.
Các ngươi khinh người quá đáng.
Hắc Sơn lão yêu hét lớn một tiếng, trong tay lập tức ô quang đại thịnh, một giây sau, một bộ nam nhân thân thể đột nhiên xuất hiện, sau đó bạch cốt trực tiếp chui vào nam nhân thể nội. Nguyên bản đã chết đi nam nhân từ từ mở mắt, hiển nhiên là Hắc Sơn lão yêu mượn thể trọng sinh, với lại sau khi sống lại Hắc Sơn lão yêu càng là hơn đột phá đến Quy Tiên đỉnh phong cảnh giới. Sau đó Hắc Sơn lão yêu một trưởng bộ đánh vào thụ yêu trên sân sọ, đưa nàng thiên linh cái đánh nát, lại một cước đem Yến Xích Hà đạp bay ra ngoài, đạp gây rồi trước ngực hắn sơn sườn, máu tươi cuồn cuộn, ngay cả Lâm Nguyệt Như cùng Tân Thập Tứ Nương đều bị hắn bức lui.
Phượng Vũ Cửu Thiên,
hai nữ liếc nhau, ngự kiếm mà lên, sau đó hóa thành hai đầu phượng hoàng từ trên trời hướng phía Hắc Sơn lão yêu lao thẳng tới tiếp theo.
Thiên địa vô cực, huyền tâm ảo diệu.
Yến Hồng Diệp thấy thế tay kết pháp quyết, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó hóa thành một đạo phù lục hướng Hắc Sơn lão yêu trên người bay đi.
Kho lang,
yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Từ Mộ Nga rút ra Trảm Yêu kiếm, vừa ra tay chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, cả người hóa thành một đạo màu xanh phượng hoàng hướng phía Hắc Sơn lão yêu đánh tới.
Chu Tiên kiếm trận.
Tân Mộng Giao cận băng vân thải y thì cùng Vương Tổ Tiên tứ nữ ném ra ngoài Chu Tiên tứ kiếm thi triển Chu Tiên kiếm trận đem Hắc Sơn lão yêu giam ở trong đó.
A!
Hắc Sơn lão yêu phát giác được nguy cơ sinh tử, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo long quyển quét sạch mà ra, muốn xông phá tứ nữ bày ra Chu Tiên kiếm trận, nhưng mà long quyển lại bị cuốn trong Chu Tiên kiếm trận nửa bước khó đi. Nhưng vào lúc này, Yến Hồng Diệp huyền tâm áo diệu quyết, Tân Thập Tứ Nương cùng Lâm Nguyệt Như Phượng Vũ Cửu Thiên cùng với Từ Mộ Nga Phượng Hoàng Niết Bàn đồng thời giết tới, ở vào công kích chính trung tâm Hắc Sơn lão yêu kêu rên một tiếng sau nổ bể ra đến, rơi vào cái hình thần câu diện kết cục.
Chương 560, lại thu một nhiếp tiểu thiến chương 560, lại thu một nhiếp tiểu thiến Hắc Sơn lão yêu là hình thần câu diện rồi, nhưng thụ yêu cũng đã hấp hối rồi, nàng xương sọ bị Hắc Sơn lão yêu hoàn toàn đánh nát, trừ phi Lâm Phàm ra tay, bằng không nàng chết chắc, nhưng Lâm Phàm chắc chắn sẽ không cứu nàng, cho nên chờ đợi nàng chỉ chết mà thôi. Chẳng qua nàng hình như cũng không có mặt đối tử vong sợ hãi, thậm chí Yến Xích Hà đem nàng kéo vào trong ngực sau còn vui mừng nở nụ cười.
Lao lao.
Nhiếp Tiểu Thiến lúc này bất chấp chính mình thân thể bị trọng thương, lảo đảo chạy tới thụ yêu bên cạnh.
Tiểu Thiến đừng khóc, mặc dù lao lao sống không nổi nữa, nhưng mà trước khi chết có thể đợi được Yến Xích Hà hồi tâm chuyển ý cùng tình cảm chân thực sáng hối, lao lao cảm thấy đợi này thì sống không uống.
Thụ yêu vẻ mặt hạnh phúc nhìn Yến Xích Hà, sau đó lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn ánh mắt của hắn, Yến Xích Hà khôi phục rồi qua mình, mà thụ yêu chính mình thì là chạy xuống hai hàng huyết lệ.
Tây Ngọc Lan, ngươi đẹp quá. Chỉ là không ngờ rằng ta gặp được ngươi lần đầu tiên cũng là một lần cuối.
Yến Xích Hà, ta đem con mắt cho ngươi, đáp ứng ta, hảo hảo tiếp tục sống được không?
Thật xin lỗi cây Ngọc Lan, ta không thể đáp ứng ngươi.
Yến Xích Hà nhẹ khẽ vuốt vuốt thụ yêu gương mặt, thay nàng lau đi máu trên mặt dấu vết, lại giúp nàng đem tóc tán loạn chỉnh lý tốt, giọng nói bình thản, thần thái bình tĩnh, cũng không có bởi vì thụ yêu sắp mất đi mà mảy may bị thương. Chỉ vì hắn đã sớm hạ quyết tâm, không cho thụ yêu một người lên đường, vợ chồng bọn họ hai người tổng phó hoàn toàn, cho dù không thể cùng giường tổng chăn, chết lại năng lực cùng doanh.
Ngủ.
Công tử, Yến Xích Hà có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?
Nghĩ đến đây, Yến Xích Hà đem đầu chuyển hướng một bên Lâm Phàm.
Ngươi nói.
Lâm Phàm như có điều suy nghĩ liếc nhìn Yến Xích Hà một cái, sau đó trầm giọng nói:
Có thể hay không tại chúng ta sau khi chết đem ta cùng cây ngọc lan chôn ở cùng một nơi, nhường vợ chồng chúng ta có thể sống không chung chăn chết chung huyện?
Có thể.
Lâm Phàm sớm coi đó trước, thế là dứt khoát gật đầu một cái.
Ngươi hà tất phải như vậy?
Thu yêu hiểu rõ Yến Xích Hà tâm ý đã quyết, nhưng vẫn là không nhịn được nói một câu:
Ta thiếu hai mẹ con nhà ngươi còn chưa còn đâu, nhường một mình ngươi lẻ loi chơi chọi lên đường. Ta sợ về sau liền không tìm được ngươi.
Không sợ cây ngọc lan, ta đến rồi.
Yến Xích Hà nói xong, phát giác được trong ngực cây ngọc lan đã hương tiêu ngọc vẫn, thế là rút ra một bên chém yêu phục ma kiếm tự vẫn, theo sát thụ yêu mà đi.
Yến Xích Hà tắt thở tiền một giây, gắt gao dắt rồi thụ yêu tay, như vậy hắn cũng không cần đem thụ yêu làm mất rồi.
Lâm Phàm vung tay lên, một bên đất trống đột nhiên hãm xuống dưới một hố sâu, sau đó thụ yêu cùng thi thể của Yến Xích Hà chậm rãi bay lên rơi vào trong hầm. Lâm Phàm còn đem Yến Xích Hà trúc kiếm cùng chém yêu phục ma kiếm lưu tại trong hầm cho cùng, sau đó lại để cho bùn đất đem hai người bao trùm, hóa thành một tòa phần mộ. Hắn không hề có triển vọng hai người lập địa, vì đã không có hậu nhân vì bọn họ tạo mộ rồi. Với lại Yến Xích Hà giết yêu quá nhiều, gây thù hắn vô số, lưu lại bia mộ ngược lại không ổn, liền để bọn hắn yên tĩnh nằm ở nơi này đi.
Cuối cùng Lâm Phàm vung tay lên, thi triển ra hoa toàn tạo hóa đại thần thông, làm cho cả phần mộ đều bị hoa tươi bao trùm. Thụ yêu vì hương hoa che giấu yêu khí, nàng cùng Yến Xích Hà hai người mới vì kết duyên, bây giờ cũng nên vì hoa tươi kết thúc mới đúng.
Lâm Phàm tại vì thụ yêu cùng Yến Xích Hà xây mộ phần lúc Nhiếp Tiểu Thiến thì không có nhàn rỗi, nàng thì tại vì Băng Nhi đào mộ. Chẳng qua nàng không có Lâm Phàm tu vi, càng không có Lâm Phàm thần thông, cho nên Băng Nhi phần mộ chỉ là vô cùng đơn giản một tiểu nấm mộ.
Công tử, Tiểu Thiến có thể hay không đi theo ngươi?
Đúng lúc này Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên đúng Lâm Phàm hỏi.
Ồ, vì sao?
lão lao hết rồi, băng nhi cũng đã chết, tiểu thiến lẻ loi một mình, không biết nên làm sao sinh tồn, công tử công tham tạo hóa, thần bí khó lường, tiểu thiến muốn cho công tử làm thị nữ, đi theo công tử sau lưng tu hành. Nhiếp tiểu thiến thì không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra, nàng bây giờ lẻ loi một mình, không đi theo Lâm Phàm còn có thể đi đâu đây? Đi theo ta có thể, nhưng mà ngươi được sửa cái tên. Lâm Phàm do dự một lát đồng ý, chẳng qua lại định cho Nhiếp tiểu thiến đổi tên, rốt cuộc trước đó Vương tổ tiên cùng Từ Tịch viện cũng đổi tên rồi, nếu để cho nàng tiếp tục dùng Nhiếp tiểu thiến tên này, liền sợ trong lòng hai cô gái không thoải mái, với lại dù là nàng nhóm không có ý kiến, để cho cân bằng, Lâm Phàm cũng phải cho nàng đổi tên rồi. Toàn bằng công tử phân phó. Vậy ngươi thì gọi Dương Mịch đi. Lâm Phàm lười nhác nghĩ tên là gì, vẫn là để nàng cùng Vương tổ tiên nàng nhóm giống nhau đổi thành tên thật đi. Được rồi công tử, về sau ta gọi Dương Mịch. Nhiếp tiểu thiến không có ý kiến, Dương Mịch thì Dương Mịch đi, tên này lại không hiểu phù hợp tâm ý của mình, công tử quả nhiên thần bí, làm cái danh đô năng lực làm cho người tin phục. Chúng ta trở về đi. Sau đó Lâm Phàm vung tay lên, mang theo chúng nữ cùng Cựu Long Liễn cùng nhau trở về tiểu thế giới. Phàm ca ca, kia Dung Nhi đi chuẩn bị cơm tối lạc. Hoàng Dung sôi nổi chạy hướng nhà bếp, mặc dù nàng được bắt đầu bận rộn, nhưng mà nàng vô cùng hưởng thụ kiểu này vì người trong lòng chuẩn bị thức ăn cảm giác. Công tử, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Thải Y cùng Tân Thập Tứ Nương còn có Tằng Lê cũng đi nhà bếp giúp đỡ. A Nô cùng Mục Đỉnh Đỉnh Tiểu Thúy Tam nữ lẫn nhau, sau đó cùng đi nhà bếp, cũng không biết muốn đi giúp đỡ vẫn là đi ăn vụng. Như vậy đi, hôm nay đem Thanh Vân Môn Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết thì giao cho các ngươi. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phàm lại đem Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết truyền thụ cho chúng nữ, trừ ra Triệu Linh Nhi, vì nàng đã sớm biết, với lại đều đã luyện 10 năm rồi. Đúng rồi Liên Tinh, cái này Khổn Tiên Thẳng cho ngươi dùng, nó ngay cả điệu tiên cảnh giới đều có thể trói lại, về phần năng lực trói bao lâu thì nhìn xem thực lực của ngươi. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc lấy ra Khổn Tiên Thẳng giao cho Liên Tinh. Cho ta? Tốt như vậy sao? Liên Tinh cầm Khổn Tiên Thẳng có chút do dự hỏi một câu. Có cái gì không tốt, cho ngươi liền cầm lấy. Lâm Phàm cười lấy sờ lên Liên Tinh gương mặt, Liên Tinh lúc này mới đỏ mặt nhìn gật đầu một cái. Dương Mịch, đây là Thiên Thư Ngũ Quyển, ngươi về sau thì tu luyện môn công pháp này đi. Sau đó Lâm Phàm lại đem Thiên Thư Ngũ Quyển dùng thần niệm chuyển tâu cho Dương Mịch. Đa tạ công tử ban thưởng công. Dương Mịch đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ bày ra cảm tạ, nàng thứ nhất Lâm Phàm thì ban cho nàng cao thâm như vậy công pháp, thật sự là quá làm cho nàng cảm động. Không cần đa lễ. Ta đây, ta đây, ta thế nhưng là ngươi 6 năm thị nữ à, Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết không truyền ta, Thiên Thư Ngũ Quyển thì không truyền ta, bắt nạt người a ngươi. Thác Bạc Ngọc Nhi giận đùng đùng chạy đến Lâm Phàm trước mặt, giận dữ mắng mỏ hắn không công bằng. Ngươi không phải thích chơi côn trùng sao? Đây không phải là côn trùng, đó là của ta cổ trùng. Thác Bạc Ngọc Nhi càng tức giận hơn, cái gì gọi là nàng thích chơi côn trùng? Tốt, trêu chọc ngươi chơi, cái này truyền cho ngươi. Lâm Phàm vỗ vỗ Thác Bạc Ngọc Nhi đầu, sau đó cho nàng truyền Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết cùng Thiên Thư Ngũ Quyển. Đúng rồi, đây là Tam Truyền Kim Đan, các ngươi thì ăn đi. Lâm Phàm thì không keo kiệt, xuất ra Tam Truyền Kim Đan cho Nhiếp Tiểu Thiến cùng Thác Bạc Ngọc Nhi một người một khỏa, hai nữ thì lập tức ăn vào luyện hóa. Lâm Phàm lấy ra Đông Phương Lưu Quang Cầm Vì Tiếng Đàn trợ hai nữ luyện hóa Tam Truyền Kim Đan, còn lại chúng nữ thì tại trong lĩnh ngộ nhìn Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Chương 561, Giáng Quân Hoàng Dung. Chương 561, Giáng Quân Hoàng Dung. Đợi đến Hoàng Dung làm tốt cơm tối bắt đầu mang thức ăn lên lúc, Lâm Phàm đã cùng chúng nữ trở lại đại điện trong nói chuyện phiếm lên. Vất vả các ngươi rồi, mọi người ăn cơm đi. Lâm Phàm đối Hoàng Dung chúng nữ nói một câu, sau đó dẫn đầu ăn xong rồi cơm tối, chúng nữ thấy thế thì bắt đầu di chuyển dậy rồi đũa. Chẳng qua Mục Đình Đình Tiểu Thúy cùng A Nô Tam nữ miệng bóng loáng xem ra là trộm ăn không ít. Tối nay các ngươi ai dự định đi Phàm ca ca trong phòng phục thị hắn? Cơm nước xong xuôi về sau Lâm Phàm về trước gian phòng của mình, Triệu Linh Nhi mang theo A Nô đi theo, Hoàng Dung thì là đánh giá còn chưa đem thân thể cho Lâm Phàm chúng nữ. Ăn uống chùa mấy ngày, hôm nay lại phải rồi tu luyện công pháp, nhìn tới không được, đừng xem, ta cái này đi. Tuyết Sơn Vu nữ thoải mái nói một câu, sau đó hướng Lâm Phàm phòng đi đến. Hồng Diệp đâu? À, ta hôm nay thi triển Huyền Tâm Áo Diệu Quyết hình như cơ thể xảy ra vấn đề, ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Hồng Diệp nhìn tới còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp chạy trối chết rồi. Dương Mịch, Thằng Lê, Thác Bạc Ngọc Nhi, ba người các ngươi đi. Ta mới không tới đâu, ta là thị nữ, không chịu trách nhiệm ấm giường. Thác Bạc Ngọc Nhi vội vàng lắc đầu, nàng thế nhưng Thác Bạc thần tộc nhị công chúa, sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem thân thể giao ra đấy? Tùy ngươi, đã ngươi không tới, vậy ta an bài cho người phòng. Hoàng Dung thì không quên nhiều, thấy Dương Mịch cùng Tằng Lê không có ý kiến liền để các nàng chính mình đi Lâm Phàm phòng, sau đó nàng cho Thác Bạc Ngọc Nhi sắp đặt phòng đi. Lâm Phàm nhìn thấy mấy cái khuôn mặt mới liền hiểu rõ rồi ý của các nàng, những người khác hắn cũng không kỳ lạ, chỉ là Tuyết Sơn Vu nữ sẽ đến hắn có chút không có dự liệu được, rõ ràng nàng chỉ là một món nợ chủ a, lần này tốt, đòi nợ không thành ngược lại gây chính mình. Chẳng qua Lâm Phàm thì không nói gì sát phong cảnh lời nói, rốt cuộc tất nhiên nàng đến rồi gian phòng của mình, vậy đã nói rõ nàng đã nghĩ kỹ, vậy liền không muốn cô phụ mỹ nhân ân. Lâm Phàm cho mới tới chúng nữ dùng thần niệm truyền thâu dạy rồi tố nữ kinh, sau đó tự mình chỉ đạo nàng nhóm tu luyện. Nha, dạy đâu, ta đến xem hôm nay mấy cái mới tới ai có thể kiên trì càng lâu. Hoàng Dung lúc này đi đến, nhìn thấy Lâm Phàm đang dạy học, thế là thì hứng thú, ngồi ở một bên quan sát. Có rồi Hoàng Dung người giám quân này đốc chiến, A Nô nàng nhóm thì hiện lên lòng hào thắng, thế là sôi nổi cắn răng kiên trì lên, chẳng qua có chuyện không phải cắn răng thì có thể giải quyết, gửi đến cuối cùng lại là hôm nay vừa tới, lòng dạ đại khí lại thâm tàng bất lộ Dương Mịch, Hoàng Dung ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng Tằng Lê sẽ lợi hại hơn đấy. Giải quyết xong tu luyện của các nàng vấn đề, Lâm Phàm lại đem lịch ngợm Hoàng Dung bộ tới,
ai bảo nàng tại đây đổ thêm dầu vào lửa đấy. Phàm ca ca ghét, tiện nghi cũng cho ngươi chiếm, ngươi còn trách Dung Nhi, cắn chết ngươi. Hoàng Dung rất là khâm phục, chính mình thế nhưng đến tiễn trợ công làm sao còn trừng phạt chính mình đâu. Chẳng qua Tôn Hầu Tử làm sao có khả năng trốn ra lòng bàn tay của Phật Như Lai, Hoàng Dung chỉ có thể ở mê man đi qua sau trong mộng tỏ vẻ bất mãn. Đợi đến trời tối người yên lúc, trong phòng thì dần dần an tĩnh lại, Lâm Phàm bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Lại là một ngày sắp hết, ta cũng muốn viết nhật ký rồi, hôm nay trải nghiệm sự việc thật nhiều, ngày này trôi qua ngược lại là rất phong phú. Buổi sáng mới vừa lên đường không bao lâu thì gặp được Chi Chu Tinh Mị Cơ, mà Yến Hồng Diệp sư huynh gia Cát Lưu Vân đang bị nàng chơi buộc chặt đấy. Chẳng qua mặc dù bọn hắn chơi rất vui vẻ, nhưng ta còn là không hiểu phong tình quấy rầy bọn hắn, bởi vì bọn họ chơi quá hùng, gia Cát Lưu Vân đều sắp bị đùa chơi chết rồi, cho nên nể tình Yến Hồng Diệp trên mặt mũi, ta còn là nhường Tiểu Thúy ra tay giết rồi Mị Cơ, cứu gia Cát Lưu Vân. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, nhưng quái ở đâu lại nói không nên lời, cái gì gọi là chơi buộc chặt? Hẳn là bị khốn trụ a. Chúng nữ cảm thấy là lạ, cho nên nhịn không được cau mày tự lẩm bẩm lên. Chẳng qua ra Cát Lưu Vân trông thấy Yến Hồng Diệp cùng ta rời khỏi, đoán chừng cũng là trái tim tan vỡ đi, chính mình chật vật như vậy một mặt bị yêu thích sư muội trông thấy, sư muội còn cùng nam nhân khác cùng rời đi, đoán chừng hắn muốn tự tử cũng có rồi. Chẳng qua không có cách, chuyện tình cảm là không có cách nào miễn cưỡng, không thích chính là không thích. Tiếp xuống cho tới trưa ngược lại là không có xảy ra cái đại sự gì, chẳng qua tại giã ngoại nấu cơm giã ngoại lúc, A Thanh phát hiện một đàn dê quổng, như thế ta không ngờ rằng chúng nó nên tại châu Nam Mỹ mới đúng á, nhưng mà không thể không nói, dê quổng hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù nhìn qua tương đối tượng dê. Nhưng bắt đầu ăn hương vị càng giống thịt bò, không có thịt dê mùi vị, lại không như thịt heo như thế mập dính, nướng về sau hương vị kia quả thực tuyệt. Ai nha, Lâm Phàm thật đáng ghét, hơn nửa đêm nói ăn cái gì, làm hại người ta đói bụng rồi. Chúng nữ có chút ưu hoán nhìn nhật ký phó bản, sờ lấy bụng phàn nàn lên. Lúc chiều gặp phải một chỗ hoang giao giả điếm, mặt tiền cửa hàng bùng trời quỷ khí âm trầm, hoang khí trùng thiên, rõ ràng là một nhà quỷ cửa hàng, điếm chủ là một người trung niên phụ nữ, nàng còn có một cái con gái, hai cái đều là quỷ, hay là ăn thịt người ác quỷ. Trong tiệm trừ ra chúng ta còn có cái thư sinh. Thư sinh đủ chân thật tiểu nữ hài muốn giết hắn, ăn thịt của hắn, chúng ta cứu được hắn, hắn còn chỉ trích chúng ta đúng một đứa bé thống hạ sát thủ. Chẳng qua thư sinh nha, rất bình thường, muốn không thế nào biết có con mọt sách cái từ này đâu, đọc sách đọc tròn váng, mỗi ngày nói cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người ta Khổng Tử nói chính là bọn hắn đã hiểu như thế sao? Rõ ràng Khổng Tử có ý tứ là, lão tử không cần nói nhảm, trực tiếp thi triển quái lực là có thể đem quỷ đánh thần trí không rõ. Chẳng qua thư sinh không quan trọng, sau đó tới người mù đạo trưởng mới quan trọng, hắn lại thì gọi Yến Xích Hà. Hắn đã là ta gặp phải cái thứ ba Yến Xích Hà rồi, hay là cái người mù? Chẳng qua tất nhiên hắn là người mù Yến Xích Hà, vậy ta cũng đã biết vận mệnh của hắn rồi, một lập chí hàng yêu trừ ma, giết hết thiên hạ yêu quái đạo sĩ, lại tại ái mộ hắn thụ yêu có lòng che giấu hạ cưới nàng, hai người còn sinh một đứa bé. Chẳng qua giấy trung quy là không gói được lửa, làm Yến Xích Hà phát hiện thê tử là thụ yêu về sau, một mặt là không thể tiếp nhận thê tử lừa gạt mình, mặt khác lại bởi vì cùng yêu kết hợp dẫn đến đạo tâm bị hao tổn, cho nên không kiềm chế được nỗi lòng phía dưới, lại không để ý thụ yêu khổ sở cầu thần, ngay trước thụ yêu tự tay giết con của mình. Điều này cũng làm cho nguyên bản thiện lương thụ yêu tâm tính đại biến, bắt đầu dùng người sống hồn phách tiến hành tu luyện, chẳng qua dù là thụ yêu luôn miệng nói thống hận Yến Xích Hà cả đời, nhưng mà tại Yến Xích Hà gặp được nguy hiểm lúc, nàng vẫn là không nhịn được xuất thủ cứu giúp, thật ứng với câu kia thế có hay không tình nhân, đã có tâm tình yêu. Trên đời vậy mà như thế tang tâm bệnh của người, bất luận thê tử có phải hay không yêu, hài tử đều là vô tội à, sao có thể đúng hài tử ra tay đâu, thụ yêu thực sự là mắt mù, vậy mà sẽ yêu như thế một bạc tình lang, khá tốt Lâm Phàm đúng yêu quái không có thành kiến. Thiên Chi Đô Bách Linh nhìn đến đây nhịn không được giận dữ mắng lên, nàng cũng là dị loại đắc đạo, bản thể là một con công, nàng không dám tưởng tượng trượng phu của mình nếu giống như Yến Xích Hà, kia nàng được có nhiều tam bữa. Chương 562, thời Quang Úc chương 562, thời Quang Úc một chỉ muốn giúp chồng dạy con, năm cày nữ dệt thụ yêu năng lực có cái gì ý đồ xấu đâu. Chẳng qua đây hết thể hoang tưởng cũng tại vô tình Yến Xích Hà trong tay tam bữa. Tại hai tử bị trượng phu của mình tự tay đánh hại cốt không còn về sau, nguyên bản cái đó thuần chân thiện lương thụ yêu thì thay đổi, trở thành hấp nhân hồn phách, làm hại một phương tà ma. Chẳng qua Yến Xích Hà cũng là tại của ta chỉ điểm hạ tỉnh ngộ lại, một thiện yêu gắng gượng bị hắn bức thành tà ma, đây là hắn kiên thủ đạo sao? Giết yêu là vì cái gì? Là vì thủ hộ một phương bình an, thụ yêu chưa bao giờ từng làm ác, tại sao muốn buộc nàng sa đọa thành ma? Cho nên cuối cùng Yến Xích Hà cũng là đến Lan Nhược tự tìm thụ yêu sám hối đi, đúng lúc này Hắc Sơn lão yêu tìm đến, thụ yêu vì cứu Yến Xích Hà bị Hắc Sơn lão yêu đánh cho trọng thương bất trị, mà Yến Xích Hà thì lựa chọn tự sát bất tỉnh, hai người khi còn sống không thể cùng nhau, cuối cùng nhưng vẫn là chết ở cùng nhau, có thể nói là sống không chung chăn chết chung huyện rồi. Tất nhiên, cái này cũng có thể nói là một loại trầm trọng, khi còn sống không cố mà chân quý người trước mắt, đến lúc chết mới nghĩ đến hối hận, tới kịp sao? Ta nghĩ không kịp. Đến trầm thâm tình đây thảo cũng coi khinh, cho nên ta lựa chọn chân quý trước mắt, chỉ cần là ta yêu thích nữ nhân đều không thể bỏ qua. Cho nên ngươi thích ai đây? Sẽ có ta sao? Ngươi sẽ tìm đến ta sao? Chúng nữ nhìn đến đây không khỏi đồng ý gật gật đầu, nàng nhóm thì cho rằng nhất định phải chân quý trước mắt người, tất nhiên nàng nhóm đồng thời lại có chút thất vọng, không biết Lâm Phàm thích trong nữ nhân có hay không có tên của mình. Trước đây ta là xem thường Yến Xích Hà kiểu này vì cái gọi là đạo mà phong ma người. Chẳng qua người ta người trong cuộc thụ yêu cũng tha thứ Yến Xích Hà rồi, đừng quản thụ yêu có nên hay không, có phải hay không yêu đứng não, ta người ngoài này cũng lười quản nhiều như vậy, rốt cuộc người ta chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh,
chính mình một ngoại nhân quản nhiều như vậy làm gì? Cho nên ta còn là xem trọng Yến Xích Hà nguyện vọng, đem hai người bọn họ chôn ở cùng nhau. Đương nhiên, nay kỳ thực đều là buổi tối chuyện, lúc chiều ta đi theo Thác Bạt Ngọc Nhi Bạch Long Hương Sa liền đến rồi Phục Ma Sơn, bởi vì ta hiểu rõ Thác Bạt Ngọc Nhi đi đường mục đích là muốn đi tìm thượng cổ thần khí Côn Luân Kính, cho nên ta nhất định phải lẫn vào một chút. Với lại Côn Luân Kính thế nhưng trong Cựu Long Phục Ma trận trấn áp hung thú thao thiết, nếu như ta không tới, thì Thác Bạt Ngọc Nhi cái này tức nhắm gà, mang theo Hồng Hồng cái đó yếu hơn Thái Kê, đang còn muốn thao thiết ngay dưới mắt lấy đi Côn Luân Kính. Không có ta nhúng tay, Hồng Hồng rồi sẽ bị thao thiết thôn vệ hồn phách, trở thành thao thiết khối lỗi. Với lại nàng nhóm cũng không chiếm được Côn Luân Kính, cuối cùng bị bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại Hậu Vũ Văn Thác cho nhặt được tiện nghi, này kêu cái gì? Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chỉ lẫn trải. Chẳng qua tất nhiên ta nhúng tay, kia Côn Luân Kính dĩ nhiên chính là của ta vật trong túi, thượng cổ hung thú thao thiết cũng bị ta chém giết, vì cảm tạ Thác Bạt Ngọc Nhi dẫn đường, ta còn cứu được nàng ba lần. Chẳng qua quá tam ba bận, cứu nàng ba lần sau này dẫn đường thủ lao cũng coi là cho xong rồi, ta thì cùng với nàng đến rồi cái quân tử ước hẹn, lại gọi ta cứu mạng, nàng muốn cho ta làm 3 năm thị nữ. Có lẽ là cảm thấy thao thiết đã bị ta giết, chính mình sẽ không lại gặp được nguy hiểm, Thác Bạt Ngọc Nhi vô cùng sảng khoái sẽ đồng ý rồi. Chẳng qua cái này không chịu thua kém nha đầu rất nhanh liền lần thứ tư hướng ta cầu cứu rồi, ai bảo truy kích nàng Vũ Văn Thác đến rồi đâu, vì tu vi của nàng tự nhiên còn lâu mới là đối thủ của Vũ Văn Thác. Thác Bạt Ngọc Nhi trước đó có thể theo Vũ Văn Thác trong tay cướp đi Hà Lạc Thạch Khắc tìm thấy Côn Luân Kính, chẳng qua là vì Vũ Văn Thác cố ý thả dây dài, câu cá lớn thôi, Vũ Văn Thác nếu là thật sự muốn bắt nàng, kia nàng làm sao có khả năng trốn đi được. Đều nói Thục Sơn kiếm thánh nhân nhược quyết, Trường Lưu thượng tiên bạch tử họa lợi hại, kỳ thực Vũ Văn Thác mới thật sự là thâm tàng bất lộ, hắn lại đã đạt tới huyền chân đỉnh phong cảnh giới, đây ân nhược quyết cùng bạch tử họa còn phải cao hơn một cái đại cảnh giới. Không hổ là Côn Luân Kính khí linh chuyển thế, nguyên lai đại địa hoàng giả vận mệnh người sở hữu, hiên viên kiếm chủ nhân, này không ổn thỏa nhân vật chính mô bản sao? Dạng này người lại không phải nhân vật chính, thực sự để cho ta có chút bất lực châm biếm. Với lại Vũ Văn Thác có hiên viên kiếm nơi tay, lại thêm có thể động dụng một tia Côn Luân Kính uy năng, hắn có thể vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu, cho dù là cùng thiên tiên điên phong chém giết cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải gặp được ta, Vũ Văn Thác cũng sẽ không chạy chối chết, này nhân gian ta thực sự là nghĩ không ra còn có ai sẽ là cầm trong tay hiên viên kiếm Vũ Văn Thác đối thủ. Ta giúp Thác Bạt Ngọc Nhi đánh chạy Vũ Văn Thác, nàng tự nhiên là phải làm thị nữ của ta rồi, với lại ta còn cứu được nàng chị em tốt Hồng Hồng, cho nên 3 năm lại 3 năm, nàng phải làm ta 6 năm thị nữ. Chẳng qua Thác Bạt Ngọc Nhi đi theo ta kỳ thực đối với nàng mà nói là chuyện tốt, rốt cuộc dựa theo nàng thì ra là mệnh vận đi tiếp, nàng rất sớm đã muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi, không chỉ là nàng, tỷ tỷ của nàng Thác Bạt Nguyệt Nhi cũng giống như vậy, hai tỷ muội đều bị vạn linh huyết châu ăn mòn mà chết. Bây giờ Thác Bạt Ngọc Nhi đi theo ta, nàng đương nhiên sẽ không vì vậy mà chết, đây cũng là sửa đổi vận mệnh của nàng rồi. Được rồi, hôm nay thì viết đến nơi đây đi, ngày mai tiếp tục đi đường. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký thường lệ, phát hiện hôm nay ban thưởng tổng cộng có 3 kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là Càn Khôn Quyển, đây là đâu cha cái đó pháp bảo a? Kiện thứ hai ban thưởng là Bảo Liên Đăng, cái này lợi hại, cũng không biết là cái nào phiên bản Bảo Liên Đăng rồi. Thứ ba món ban thưởng là Thời Quang Úc, đây là Long Châu bên trong. Lâm Phàm đem 3 kiện ban thưởng một vừa lấy ra xem xét, Càn Khôn Quyển là một kiện thần khí, hẳn là phong thần diễn nghĩa bên trong. Mà Bảo Liên Đăng là một kiện tiên thiên linh bảo, cái này hẳn là nữ hoa ban cho Dương Thiền cái đó Bảo Liên Đăng rồi. Thời Quang Úc thì là cùng Long Châu thế giới bên trong cái đó có chút cùng loại, bên ngoài trong một ngày một năm, là tu luyện nơi tuyệt hảo. Nhưng mà trong này tiêu hao tuổi thọ là thật sự, nói cách khác nếu ngươi còn có thể sống thêm 10 năm, kia bước vào Thời Quang Úc về sau, bên ngoài qua 10 ngày, bên trong ngươi cũng liền chết già rồi. Này có làm được cái gì? Chính mình còn thiếu thời gian tu luyện sao? Chính mình căn bản là không cần đến tu luyện à, tạm thời trước nhận lấy đi, có lẽ về sau có dụng ý khác. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm cũng là ngủ thật say rồi. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu, Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Liên Tinh đạt được chu tước huyết mạch. Cái này Liên Tinh cũng hẳn là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh a. Cùng Lâm Phàm không có giao tập người muốn đạt được ban thưởng quá khó khăn, hay là nghĩ biện pháp đi trước mặt hắn nhiều lắc lắc đi. Chúng nữ có chút thất vọng thả tay xuống bên trong nhật ký phó bản, chẳng qua trong đó có chút hành động phái đã hướng Thục Sơn tiến đến, hy vọng có thể trên đường gặp phải Lâm Phàm, dù là nguyên bản không có cơ hội gặp được Lâm Phàm cũng được, sáng tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp mà. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Lục Tuyết Kỳ ngươi đại hiển uy linh, chúng cho ta gấp trăm lần. Điền Linh Nhi, ngươi nếu lại ở bên cạnh ta ủi đến ủi đi, ta muốn cầm chân đánh ngươi. Không muốn mà Tuyết Kỳ, để cho ta từ từ vận khí tốt của ngươi. Chương 563, người theo dõi chương 563, người theo dõi Điển Linh Nhi cuối cùng vẫn cọ đến rồi Lục Tuyết Kỳ vật khí, mà nàng tu vi Dung Lâu Kim Đồng Hồ thì chỉ hướng 50 lần. Đáng tiếc là nàng chỉ đầu nhập vào 10 năm tu vi, cho nên dù là chúng rồi 50 lần cũng chỉ có 500 năm tu vi phản hồi, chẳng qua điều này cũng làm cho nàng giống như Lục Tuyết Kỳ bước vào quy tiên cảnh giới, chuyện này đối với các nàng ngày mai đến Không Tang Sơn vạn bức cổ động một nhóm có trợ giúp rất lớn. Trước đây chỉ có Lục Tuyết Kỳ một quy tiên cảnh đi nên chiến Hắc Thủy Huyền Xà còn có một chút không an toàn, chẳng qua bây giờ Điển Linh Nhi thì bước vào quy tiên cảnh giới, như vậy hai người bọn họ hợp lực cũng liền không có sơ hở nào rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm tại thải y thì cùng Tân Thập Tứ Nương hầu hạ hạ mặc quần áo rửa mặt, Dương Mịch thì là đứng ở một bên học tập quan sát, nàng muốn lấy sau tự mình hầu hạ Lâm Phàm. Sau đó Lâm Phàm mang theo nàng nhóm cùng nhau đến rồi đại điện, mà chúng nữ đã ở chỗ này chờ bọn hắn rồi. Phó Mã, ngươi tới thật chậm, chết đói Ano. Ano có chút ưu oán đối với Lâm Phàm nói.
"Ừm. Ano, ngươi làm sao còn gọi ta phò mã?" Lâm Phàm có chút buồn cười liếc nhìn Ano một cái, nha đầu này có chuyện gì vậy, tối hôm qua cũng động phòng, làm sao còn xưng hô như vậy chính mình. Phò mã chính là phò mã rồi, Ano thích gọi như vậy. "Như vậy tùy ngươi, mọi người ăn điểm tâm đi." Lâm Phàm thì không có xoắn xuýt, hiện tại hắn xưng hô là càng ngày càng nhiều, cái gì công tử thiếu gia, Lâm đại ca, Phàm ca ca, Lâm Phàm ca ca, Ano kiên trì cái này phò mã xưng hô thì không có gì lớn. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm mang theo chúng nữ ra tiểu thế giới, cưới Cửu Long Liễn tiếp tục đi đường. Thác Bạt Ngọc Nhi luôn luôn muốn nói lại thôi nhìn Lâm Phàm, Lâm Phàm mặc dù nhìn thấy, nhưng cố ý giả bộ như không nhìn thấy, ngồi đợi chính nàng nhịn không được. Kỳ thực Lâm Phàm đoan uổng Thác Bạt Ngọc Nhi rồi, nàng không phải là không muốn nói, chỉ là nhật ký phó bản nhường nàng nói không nên lời mà thôi. Hôm qua nhìn thấy Lâm Phàm trong nhật ký viết đến chính mình cùng tỷ tỷ Thác Bạt Nguyệt Nhi song song chết tại Vạn Linh Huyết Châu phía dưới, nàng nóng vội muôn phần. Hiện tại nàng đi theo Lâm Phàm coi như là sửa đổi vận mệnh của mình rồi, sẽ không lại vì Vạn Linh Huyết Châu mà mất mạng, nhưng mà tỷ tỷ nàng không có à, nàng cũng không muốn Thác Bạt Nguyệt Nhi chết bởi Vạn Linh Huyết Châu phía dưới. Lâm Phàm, ngươi nói một người nếu biết mình tử kỳ sắp tới, kia nàng ứng nên làm những gì đâu? Thác Bạt Ngọc Nhi tổ chức một hồi lâu ngôn ngữ, mới phát hiện chính mình cuối cùng năng lực nói ra. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, mọi thứ khác để trong lòng đặt, vui vẻ địa vượt qua nhân sinh cuối cùng một quãng thời gian. Lâm Phàm nằm ở thủy mâu âm cơ trên đùi, một bên thích ý hưởng thụ lấy đút ăn tới hoa quả, một bên thuận miệng trở về Thác Bạt Ngọc Nhi một câu. Ai nha, nếu nàng không muốn chết đâu? Thác Bạt Ngọc Nhi trợn nhìn Lâm Phàm một chút, hắn ý tứ ha không chính là chờ chết sao? Vậy liền nỗ lực tu luyện, chỉ cần đủ cường đại, vậy cũng không cần đối mặt tử vong nguy hiểm, bất luận là địch nhân tới cửa, hay là tuổi thọ sắp tới, đều là giống nhau. Lâm Phàm vẫn như cũ vân đạm phong khinh, Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy có chút bất đắc dĩ, cường đại còn không phải thế sao, trong thời gian ngắn có thể đạt thành với lại đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể ứng đối Vạn Linh Huyết Châu đâu? Vậy ngươi nghe nói qua Vạn Linh Huyết Châu sao? Vạn Linh Huyết Châu, tên như ý nghĩa, muốn trở lên vạn sinh linh huyết luyện chế mà thành, chẳng qua ngươi là làm sao biết nó? Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi có thể giúp ta tăng thực lực lên sao? Ta nghĩ càng biến đổi lợi hại. Thác Bạt Ngọc Nhi chuyển hướng chủ đề, tỷ tỷ nàng là không có khả năng nhanh chóng tăng thực lực lên như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình tăng thực lực lên đi cứu tỷ tỷ. Muốn càng biến đổi lợi hại, ta chuyển cho ngươi Tố Nữ Kinh à, lại để cho tướng công vì hoàng đế nội kinh phụ trợ ngươi tu luyện, kia thực lực của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên. Liên Tinh nhìn ra Thác Bạt Ngọc Nhi tâm tư, thế là cười lấy cho nàng ra một ý kiến. Lần này Thác Bạt Ngọc Nhi không có quả quyết từ chối, mà là lộ vẻ do dự, nàng kỳ thực cũng không phải kháng cự cùng với Lâm Phàm, chẳng qua là cảm thấy quá nhanh rồi, cho nên có chút thận trọng thôi, nhưng mà vì tỷ tỷ, hình như cũng không lo được căng thẳng. Vậy liên phiền phức tỷ tỷ. Lập tức Thác Bạt Ngọc Nhi thì không do dự nữa, bắt đầu nhường Liên Tinh truyền lại từ mình Tố Nữ Kinh. Thanh Nhi, ngừng một chút. Ngay tại Liên Tinh truyền Thác Bạt Ngọc Nhi Tố Nữ Kinh lúc, Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày, lập tức mở miệng nhường Thanh Nhi ngừng Cựu Long Liễn. Ra đi. Hẳn là còn muốn ta mời ngươi ra đời sao? Lâm Phàm đi ra Cựu Long Liễn, sau đó đối hậu phương cao giọng nói. Lại là ngươi. Tiểu Long Nữ từ phía sau một cái cây sau hiện thân, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nàng cũng không biết trong xe ngựa là Lâm Phàm à, nàng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Không phải ngươi, còn không ra sao? Lâm Phàm đem đầu chuyển hướng một phương hướng khác, mấy hơi thở sau một thư sinh ăn mặc nam nhân theo cái hướng kia đi ra. Thật sự là ngại quá. Tại hạ là vào kinh thành đi thi thư sinh, chẳng qua là lạc đường, cho nên muốn cùng công tử phía sau xe ngựa tìm thấy thành trấn mà thôi, còn xin công tử không nên hiểu lầm. Con thư lồng thư sinh vẻ mặt áy náy hướng phía Lâm Phàm bái một cái, nhìn qua còn rất ra dáng đáng tiếc muốn giấu giếm qua Lâm Phàm làm sao có khả năng. Ha ha, Đông Phương Quốc Khanh, dị hủ các chủ, chuyến này là Hoa Thiên Cốt mà đến, mục đích là muốn báo thù Bạch Tử Họa, ta có nói sai sao? Lâm Phàm nghe vậy khẽ cười một tiếng, một giây sau thì xuất hiện ở Đông Phương Quốc Khanh trước mặt. Ngươi lại hiểu rõ thân phận của ta, còn biết mục đích của ta. Đông Phương Quốc Khanh đổi sắc mặt, hắn không ngờ rằng chính mình mới xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, ngay cả quần lót đều bị hắn xem hết rồi, về phần phủ nhận, mọi người đều nói rõ ràng như vậy rồi, phủ nhận còn có ý nghĩa gì sao? Khác nghĩ đến đám các ngươi kia dị hủ các có nhiều thần bí, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới, các ngươi sao cố lộng huyền hư ta lười nhắc quản, nhưng đem chủ ý đánh vào trên thân thể người của ta không thể được, giao ra thiên thủy tích, ngươi có thể lan. Lâm Phàm khinh thường nói một câu, sau đó đem bàn tay đến rồi Đông Phương Quốc Khanh trước mặt. Ngươi thật đúng là biết tất cả mọi chuyện, cho ngươi. Đông Phương Quốc Khanh thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Sau đó đem thiên thủy tích phóng trong tay Lâm Phàm, quay người rời đi. "Tiểu Long Nữ, ngươi đi theo ta muốn làm gì a?" Đông Phương Quốc Khanh sau khi đi, Lâm Phàm đi đến Tiểu Long Nữ trước mặt hỏi. "Đúng là ta chẳng có mục đích đi dạo a, không có cố ý đi theo ngươi." Tiểu Long Nữ vội vàng giải thích, kể từ khi biết Chư Bát Giới không phải 9 năm trước cứu chính mình Chu Phùng Xuân, nàng thì thâm thụ đả kích rời đi, luôn luôn chẳng có mục đích đi dạo xung quanh. "Kia muốn lên xe ngồi một chút sao?" "Hằng Nga thì tại, ta nhớ được các ngươi biết nhau a." Lâm Phàm gật đầu, sau đó hướng Tiểu Long Nữ phát ra mời. "Có thể hay không không tốt lắm." Tiểu Long Nữ nghe vậy thần sắc hơi động, sau đó do dự hỏi một câu. Không sao. Vậy liền phải dậy. Lâm Phàm mang theo Tiểu Long Nữ về đến Cửu Long Liễn, Thanh Nhi lái xe tiếp tục đi đường. Tiểu Long Nữ, sao không đi theo ngươi Bát Giới ca ca? Hằng Nga nhìn thấy Tiểu Long Nữ đi bảo, cũng là cười lấy trêu ghẹo một câu. Chương 564, Bạch Tử Họa chương 564, Bạch Tử Họa đừng nói nữa, ta cho là hắn là 9 năm trước cứu Chu Phùng Xuân của ta, cho nên mới luôn luôn không oán không hối cùng ở bên cạnh hắn muốn báo ân, dù là hắn nói lời ác độc đều chưa từng rời khỏi. Bằng không ta đường đường Đông Hải Long cung Tiểu Long Nữ, làm sao lại như vậy như thế nén giận đâu.
nhưng ai cũng có thể nghĩ đến chân chính Chu Phùng Xuân đã sớm chết, mà hắn nuôi heo lại tu hú chiếm tổ chim khách, mượn thể hoàn hồn. Tiểu Long Nữ có thể cũng là nín quá lâu, nhìn thấy Hằng Nga cái này cũng coi là quen biết người, lúc này nhịn không được phản nàn lên. Ta liền nói đâu, nguyên lai là như vậy. Hằng Nga che miệng cười trống lên, cái đó Chư Bát Giới cả ngày sắc mị mị nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn tay chân bụng về, nếu không phải Tiểu Long Nữ hiểu lầm Chư Bát Giới là ân nhân cứu mạng của nàng, làm sao đối với hắn tốt như vậy. Tiểu Cốt, cái này cho ngươi, ngươi tích một nhỏ máu lên mặt trên. Lúc này Lâm Phàm xuất ra Thiên Thủy Tích đưa cho Hoa Thiên Cốt. Cho ta sao? Cảm tạ công tử. Hoa Thiên Cốt hoan thiên hỉ địa tiếp tới, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cắn nát ngón tay của mình, nhỏ một giọt huyết đi lên, Thiên Thủy Tích sáng lên mấy lần, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. A, Lâm Phàm ca ca, ta không nhìn lầm, kia giọt nước bên trong có chỉ chư nhi trùng. Triệu Linh Nhi lúc này có chút hiếu kỳ hỏi. Là có chỉ trùng, chẳng qua đó là một con linh trùng, mà không phải chư nhi trùng. Lâm Phàm cười, chư nhi trùng là cái quỷ gì? Sâu gióm thì đây chư nhi trùng em thai a, cái này chính là ngươi hỏi kia cái gì dị hủ các chủ muốn nhận lỗi. Một con linh trùng. Vì sao không dứt khoát giết hắn? Giết hắn, đồ vật cũng là chúng ta. Lâm Nguyệt Như nghe vậy thì có chút hiếu kỳ lại gần nói. Dị hủ các chủ dị hủ quân đời đời kiếp kiếp đều chỉ có thể sống 25 tuổi, sau đó lại luân hồi trở về, cho nên giết hay không hắn không có ý nghĩa gì. Lâm Phàm cười lấy cho các nàng giải thích. Công tử, ta vừa nãy nghe ngươi nói cái đó dị hủ quân là vì ta mà đến, mục đích là trả thù Bạch Tử Họa, vậy ta cùng Bạch Tử Họa có quan hệ gì sao? Trước đây Lâm Phàm nhật ký phó bản nội dung là không thể nói ra được, nhưng mà vừa nay Lâm Phàm nhắc tới việc này về sau, Hoa Thiên Quốc kinh ngạc phát hiện mình có thể trực tiếp hỏi hiện ra. Ngươi là Bạch Tử Họa sinh tử kiếp, hắn nếu là muốn từ địa tiên đỉnh phong thành công đột phá đến huyền chân cảnh giới, đơn giản nhất mau lẹ cách chính là giết ngươi, nhưng hắn nếu là không giết ngươi, chỉ cần tiếp cận ngươi, vậy liền sẽ vẫn luôn bận rủi quân thân, mỗi muốn ngày sau, cuối cùng khó thoát bị điên thành ma, thân bại danh liệt kết cục, mà dị hủ quân cùng Bạch Tử Họa có thù giết cha, cho nên chuẩn bị bắt ngươi đi mưu hại Bạch Tử Họa. Lâm Phàm cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem nàng cùng Bạch Tử Họa cùng với Đông Phương Úc Khanh cùng Bạch Tử Họa quan hệ nói ra. Nguyên lai là như vậy, tiểu cốt thật sẽ cho người đem lại bất hạnh sao? Hoa Thiên Cốt giờ mới hiểu được sinh tử kiếp nghiêm trọng đến mức nào, có thể nói nếu Bạch Tử Họa không giết mình, vậy mình thì rất có thể nhường hắn cái này địa tiên đỉnh phong cảnh giới cao nhân thân tử đạo tiêu. Đây là thiên định, ngươi sinh ra mệnh vận thì nhất định như thế, nhưng chỉ cần tu vi đầy đủ là có thể nhân định thắng thiên, cho nên hảo hảo tu luyện đi, ta tin tưởng ngươi năng lực thoát khỏi mệnh vận trói buộc. Nhìn thấy Hoa Thiên Cốt có chút thất lạc, Lâm Phàm sờ lên đầu của nàng an ủi nàng. Công tử yên tâm, tiểu cốt sẽ không để cho người thất vọng. Hoa Thiên Cốt nhận Lâm Phàm khích lệ lập tức kiên định gật đầu. Sẽ không cần có áp lực quá lớn, trời sập xuống còn có ta treo lên đâu, tại phương thế giới này, trừ ra thiên đạo, đã không có người nào là đối thủ của ta. Lâm Phàm cười lấy méo méo Hoa Thiên Cốt bánh bao mặt, nàng bộ này lời thề son sắt bộ dáng vẫn là rất đáng yêu. Công tử ghét, như vậy bóp lời nói, tiểu cốt mặt sẽ bị bóp lớn. Hoa Thiên Cốt mặc dù nói như vậy, nhưng không có tránh thoát ý nghĩa, còn vẻ mặt cười ngây ngô, có thể nói là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực rồi. Cho tới chưa lại không có xảy ra chuyện khác, ngay tại Lâm Phàm mang theo chúng nữ hạ cửu long liên chuẩn bị nấu cơm dã ngoại lúc, bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo lưu quang, rất nhanh lưu quang ngay tại Lâm Phàm trước mặt bọn hắn rơi xuống, lộ ra trong đó bóng người. Bạch Tử Họa, ngươi tới làm gì? Lâm Phàm nhìn cầm trong tay một hòn đá Bạch Tử Họa nhíu mày hỏi. Chẳng qua nhìn Bạch Tử Họa trong tay lóe ra ánh sáng nghiệm sinh thạch, Lâm Phàm cũng là đoán được hắn tại sao đến rồi. Không chỉ là hắn, ngay cả Hoa Thiên Quốc nghe được Bạch Tử Họa tên cũng là đoán được hắn đến mục đích, thế là núp ở sau lưng Lâm Phàm. Là các ngươi? Bạch Tử Họa nhìn có chút quen mặt Lâm Phàm cùng Hoa Thiên Cốt, lúc này mới nhớ ra trước mấy ngày hắn chỉ thấy qua Lâm Phàm một đoàn người, sau đó hắn lại nhìn chăm chú dậy rồi Lâm Phàm sau lưng Hoa Thiên Cốt, vì nghiệm sinh thạch biểu hiện sinh tử của hắn kiếp chính là Hoa Thiên Cốt. Vì sinh tử kiếp mà đến. Lâm Phàm sờ lên Hoa Thiên Cốt đầu, sau đó đối Bạch Tử Họa trầm giọng hỏi: "Ngươi cũng biết sinh tử kiếp, vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào?" Bạch Tử Họa nghe vậy nhíu nhíu mày, sinh tử của hắn kiếp không nói là cái gì thiên đại bí mật, có thể cũng không nên người nào đều biết ta. Hắn cùng Lâm Phàm vốn không có biết, Lâm Phàm đến cùng là thế nào hiểu rõ chuyện này. Sinh tử kiếp là sinh tử của ngươi kiếp, mà không phải tiểu cốt. Nếu vì vượt qua sinh tử kiếp tấn cấp huyền chân cảnh, ngươi muốn giết chết một người vô tội, như vậy về sau nếu là ngươi đột phá đến tiên tiên cảnh cần giết chết 10 cái người vô tội, ngươi có phải hay không cũng muốn giết bọn hắn đâu? Vậy ngươi rốt cục là trường lưu thượng tiên hay là trường lưu tà ma? Đương nhiên, kỳ thực ngươi làm lựa chọn gì sao cũng được, vì có ta ở đây, dù là ngươi đem hết toàn lực, cũng vô pháp làm bị thương tiểu cốt một cọng tóc gáy. Lâm Phàm đối Bạch Tử Họa chậm rãi mà nói, Bạch Tử Họa lựa chọn thế nào đối với hắn chính mình mà nói có lẽ rất trọng yếu, nhưng mà đối với Lâm Phàm mà nói một chút cũng không quan trọng. Ngươi nói không sai, ta không thể bởi vì là sinh tử của mình kiếp liền đi làm hại một người vô tội, chẳng qua đã ngươi tự tin như vậy, xin chỉ giáo. Bạch Tử Họa không ra Lâm Phàm tính toán từ bỏ giết chết Hoa Thiên Cốt ý nghĩ, nhưng hắn lại hướng Lâm Phàm phát ra khiêu chiến, đây là Lâm Phàm không có nghĩ tới. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Lâm Phàm nhíu mày nhìn Bạch Tử Họa, gia hỏa này mặc dù là người tốt, nhưng tác phong làm việc vô cùng cổ hủ, với lại tính cách không quả quyết, nếu hắn thật muốn hướng mình khiêu chiến, vậy mình cần phải thừa cơ hảo hảo đánh cho hắn một trận rồi. Mời. Bạch Tử Họa nét mặt nghiêm túc gật đầu. Sau đó càng là hơn giơ tay lên bên trong kiếm. Hoành xương kiếm, trường lưu thượng tiên, phong xương nhất kiếm. Thật có ý tứ. Lâm Phàm nhìn Bạch Tử Họa trong tay hoành xương kiếm một chút, sau đó đưa tay phải ra đưa tay trộn một cái, một thanh kim hoàng sắc cổ kiếm bị hắn từ trong hư không bắt ra đây. Hiên Viên kiếm. Ngươi là tùy triều thái sư Vũ Văn Hắc.
Bạch Tử Họa cũng là lập tức nhận ra Hiên Viên Kiếm, chẳng qua lại nhận là người. Vũ Văn Thác cầm Hiên Viên Kiếm trên Tiên Võ Đại Lục không biết đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, đã sớm vang dội tên tuổi. Hiên Viên Kiếm chính là Vũ Văn Thác chiêu bài. Lâm Phàm cái này kẻ ngoại lai tại Thanh Danh Phương diện này, thật đúng là không sánh bằng hắn.